Chương 19, sinh nhật người đăng, Ê Ư Ơ Hồ Bát rời đi về sau, học đường thời gian vẫn là như cũ, chỉ bất quá thiếu đi nhất ồn ào cái kia về sau, Hồ Cựu Thanh cảm thấy học đường yên tĩnh rất nhiều, đều để nàng không thích đứng lên. Bất quá nàng xa suốt tâm tình tại thu đến Hồ Bát tin sau biến mất vô tung vô ảnh. Sáo đen nói đây là biên cảnh đặc sản liệt hữu. Hồ Cựu Thanh phi sức nâng lên vỏ rượu chuyển vào gian phòng, Phong Ngọc muốn giúp nàng, nhưng là lại không tốt vào phòng nàng, chỉ có thể luống cuống tại cửa ra vào đứng. Sáo đen nói hắn liền nhấp một miếng liền say, tuy rằng ta luôn luôn nói hắn là cái nhạt chén rượu, nhưng kỳ thật hai ta tiểu lượng gần giống như hắn. Tiểu Bạch Hồ Ly thở dài, yếu ớt nói, vì lẽ đó hai ta vẫn là luyện một chút tiểu lượng lại hết đi. Phong Ngọc khéo léo gật đầu. Hồ Cựu Thanh nâng má nhìn hắn, nhìn mấy giây, đột nhiên đụng tới một câu, "A Ngọc, ngươi mấy ngày nay nhìn tâm tình tốt giống không tốt lắm, là chuyện gì xảy ra sao?" Phong Ngọc nao nao, thấp giọng nói, "Không có việc gì. Hắn chỉ là mấy ngày nay bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh." Hồ Cựu Thanh vẫn là nhìn xem hắn, "Có chuyện gì đều có thể cùng ta nói, ta sẽ vì ngươi bảo mật." Phong Ngọc gật gật đầu. Hồ Cựu Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, "Ngươi khoảng thời gian này tận lực chia ra thành câu, bên ngoài không yên ổn." Phong Ngọc trái tim siết chặt, vô ý thức thốt ra, "Bên ngoài thế nào?" Hồ Cựu Thanh suy tư nói, "Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe ta cha nói, giống như thiên giới bên kia gần nhất thường xuyên phái thiên binh thiên tướng đi các giới, tựa hồ đang tìm cái gì người." Phong Ngọc tâm thần kéo căng, trong lòng của hắn dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Hồ Cựu Thanh nhíu môi, nói, "Cũng có đến thành câu, không phải bị ta đại ca qua loa đi. Đám người kia thật thật là phiền." Nàng rất không thích có người ngoài tới quấy rầy thanh khâu cuộc sống yên tĩnh. Phong Ngọc cái đuôi bắt đầu thắt nút. Hồ Cựu Thanh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Bất quá, còn giống như có khác thế lực cũng đang tìm người." Phong Ngọc nao nao, "Thế lực khác?" Phong Tụng Thẳng cùng Thu Giết tung tích tìm được chưa? Khí thế uy nghiêm, An Mặc Lộng Lẫy nữ nhân lạnh lùng hỏi vì một chân trên đất thiên tướng. "Khởi bẩm thiên hậu, tạm thời." "Tạm thời còn không có." Thiên tướng nơm nớp lo sợ trả lời. "Phế vật, tìm hai đầu bị thương long cần tìm lâu như vậy?" Thiên hậu lạnh như băng nói. Thiên tướng trong lòng tự nhủ kia là phổ thông long sao, đây chính là viễn cổ long thần, không nói đến loại này đại năng thật muốn tránh, căn bản sẽ không để bọn hắn những thứ này lính tôn tướng qua tìm được. Lùi một vạn bước tới nói, coi như thật tìm được, hắn có thể hay không còn sống trở về cũng có nói. Thiên đế đi tới, liếc thấy thấy quỷ thiên tướng, hắn nghe thấy được cuối cùng hai câu nói, hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Phong Lâm Duy tung tích cũng không có?" Thiên tướng mồ hôi lạnh thẳng ra, "Khởi bẩm thiên đế, tạm thời không có." Thiên hậu giọng nói càng ngày càng lạnh lùng, "Lệnh truy nã đều phát hạ đi, cái khác các tộc đều không có tin tức." Thiên tướng trong lòng tự nhủ, ta đời trước nhất định liên hoàn giết người phóng hỏa đảo nhân tổ phần mộ mới có thể dẫn tới này việc phải làm. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu cũng không dám ngẩng lên, lưng cũng thấp xuống, "Khởi bẩm thiên hậu, tạm thời không." Thiên đế trong thanh âm ngậm lấy lửa giận, liền đầu vị thành niên long con cũng không tìm tới. Thiên tướng không dám đáp lời, đầu rủ xuống được thấp hơn. "Được rồi, người trước lui ra đi." Thiên hậu bực bội nói. Thiên tướng như được đại xá, liên tục không ngừng lui xuống. "Đều tại ngươi ra chủ ý ngu ngốc, trả lại các tộc phái phát lệnh truy nã, hiện tại được rồi, chẳng những người không tìm được, Phong Tụng Thẳng cùng A Thu bộ hạ cũ hạ cũng bắt đầu tìm người." Thiên đế tức giận nói, "Nếu bọn họ trước một bước có liên lạc Phong Lâm Duy, còn che chở hắn trưởng thành, kia toàn bộ tiên giới cũng đừng nghĩ an bình." Thiên hậu không cam lòng yếu thế, "Ta phái phát lệnh truy nã thời điểm, ngươi cũng không có ngăn cản ta, hiện tại thấy hối hận." "Trễ." Thiên đế khí lồng ngực không ngừng chập trùng. Thiên hậu xuất thân từ Phượng Hoàng tộc, không thua gì Bạch Long tộc, căn bản không sợ hai hắn, phất ống tay áo một cái liền hướng bên ngoài đi. Thiên đế nghiêm nghị nói, "Dừng lại. Mây phủ, ta xem ngươi bây giờ là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt." Thiên hậu cười lạnh lạnh một tiếng, hỏi lại, "Ngươi chưa từng đem ta để vào mắt quá?" Dứt lời, nàng không còn lưu lại, trực tiếp ra đại điện. Trong điện độc lưu nộ khí tăng cao thiên đế. "Thanh Câu." Hồ Cựu Thanh ngồi chồm hổm ở lịch ngày trước, ngay tại ngoắc ngoắc vẽ tranh. "Nô, hội họa bài tập hoàn thành. Khóa luận bài tập cũng hoàn thành." Thiếu nữ nói lẩm bẩm, ngòi bút nhấc lên, liền đem một ngày lưu loát mạch tới, rất nhanh, lịch ngày bên trên chỉ còn lại một cái bị nhốt chặt thời kỳ. 22 tháng 2, Phong Ngọc nói, "Đây là hắn ra đời thời gian. Đây chính là 300 tuổi sinh nhật, phải hào hà quá." Hồ Cựu Thanh nghĩ. Nàng bước xuống bút, hướng chính mình tư kho khố phòng chạy tới. Phong Ngọc đã quên chính mình sinh nhật sắp đến, hắn lâu dài ở bên ngoài phiêu bạn, quá sinh nhật với hắn mà nói tựa như một trận hoa trong gương, trăng trong nước động, xa không thể chạm. Hắn dựa theo lệ cũ làm xong công khóa, ôn tập xong lúc trước học nội dung, liền dự định đi tìm Hồ Cựu Thanh, lại ăn bế một canh. Thị nữ nói, "Cựu điện hạ đi ra, chẳng biết lúc nào trở về." Phong Ngọc yên lặng gật gật đầu, ra cửa sân về sau, hắn có chút hoảng hốt, không biết mình nên đi chỗ nào. Hắn tại nguyên chỗ rộng một lát, tìm đầu dây cây nho leo lên, vòng quanh bất động. "Vậy thì chờ Thanh Thanh trở về đi." Phong Ngọc nghĩ thầm. Hồ Cựu Thanh vẫn còn bận rộn. Lục ca dạy một chút ta sẽ không luyện loại này bị động hình pháp khí." Hồ Cựu Thanh đang cầm một cái hộp gỗ nhỏ chạy vào Hồ Lục thư phòng. "Ngày hôm nay đến phiên Hồ Thất đội cương vị, Hồ Lục nghỉ một ở nhà. Ngươi như thế nào đỗng nhiên nghĩ đến luyện loại pháp khí này?" Hồ Lục hầu nghi nói. Hắn tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, bên trong là một đầu một mạc dây đỏ. "Đây không phải năm ngoái Đồ Sơn đưa tới Hồng Ngọc sao? Hi hữu cực kỳ, liền ta đều chỉ có một phần." Hồ Lục nhìn xem dây đỏ, chậm chậm nói, "Lục ca, ngươi nên là sẽ đi." Lúc này đến phiên Hồ Cựu Thanh hồng nghi. Hồ Lục sắc mặt ngưng lại, nghiêm túc nói, "Ngươi vậy mà chất vấn ta?" Hắn cầm hộp liền hướng bên ngoài đi vừa nói, "Đi, Lục ca dẫn ngươi đi phòng luyện khí chơi đùa đi." Khích tướng chuyển di lực chú ý kế hoạch thông Hồ Cựu Thanh ngoan ngoãn đi theo. Phong Ngọc đợi đã lâu, bất chi bất giác liền ngủ mất, hắn lần này chẳng biết tại sao, ngủ phi thường nặng, thẳng đến đỉnh đầu đống nhiên bị điểm một chút, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nháy mắt mở mắt làm ra tư thế chiến đấu, thấy rõ người tới về sau, mới chậm rãi trầm tĩnh lại. "Thanh Thanh, ngươi trở về." Tiểu Hắc Xà linh hoạt theo dây cây nho bên trên xuống tới. Hồ Cửu Thanh nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Phong Ngọc bị nhìn chằm chằm tâm hoảng hoảng, nhỏ giọng hỏi, "Thế nào sao? Ngươi như thế nào chờ ta chờ tới bây giờ a?" Hồ Cửu Thanh mắt nhìn sắc trời, giọng nói mềm nhũn ra. "Hiện tại đã là đêm khuya, trăng sáng sao thừa, người chung quanh âm thanh hoàn toàn không có, chỉ có ngẫu nhiên tiếng côn trùng kêu. Pháp khí không phải dễ dàng luyện chế, hơn nữa bị động hình pháp khí quá trình luyện chế so với nàng dự tính còn muốn phức tạp được nhiều, nàng bận đến hiện tại mới bận điều tốt, không nghĩ tới sau khi trở về, còn có thể cửa nhà mình nhặt được một đầu lẻ loi trơ trọi tiểu xà." Phong Ngọc cũng nói không nên lời. Hắn chỉ là rất muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Tiểu Hắc Xà mấp máy môi, không nói chuyện. Hồ Cửu Thanh đã thành thói quen hắn động một chút lại trầm mặc giao lưu phương thức, nói: "Bất quá ngươi tới được vừa vặn, ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao đem ngươi kêu đi ra đâu." Nàng đều nghĩ kỹ ở bên ngoài nằm vùng, Phong Ngọc vừa tỉnh liền cho hắn đưa chúc phúc. Còn có một hồi liền đến nửa đêm, được mau chóng. Hồ Cửu Thanh lôi kéo Phong Ngọc liền hướng bên ngoài lao nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà bị lôi kéo bay lên Tiểu Hắc Xà. Hắn tại sao lại bay lên? Hồ Cửu Thanh đem hắn kéo đến một mảnh hoang vắng không người vùng bỏ hoang. Nơi này phương viên trăm dặm đều không có bóng người, coi như thả pháo cũng sẽ không bị mắng, Hồ Cửu Thanh yên tâm. Phong Ngọc không hiểu ra sao, còn có chút choáng hồ, chầm mấy giây, vừa định mở miệng nói cái gì, liền nghe được một tiếng rất xa trầm muộn tiếng chuông. Nửa đêm đến, Hồ Cửu Thanh ảo thuật dường như xuất ra một chuỗi pháo trúc, xoạt 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 đốt, hoa mị khói lửa tại trên đất chống nổ tung, vì phòng ngừa bị hành hung, Hồ Cửu Thanh dùng đều là thanh âm không lớn tháo. Tuy rằng thanh âm không lớn, nổ ra pháo hoa lại đặc biệt lóa mắt. Tại ấm quýt quang bên trong, Phong Ngọc nhìn thấy trong ngọn lửa chiếu ra tiểu bạch hổ khuôn mặt. Thuần trắng mau mau bị chiếu thành ấm áp cây cốt sắc, đen nhánh trong con ngươi ẩn dấu tràn đầy ngọn lửa nhỏ. Móng vuốt đột nhiên bị không biết tên đồ vật cuốn lấy, Phong Ngọc túi đầu xem xét, một chuỗi cổ phát thanh lịch dây đỏ bị cuốn bên trên hắn móng vuốt, cuối cùng giữ chặt, mang kín kẽ. Đây là? Phong Ngọc nghi vấn vừa mở cái đầu, liền bị thanh âm nhiệt liệt tiểu bạch hồ ly đánh gãy. Hồ Cửu Thanh hướng hắn ủi ủi móng vuốt, thật vui vẻ nói, chúc A Ngọc 300 tuổi sinh nhật vui vẻ, về sau cũng muốn vui vẻ hạnh phúc nha. Nàng xấu hổ xuống, nhỏ giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý, về sau liền đem Thanh Khâu xem như nhà của ngươi đi. Nhận biết Phong Ngọc lâu như vậy đến nay, nàng chưa bao giờ từng thấy Phong Ngọc đi tìm người nhà, cũng rất ít nâng người nhà của hắn, còn tưởng rằng người nhà của hắn đều đã qua đời, vì lẽ đó hắn luôn luôn một người khắp nơi phiêu lưu, không có chỗ ở cố định. Nàng muốn cho hắn một ngôi nhà, một cái có thể an định lại cảng. Hồ Cửu Thanh hướng Phong Ngọc rũa ra móng vuốt, thanh âm bởi vì thẹn thùng mà thả rất nhẹ, ta làm ngươi người nhà. Tác giả có lời nói, hạ chương bắt đầu liền muốn dần dần tiến vào một cái tiểu cao chiều giai đoạn ổ bộ không cần vô béo ta a các bà bối. Nhanh vào B, đuổi càng càng nhiều tăng thêm càng nhiều bạo càng nhiều. Cho đại gia so với tâm 333O30. Chương 20, thần vẫn người đăng, ế ư ớ Phong Ngọc kém chút đỏ mặt chạy chối chết, hắn chịu được ngượng ngùng, đem móng đuốt dựa vào Hồ Cửu Thanh lông xù chào tâm, nhẹ giọng đáp, "Ừm." Hồ Cửu Thanh cao hứng cho hắn một cái lông xù ôm, lại thả mấy cái pháo hoa trợ hứng, hai người một mực chơi đến trời tờ mở sáng mới thỏa mãn đi về nghỉ. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc nói chuyện ngủ ngon về sau, liền nhảy cả từng trở về chính mình sân nhỏ, không nghĩ tới tại cửa sân thấy được một mặt nghiêm túc Hồ Nhất Hiên. Trong nội tâm nàng nháy mắt xuất hiện không ổn dự cảm. Hai người vào thư phòng, vừa đóng cửa lại, Hồ Nhất Kiên liền chau mày nói, "Tiểu Cửu, chúc Long thần nữ chết đi." Hồ Cửu Thanh ba đứng lên, xinh đẹp gương mặt bên trên khó nén chấn kinh, làm sao lại, rõ ràng lần trước lúc gặp mặt. Nàng phút chốc ngừng nói, nàng nhớ tới, lần trước thấy mặt lúc, tuy rằng chúc Long thần nữ vẫn còn sống, nhưng nàng bị vây nốt quá nhiều năm, cuối cùng tránh thoát xiềng xích lúc, chảy ra máu cơ hồ trôi đầy toàn bộ mật lao. Nhiều máu như vậy? Hồ Cửu Thanh trong đầu hỗn loạn tương mừng, nàng chậm rãi ngồi xuống lại, lẩm bẩm nói, "Nhưng vị kia thần nữ cường đại như vậy." Hồ Nhất Kiên nói, "Tiểu Cửu, cường đại hơn nữa sinh vật cũng sẽ có uy hiếp, cũng có tuổi thọ tận lúc. Trúc Long thần nữ sống mấy ngàn năm, đã được cho trường thọ. Tuy rằng cựu vĩ hồ tộc sinh sôi năng lực không có nhận quá nhiều chế ước, nhưng đây là cùng bọn hắn chia đều tuổi thọ có liên quan. Hồ tộc không có long tộc dài như vậy thọ, dễ dàng liền có thể sống mấy ngàn năm, bọn họ giống nhau chỉ có thể sống thiên thuế, đoạn mệnh thậm chí chỉ có thể sống trăm tuổi. Ở phương diện này, thiên đạo là công bằng." Hồ Cửu Thanh không biết thế nào, nghĩ đến Ma Long. Đã qua hơn một tháng, ấn lý thuyết, là một chỉ ở trong ngộng gặp qua một lần người. Tại Hồ Cửu Thanh trong trí nhớ, mặt mũi của hắn nên đã mơ hồ. Nhưng sự thật lại không phải dạng này, Hồ Cửu Thanh còn có thể rõ ràng nhớ được hắn anh tuấn mặt lạnh lùng, cùng cao lớn thẳng thân thể, cùng với hắn sắc bén đến cực điểm long trảo. Dạng này một đầu nhìn qua lạnh tâm lạnh phổi lòng, tại còn tuổi nhỏ lúc, tại mất đi thân nhân lúc, sẽ là như thế nào? Hồ Cửu Thanh không biết, nhưng nàng biết nếu như nàng cũng không làm ra chút gì, tình thế cực có thể sẽ hướng không khống chế được phương hướng phát triển tiếp. Hồ Cửu Thanh nghiêm túc hỏi, "Lại ca, ngươi có thể tra được Trúc Long thần nữ cuối cùng ở đâu ngã xuống sao?" Hồ Nhất Yên, "Ngay tại cha, mặt khác theo ta hiểu rõ, thiên giới bên kia cũng đang truy tra chuyện này." "Lại là thiên giới?" Hồ Cửu Thanh nhíu chặt lông mày, nghĩ thầm thiên đế vì cái gì như thế nhằm vào bọn họ một nhà. Thiên giới đến cùng có cái gì nhận không ra người bí mật, muốn như thế che che lấp dấu. Cách nhau một bức tường một cái khác trong viện. Phong Ngọc mới thu được chính mình 300 năm qua vị thứ nhất trí hữu tặng lễ vật, hưng phấn đến ngủ không được, một mực nằm lì ở trên giường nghiên cứu cái kia dây đỏ, một hồi lâm đâm, một hồi cọ cọ, cái đuôi không ở lắc lư, tâm tình phi thường tốt. Hắn trên giường lộn một hồi, vẫn ngủ không được, liền ngồi dậy, nhìn xem tay dây thừng phát một lát ốc. Trên giường ngồi một hồi về sau, Phong Ngọc vẫn như cũ không có chút nào bối rối, thế là hắn quyết định đi bên ngoài đi một chút. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra một khắc này, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn mới dọn tới trong viện này loại rất nhiều hoa cỏ cây cối, đem đình viện trang trí được xinh đẹp lại đẹp mắt, thậm chí còn có một khung tiểu thu thiên, mỗi khi có gió lúc đến, thu thiên tổng hội lắc lư, liên quan dây thường bên trên tiểu linh đang cũng lay động, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Mà bây giờ, Phong Ngọc rõ ràng xem đến, những thứ này hoa cỏ cây cối đều tại khô héo. Tuyết hoa lê trắng loáng cánh hoa từng mảnh khô héo của tròn, biến thành không có chút nào sinh cơ màu xám đen, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cao lớn trên cây cối vốn là có rất nhiều xanh tươi lá xanh, nhưng mà những cái kia lá xanh hiện tại cũng hướng vào phía trong lỗ lượng, biến thành ảm đạm màu vàng nâu. Đánh cuốn nhi rơi xuống hạt màu đen trên bùn đất, tươi tốt trong bụi cỏ, cây lau sợi thảo thẳng tắp dựng thẳng thân cảnh chậm rãi buông xuống, đỉnh tuệ quả trở nên khô gắt, theo thân cảnh rủ xuống, cơ hồ chạm đến mặt đất. Bọn chúng nguyên bản có thể sống phải hảo hảo, nhưng bây giờ, tựa như là có cái gì tồn tại càng cường đại hơn miễn cưỡng thay đổi thời gian của bọn nó, hướng phía trước kích thích tính mạng của bọn nó độ lượng, thúc đẩy bọn chúng trước thời hạn tàn lụi. Phong Ngọc trong lòng thoáng chốc hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn sinh ra sớm thông minh, cũng bị cha mẹ dạy dỗ quá rất nhiều tri thức, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, hắn liền nhận ra được, đây không phải phổ thông hoa một hai hương. Đây là hoa của cây cối tại vì khống chế thời gian thần vẫn mà mặc niệm, mà khống chế thời gian thần chỉ có một vị, chính là Trúc Long thần nữ Thu Diết. Sát trời u ám, Hồ Cửu Thanh cho rằng Phong Ngọc đã ngủ, liền quan tâm không có quấy rầy hắn, lặng lẽ theo chính mình nhà ra ngoài, đi tới hồ Nhất Hiên suy đoán, Trúc Long có khả năng nhất ngã xuống chỗ. Nàng không biết là sớm tại một khắc đồng hồ lúc trước, có một đầu tiểu hắc xà ôm ý tưởng giống nhau, sớm đã lặng lẽ ra thành câu. Vì tiết kiệm thời gian, Hồ Nhất Hiên trực tiếp hóa thành nguyên hình chở Hồ Cửu Thanh qua. Khổng lồ cửu vĩ bạch hồ bước trên mây nhảy vọt sương ngủ, vài lần điểm vọt liền biến mất ở trong cao không, tốc độ cao nhất hướng về Vân Sơn mà đi. Hồ Cửu Thanh xóa tung lông trắng bị gió thổi được lộn xộn, nhưng nàng không rảnh đi quản, chỉ là chăm chú nhìn trước mặt như ẩn như hiện đỉnh núi. Nhất định phải tới được đến a, nhất định phải tới được đến, nhất định phải đuổi tại thiên giới lúc trước tìm được còn nhỏ ma long. Hồ Cửu Thanh yên lặng cầu nguyện. Vượt qua ngàn dặm khoảng cách, vượt ngang núi non sông ngòi, Hồ Cửu Thanh cuối cùng đã tới Vân Sơn. Hồ Nhất Hiên dừng lại, khí tức vẫn là ổn. Hắn trầm giọng nói, "Tiểu Cửu, Vân Sơn đến." Hồ Cửu Thanh siết chặt nắm đấm, nhìn xem trước mặt cao vút trong mây ngọn núi, nhảy xuống Hồ Nhất Hiên lưng, ra sức hướng về trên núi chạy tới. Vân Sơn nhiều mây sam, đủ loại cây cối trở ngại con đường, để địa hình trở nên phức tạp. Nhưng đối với Hồ Cửu Thanh tới nói, những thứ này chỉ có thể hơi hơi chậm lại tốc độ của nàng, cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên. Nàng ngửi thấy rất đậm mùi máu tươi. Ngay tại phía trước, Hồ Cửu Thanh cố gắng hướng phía trước chạy nhanh, nàng chưa từng chạy nhanh như vậy quá, cũng chưa từng không cảm thấy mình cách mục tiêu gần như vậy quá, phảng phất lại chuyển một ngã rẽ. Nàng liền có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp người kia, tìm được chính mình muốn tìm người kia. Hồ Cửu Thanh hầu thanh khắp bên trên một luồng dị sắc vị, lá phổi của nàng có một loại hỏa thiêu cảm giác. Nhưng nàng không thể dừng bước lại, nàng có dự cảm, nàng cũng nhanh đến. Lại qua một ngã rẽ, Hồ Cửu Thanh bốn chảo đột nhiên dừng lại. Nàng cẩn thận lui về sau một bước, tránh đi đột nhiên xuất hiện thi thể. Trước mặt là một mảnh rộng mở trong sáng chỗ trống, nhưng theo hiện trường vết tích đến xem, nó nửa canh giờ trước, hẳn là một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm. Bởi vì ngổn ngang trên đất nằm rất nhiều cây cối, có thân cây thậm chí đều bị ngoại lực bạo lực chém thành hai đoạn thậm chí nhiều hơn đoạn, chỗ đứt thô ráp bất bình. Tại cây cối bên cạnh, dưới cây còn có thật nhiều thiên binh thiên tướng thi thể xen vào nhau nằm một chỗ, máu theo trong thân thể của bọn hắn chảy ra, nhiễm sâu bùn đất. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ lá cây, lấm ta lấm tấm ở tại thân cây bên trên, để trong này nhìn giống địa ngục. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt, có thân thể như cây cối giống nhau gãy thành hai đoạn, thân thể cứng ngắc, vũ khí trong tay vô lực bung ra. Đến chậm, vẫn là đến chậm. Hồ Cửu Thanh đầu ngón tay không cẩn thận nhuộm đến vết máu, nàng nhìn chằm chằm kia một điểm tóc đỏ đốc. Hồ Nhất Hiên nhìn xung quanh một vòng, nói, "Chúng ta đã tìm đúng." Hồ Cửu Thanh tiếng nói chẳng biết lúc nào trở nên có chút câm, nàng nhẹ nói, "Nhưng chúng ta đến chậm." Hồ Nhất Hiên không hiểu hỏi, "Tiểu Cửu, vì sao ngươi cầm cho Trúc Long tiền bối cùng Thanh Long tiền bối? Bọn họ cùng Thanh Câu cũng vô căn hệ. Thanh Câu luôn luôn tránh thế, hiếm khi tham dự những thứ này tranh chấp." Hồ Cửu Thanh há to miệng, nhưng nói không nên lời cái gì. Dự báo mộng là kiện huyễn hoặc khó hiểu sự tình, chưa từng có Cửu Vĩ Hồ làm qua dạng này mộng, Cửu Vĩ Hồ là không có dự báo năng lực, nàng xem bói trình độ cũng không cao, tùy tiện nói ra, Hồ Nhất Hiên có thể sẽ làm nàng chỉ là làm cái ác mộng. Nhưng nàng vẫn là quyết định thử một lần. Nhưng Hồ Cửu Thanh thử một chút, lại thử một chút, đối mặt Hồ Nhất Hiên hoang mang ánh mắt, nàng không thể không tiếp nhận một cái không thể làm gì sự thật, nàng nói không nên lời, cái gì đều nói không nên lời, bất kỳ cái gì liên quan tới dự báo trong mộng nội dung, nàng đều nói không nên lời. Có lẽ đây chính là thiên cơ bất khả lộ đi. Hồ Nhất Hiên nghi hoặc hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi muốn nói cái gì?" Hồ Cửu Thanh điệu xịu ba ba rủ xuống cái đuôi, vô lực lung lay, thiếu khí vô lực nói, "Không có gì." Hồ Nhất Hiên Hồ Nhất Hiên nghi ngờ hơn. Hồ Cửu Thanh cẩn thận tránh đi vết máu đi vào trong, nàng muốn nhìn một chút Thanh Long Thần Quân có hay không lưu lại đầu mối gì, Ma Long có hay không lưu lại tung tích. Hồ Nhất Hiên đi theo bên người nàng, hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi còn muốn tiếp tục tìm Thanh Long tiền bối sao?" Hồ Cửu Thanh gật gật đầu. Hồ Nhất Hiên tuy rằng không rõ nàng vì cái gì như thế cầm, nhưng một viên khẩn thiết sùng bội chi tâm nhường hắn đi theo tìm. Tuy rằng đến cuối cùng, hai người vẫn là không thu hoạch được gì. Hồ Cửu Thanh rất tức giận, Hồ Nhất Hiên an ủi, "Không sao, ta sẽ còn tiếp tục truy tra xuống dưới, vừa có tin tức liền nói cho ngươi biết." Hồ Cửu Thanh buồn buồn gật đầu. Bọn họ chuẩn bị trở về Thanh Câu, không nghĩ tới vừa xuất vân núi, trên trời bỗng nhiên rơi ra mưa to, cùng với tầng tầng nặng nề mây đen, xen lẫn lóa mắt tia chớp cùng ầm ầm lôi mình. Hồ Nhất Kiên thở dài, nhẹ nói, Trúc Long tiền bối qua đời, Thanh Long tiền bối hiện tại nên thương tâm gần chết đi. Thanh Long trưởng tiên khí, chỉ có hắn có thể sáng tạo ra dạng này sấm sét vang dội như là tận thế cảnh tượng. Hồ Cửu Thanh không yên lòng phụ họa, trong lòng còn đang suy nghĩ Ma Long. Hắn giờ này khắc này hội ở đâu đâu? Tác giả có lời nói, chín, Ma Long hội ở đâu đâu? Nếm thử kêu gọi, thật xin lỗi, ngài gọi Phong Lâm Duy tạm thời không cách nào kết nối, ngay tại vì ngài bật Phong Ngọc. Xin sau. Thật xin lỗi, ngài gọi Phong Ngọc tạm thời không cách nào kết nối, ngay tại vì ngài bật Khóc Khóc Ngọc. Xin sau. Kêu gọi đã kết nối, Khóc Khóc Ngọc, tờ tờ chương 21, có ra, bắt trùng, người đăng, ngươi khoảng thời gian này đều ở tại thành câu sao? Tuấn Mỹ nam nhân nhìn xem trước mặt tiểu hắc xà, nhàn nhạt hỏi, hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên là không còn che giấu mệt mỏi, ánh mắt tăng thương, phản phất tại một cái nháy mắt, đột nhiên già đi rất nhiều tuổi, khóe mắt thậm chí đều sinh ra nếp nhăn. Viễn cổ thần là sẽ không lão, trừ phi tại một đoạn thời khắc, bọn họ tâm thần đều mệt, tinh thần cùng thân thể đến cực hạn, hoặc là chính mình cảm thấy mình già, mới có thể hiện ra vẻ già mua. Ngưng lại mấy giây, nam nhân còn nói, ngươi nhìn qua rất không tệ, vậy là tốt rồi. Tiểu hắc xà so với lần trước lúc gặp mặt, thô, tăng lên không ít, nhìn dinh dưỡng giàu có. Phong Tụng thẳng cụ mắt, thấy được tiểu hắc xà trên móng đuốt dây đỏ, có chút dừng lại. Phong Ngọc vô ý thức cẩn giấu giấu móng đuốt, cúi thấp đầu chuẩn bị nhận sai. Phong Tụng thẳng lại nói, xem ra thanh khâu nhỏ đế cơ rất thích người, đầu này tay dây thường là phẩm chất cực tốt pháp khí. Phong Ngọc sững sờ, pháp khí, có thể nó rõ ràng một điểm linh lực ba động đều không có, hắn cho rằng đây chỉ là một đầu phổ thông biên chức vòng tay, mới nhận lấy. Phong Tụng thẳng nhìn ra hắn nghi hoặc, nhặt tiếng nói, pháp khí phán định không phải lấy linh lực làm tiêu chuẩn, điểm này ta cùng mẹ ngươi đều nói qua cho ngươi. Ánh mắt độc ác Thanh Long Thần Quân lần nữa mắt nhìn dây đỏ, nói, đây là bị động hình pháp khí, ngăn cản tổn thương dùng, tại không cần điều động chính ngươi linh lực tình huống dưới, có thể cản ta ba đòn, đã được cho rất tốt. Phong Ngọc tại trong trí nhớ tìm kiếm một vòng, phát hiện cha mẹ xác thực truyền thụ quá hắn tương quan tri thức. Hắn có chút thẹn thùng, quyết định về sau nhất định phải siêng năng ôn tập. Phong Tụng thẳng hiểu rất rõ con của mình, nhìn thấy hắn cúi đầu, liền trấn an nói, không cần suy nghĩ nhiều, thời gian ngắn, ta cùng mẹ ngươi truyền cho kiến thức của ngươi lại quá nhiều, ngẫu nhiên quên cũng không phải đại sự. Phong Ngọc yên lặng gật đầu, càng thêm kiên định vừa mới ý nghĩ. Phong Tụng cắm thẳng lại nói cái gì, chỉ là dò xét hạ Phong Ngọc tình huống trong cơ thể, mới tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi phong ấn đã nứt ra, ta cho ngươi thêm gia cố một chút, nhớ lấy, trưởng thành trước đều không cần lại phá hư nó. Lấy hắn độc ác nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra phong ấn bên trên kẽ nứt là Phong Ngọc chính mình trùng kích ra. Phong Ngọc trầm mặc nhẹ gật đầu. Phong Tụng thẳng vì hắn một lần nữa ra cố phong ấn, sau đó không nói gì thối lui, không lại nói tiếp. Phong Ngọc trong lòng bồi dối rốt cục triệt để đem kiên nhẫn tiêu hao sạch sẽ, hắn mắt đỏ gành mắt nhìn xem phụ thân, khàn giọng nói, ta nghĩ gặp lại thấy đương. Phong Tụng thẳng mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếng nói khàn khàn, không thấy được. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm nhẹ giống như gió thổi qua liền sẽ tan đi. Liền ta cũng không gặp được nàng. Phong Ngọc nhìn thấy khóe mắt của hắn có sáng lấp lánh vết tích, nhưng hắn không muốn tiếp nhận hiện thực, quật cường nói, đương tự lành năng lực cường đại như vậy, làm sao có thể? Hắn mạnh mạnh, tránh đi cái từ kia, tiếp tục nói, hơn nữa lúc này mới ngắn ngủi 50 ngày, nàng, rõ ràng vài ngày trước thấy mặt lúc, nàng còn cười sờ đầu của hắn, nói chúng ta A Ngọc lại lớn lên nữa nha, là đầu rất lợi hại nhỏ ứng long. Hắn nói không được nữa, hai hàng thanh lệ theo hốc mắt trượt xuống, chảy qua vảy đen, lưu lại bốn lượn vệt nước mắt. Phong Tụng thẳng nhắm mắt lại, theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái hộp ngọc, đưa cho hắn, nhẹ nói, mẹ ngươi để lại cho ngươi. Phong Ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp gỗ. Hộp gỗ có 3 tầng, hắn mở ra tầng cao nhất, bên trong là một viên màu đỏ sẫm đan dược. Đây là dã thú chú giải dược. Phong Tụng nói thẳng, ăn đi. Phong Ngọc nuốt xuống đan dược, đắng chát hương vị ở trong miệng lan tràn, hắn cầm lấy đan dược ép xuống mức hoa quả ăn hết, ngọt hương vị trung hòa miệng bên trong cay đắng, lại trung hòa không được trong lòng đau khổ. Phong Ngọc mở ra tầng thứ 2, bên trong là một khối sáng ngời màu đỏ sẫm lân phiến, bóng loáng trên lân phiến lộng lẫy lưu chuyển, như bảo thạch như mặt gương, ẩn chứa lực lượng cường đại. Tại lân phiến bên cạnh, còn có một viên mật mã, không thì vết chút nào hình cầu tròn màu ửng đỏ đan hoàn, lúc sáng lúc tối phát ra ánh sáng. Đến tự huyết thống dẫn dắt nhường Phong Ngọc nháy mắt liền minh bạch, đây là trúc long nịch lân cùng long đan. Tầng thứ 3 chờ ngươi trưởng thành lại mở ra. Phong Tụng thẳng rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, lại tựa như có thể nhìn thấy Phong Ngọc sở hữu động tĩnh. Phong Ngọc dừng lại động tác, cẩn thận từng ly từng tí đắp kín nắp hộp, để vào không gian giới chỉ. Phụ tử ở giữa lâm vào trầm mặc im lặng. Thật lâu, Phong Tụng thẳng đưa ra một khối hình rồng ngọc bội, thấp giọng nói, cầm khối ngọc bội này đi thanh câu, thời khắc tất yếu, đưa ra ngọc bội, hồ đế sẽ giúp ngươi. Hắn an tĩnh một hồi, mở to mắt, trong mắt có không bỏ cùng tự ái, ngồi xổm xuống sờ lên Phong Ngọc đầu, nhẹ nói, hiện tại đối với ngươi mà nói, an toàn nhất là nhân gian, tiếp theo chính là thanh câu. Ngươi như thực tế không chỗ có thể đi, liền đợi tại thanh câu đi. Thanh câu vị kia nhỏ đế cơ là cái hảo hải tử, nàng sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi. Thiên giới không dám công khai đối với thanh câu tuyên chiến, cũng không dám công khai đối với thanh câu độc thủ, nơi đó xem như một cái chỗ an toàn. Phong Ngọc nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới ngửa đầu nhìn hắn, hỏi, ta lúc nào mới có thể kết thúc dạng này trốn trốn tránh tránh sinh hoạt đâu? Phong Tụng thẳng ôm hắn, cằm chống đỡ cứng rắn lân phiến, lưng chậm rãi còn xuống xuống dưới, vẻ già nua hiện hiện. Đợi thêm một đoạn thời gian, đợi đến ngươi trưởng thành, khi đó, ngươi liền có thể không cần lại cố kỵ bất kỳ kẻ nào, không ai có thể chiến thắng ngươi. Hắn lặp lại nhiều lần chờ ngươi trưởng thành, sau đó đột nhiên dùng sức nắm chặt Phong Ngọc, trầm giọng nói, Phong Lâm Duy. Phong Ngọc khẽ giật mình, đây là Phong Tụng Thẳng lần thứ nhất nghiêm túc như vậy hô hắn đại danh. Sát trời u ám, chiếu Phong Tụng Thẳng gương mặt cũng ở vào bóng tối hạ, thấy không rõ biểu lộ. Trên trời bỗng nhiên đánh rất một tia chớp, chiếu sáng hắn nửa gương mặt, là Phong Ngọc chưa từng thấy qua điên cuồng. Hắn nghiêm nghị nói, Phong Lâm Duy, chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, đi giết thiên đế, giết thiên hậu. Toàn bộ thiên tộc đều không cần bỏ qua, đây là bọn họ thiếu ta nhóm một nhà. Phong Ngọc nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp, được. Phong Tụng Thẳng ôm thật chặt hắn, nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống. Hắn hôm nay trạng thái tinh thần rất không thích hợp, Phong Ngọc cảm nhận được, nhưng hắn cờ dại cho rằng, đây chỉ là phụ thân không tiếp thụ được mẫu thân tin chết mà thôi, cho hắn một đoạn thời gian, hắn hội khôi phục. Tuy rằng trong nhà thiếu trọng yếu nhất một vị, nhưng hắn vẫn có ra. Tuy rằng cái nhà này luôn luôn phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn có ra. Tuy rằng cái nhà này nhường chỗ hắn cho đảo vong bên trong, nhưng hắn vẫn có ra. Tuy rằng cái nhà này không có phù hộ qua hắn, luôn luôn nhường hắn lang bạt kỳ hồ, nhưng hắn vẫn là có ra. Hiện tại, về Thanh Khâu đi thôi. Phong Tụng Thẳng xóa đi nước mắt, buông ra hắn, thấp giọng nói. Phong Ngọc lại phạm vào bướng bỉnh, không, ta nghĩ cùng ngài ở cùng một chỗ. Phong Tụng cười không ngừng cười, sờ lên đầu của hắn, tiếng nói khàn khàn, hảo hai tử, A Ngọc. Hắn lần nữa trân trọng cho Phong Ngọc một cái ôm. Cái này ôm kéo dài thời gian rất dài. Phong Ngọc trong lòng dâng lên bất an. Phong Tụng Thẳng chậm chạp buông ra Phong Ngọc, lần nữa ôn nhu sờ lên đầu của hắn, ôn hòa nói, đi thôi. Phong Ngọc còn muốn nói điều gì, nhưng một trận thanh quang quấn lấy hắn, một lát sau, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tại Phong Ngọc rời đi về sau, Phong Tụng Thẳng mái tóc dài màu xanh theo sợi tóc lên, từng khúc biến bạch. Bất quá giây lát, từng để cho thu giết tán tử quá, mười phần yêu thích thanh phát liền biến thành vô sinh cơ tóc trắng. Phong Tụng Thẳng che miệng, trầm thấp ho khan vài tiếng, khóe môi tràn ra chói mắt tơ máu. Thời khắc trong đan điền duy trì vận chuyển long đan mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rạn, vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm. Phong Tụng Thẳng đứng người lên, đi lại chậm rãi hướng Thâm Sơn đi đến. Mỗi đi một bước, long đan khe hở liền càng sâu. Mang theo ảnh bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ trước, hắn dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Ngọc cuối cùng đã đứng địa phương, trong mắt có quyến luyến, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. "Xin lỗi." Hắn nhẹ nói, "Ta không phải người cha tốt." Nam nhân xoay người, một lần nữa hướng chỗ sâu đi đến, màu xanh cự long hư ảnh tại phía sau hắn xuất hiện, lại từng khúc giạn nước, vỡ thành điểm sáng, bị hắc ám thôn vệ. Hắn đi vào vĩnh hằng hắc ám, đi tìm người yêu của hắn. Hồ Cửu Thanh trở lại Thanh Câu, đang chuẩn bị vào trong. Trong lòng đống nhiên khẽ động, không hiểu, đột nhiên xuất hiện trực giác nhường nàng dừng bước. Hồ Nhất Hiên lo lắng hỏi, "Tiểu Cửu, thế nào?" "Không có gì, đại ca, ngươi đi về trước đi, ta chợt nhớ tới ta còn có chút việc." Hồ Cửu Thanh nói. Không nghĩ ra Hồ Nhất Hiên bị nàng hống tiến vào. Hồ Cửu Thanh xoay người, nhìn cách đó không xa rừng cây, trái tim đập bịch bịch, nàng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cỗ này cảm giác thúc đẩy nàng một mực đi lên phía trước. Thẳng đến đi đến rừng cây nhập khẩu. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra tầng tầng rủ xuống cánh liễu. Cánh rừng cây này nàng đã từng rất thích tới chơi. Đối với bên trong địa hình phân bố rõ rõ ràng ràng, nàng biết rõ, xúc lên cành liễu về sau, bên trong sẽ có một mảnh trống trải, chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi lúc, tìm kiếm người bình thường hội đứng ở chỗ này, từ từ nhắm hai mắt các cái khác người rời đi. Thường ngày, nàng luôn luôn rời đi người kia, nhưng bây giờ, nàng thành đến gần người kia. Nàng chậm rãi vào bên trong, thấy rõ cảnh tượng bên trong về sau, hô hấp của nàng chỉ trệ. Khoảng không trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một đầu bị mưa to xối đáng thương hắc xà. Hắn mở to đen nhánh ướt át mắt rắn, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Rõ ràng cái gì cũng không nói, nhưng Hồ Cửu Thanh không hiểu cảm thấy, hắn giống như muốn khóc. "A Ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mưa còn tại hạ, nhưng Phong Ngọc liền cái tị thủy quyết đều vô dụng. Không biết xuất từ tâm lý gì, Hồ Cửu Thanh rút lui tị thủy quyết, cùng hắn cùng một chỗ gặp mưa, rất nhanh, xóa tung khô giáo lông trắng liền bị mưa rào tầm tã xối được thấm ướt, lông nhọn bắt đầu lướng xuống tích thủy, giọt nước lẫn vào mặt đất mấp mô hang hốc trong vũng nước, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Phong Ngọc không nói gì. Hồ Cửu Thanh đoán không được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hướng trước mặt hắn lại đi một bước nhỏ, thăm dò hỏi, "Tổng gặp mưa sẽ xảy ra bệnh, ta mang ngươi về nhà đi." Phong Ngọc rốt cục nói chuyện, tiếng nói khô khốc. Hắn nói, "Thanh Thanh, ta không có nhà." Hồ Cửu Thanh sững sờ, sau một khắc, nàng cẩn thận ôm lấy hắn, cho hắn một cái tràn ngập ướt át hơi nước ôm. Nàng cảm thấy, so với đơn bạc ngôn ngữ, Phong Ngọc lúc này nên càng cần hơn dày đặc ôm. Mắt mưa tiểu bạch hồ nhiệt độ cơ thể không còn là ấm áp, nhưng so với lạnh như băng hắc xà tới nói, vẫn mang theo hủy thiết ấm áp. Hồ Cửu Thanh run lẩy bẩy cái đuôi bên trên nước, dùng chín đầu cái đuôi to tại Phong Ngọc đỉnh đầu chống lên một mảnh nhỏ cái đuôi lều, cho hai người đã sáng tạo ra một cái nho nhỏ trời đất. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, "Làm sao lại thế? Ngươi là có gia nhà, ta nói sẽ cho ngươi một ngôi nhà. Có Thanh Thanh ở địa phương chính là A Ngọc gia, A Ngọc mới không phải không nhà để về tiểu lưu lãng gián đâu." Tác giả có lời nói, ban đêm 21 giờ còn có một canh, không điểm còn có vạn chữ ngập trường, các bảo bối không cần vô béo ta liêu. Chương 22, tìm được, ngập vào V thông cáo, người đăng, Hồ Cửu Thanh đem Phong Ngọc mang về Thanh Câu. Sau đó một hồ một rắn song song suốt cao, Hồ Cửu Thanh đốt 4 ngày, Phong Ngọc ước chừng đốt 7 ngày. Nhưng Hồ Cửu Thanh tuy rằng hết sốt, vẫn là ngủ mê 3 ngày, thần hồn cũng có chút bất ổn. Tại trong mấy ngày này, Hồ Nhất Hiên lo lắng. Hắn vô số lần hối hận chính mình ngày đó tại sao phải trước thời hạn trở về, hắn nghĩ, hắn nên một mực cùng Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thể chất luôn luôn rất tốt, nếu như chỉ là đơn thuần gặp mưa, không thể lại sốt cao lâu như vậy không tỉnh, chớ nói chi là liền thần hồn đều tại chập trùng. Dễ Lương, cũng chính là Thanh Câu nổi danh nhất y tiên, bị Hồ Nhất Hiên mời đến, liên tục trong vài ngày, mới rốt cục đem tiêu hạ xuống đi, nhưng đối với thần hồn vấn đề, Dễ Lương cũng thúc thủ vô sách. Đồng thời, theo Dễ Lương nói, kỳ thật sốt cao có thể hạ xuống đến, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là bảo đảm trận này khí thế hung hung sốt cao sẽ không tổn thương nhỏ đế cơ thân thể. Ngày đầu tiên, chỉ có Hồ Nhất Yên, Hồ Lục, Hồ Thất, Hồ Bát ôn hòa lương tại. Ngày thứ hai, Hồ Tam, Hồ Năm theo đất phong chạy về, Hồ Tam ôn hòa lương trong đêm thương thảo phương thuốc, đọc thuộc lòng sách thuốc Hồ Năm ở một bên bổ sung để ý thấy. Ngày thứ ba, Hồ Lục cùng Hồ Thất bị Hồ Nhị cùng Hồ Tứ cưỡng ép hô qua đi thay ca, hai người bọn họ thì là thừa cơ đến thanh trạch thăm hỏi sinh bệnh muộn muội. Liền Khôi Giáp cũng không kịp thay đổi, Hồ Nhị cùng Hồ Tứ cẩn thận thả nhẹ tiếng bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Hồ Nhất Khiên nhìn thấy bọn họ, so cái im lặng thủ thế. Hai người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hồ Nhị ra gian phòng sau mới mở miệng, hắn khó hiểu nói, tiểu cửu thể chất luôn luôn rất tốt, nhiều năm như vậy không như thế nào sinh qua bệnh, như thế nào lần này bệnh nghiêm trọng như vậy. Tính tình nóng nảy Hồ Tứ đã đè xuống kiếm đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Dễ Lương lại như thế không đáng tin cậy, nhiều năm như vậy đều xem bệnh không ra cái nguyên cớ, đợi ta đi đem tư thuốc tinh quân mời đến, vì tiểu cửu trần trị trần trị. Hồ Nhất Khiên bất đắc dĩ giữ chặt hắn, nói, lão tam lão ngũ đã đang nghĩ biện pháp, lão tứ, chớ có xúc động. Hồ Tứ nhíu chặt lông mày. Hồ Nhị cũng khó nén thần sắc lo lắng. Hồ Nhất Khiên thở dài, nói, ta đi xem một chút lão tam bọn họ đi. Hiệu thuốc bên trong. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hồ Tam Anh tuấn mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy không đồng ý thần sắc. Lão ngũ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Dễ Lương lại nói, ta lại cảm thấy, ngũ điện hạ lời nói rất có đạo lý. Hồ Năm cũng một bộ nằm mơ biểu lộ, thấp giọng nói, nhưng đây đúng là có khả năng nhất khả năng. Hồ Bát nói, ngươi biết xuất hiện cộng cảm điều kiện đến cỡ nào khác biệt sao? Nó yêu cầu huyết mạch đẳng cấp không sai cách cùng với cực cao linh hồn độ phù hợp. Lão ngũ, ta hỏi ngươi, hiện tại còn tinh khiết viễn cổ huyết mạch có bao nhiêu? Có thể cùng cửu vĩ hồ tương đồng lại có bao nhiêu? Hồ Năm cao mày nói, nhưng chỉ có cộng cảm mới có thể giải thích được tiểu cửu tình huống hiện tại. Nàng triệu chứng cùng trong cổ thư viết cơ hồ giống nhau như lúc. Hồ Tam khí cười, âm thanh lạnh lùng nói, lão ngũ, chính ngươi sở lương tâm nói, ngươi cảm thấy tiệp sừng cây cọ phúc cùng cửu vĩ bạch hồ sinh ra cộng cảm sát suất lớn bao nhiêu? Hán khí phách mà nói, không cao hơn 1%. Hồ Năm trầm mặc một hồi, nói, nếu như linh hồn độ phù hợp là 100%, chưa hẳn không có khả năng. Mắt thấy Hồ Tam có nổi lên dấu hiệu, Dễ Lương vội vàng đi ra hòa giải, hai vị điện hạ đều nói ít vài câu đi, cụ thể như thế nào, chờ tiểu điện hạ tỉnh lại hỏi một chút liền biết. Hai cặp ngân bạch đồng tử thẳng tắp nhìn về phía hắn, khí chàng gần hai huynh đệ trăm miệng một lời, vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể nhường nàng tỉnh lại? Dễ Lương, ta liền dư thừa nói câu này. Quả thực là rời lên tảng đá đập chân của mình. Còn tốt lúc này cửa bị đẩy ra, Hồ Nhất Khiên vừa dạo bước tiến lên một chân liền cảm nhận được hiệu thuốc bên trong tràn ngập mùi thuốc súng, hắn còn lại một chân tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Hắn, ân, ta có thể vào không? Hồ Năm nâng chán, có thể, đều có thể vào. Phong Ngọc tỉnh lúc, gian phòng bên trong chỉ có một cái gã sai vặt. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Hồ Cửu Thanh bên kia, cái này khiến hắn hành động tự do rất nhiều, mê choáng gã sai vặt về sau, hắn liền triệt để tự do. Phong Ngọc tại bên giường đứng một hồi, trong thân thể còn lưu lại sốt cao nhiệt độ. Hắn đứng tại chỗ chậm một lát về sau, giống như là dự cảm được cái gì, nhanh chóng bơi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Vừa mở ra cửa sổ, ở mức hơi nước liền không kịp chờ đợi tràn vào, tinh tế dày đặc quấn quanh ở trên người hắn, đông lại hắn dùng mình một cái. Rõ ràng rắn nên không sợ lạnh, nhưng hắn nhưng từ tâm đến thân phát lạnh. Một đạo sáng ngời đến cực điểm kia chớp bổ ra màn đêm, giống như là dùng bạo lực đem màn đêm đen kịt xé mở một đường vết rách, lộ ra tàn tạ không chịu nổi bên trong, âm trầm đáng sợ. Ngay sau đó là một tiếng ầm vang điếc tai lôi mình, cuồn cuộn mà đến, mang theo phảng phất đến từ viễn cổ rung động, đại địa phảng phất đều đang vì đó khóc thảm. Mưa rào tầm tã quần quật đổ thẳng xuống, rầm rầm rơi xuống, to như hạt đậu hạt mưa nện ở trên mặt đất, tóe lên từng đóa bọt nước. Mưa rơi lại mãnh liệt lại dày đặc, cũ bọt nước còn đến không kịp thành hình, liền đã bị mới bọt nước đánh tan. Phong Ngọc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Lần trước xuất hiện dạng này tiên địa dị tượng, là Trúc Long ngã xuống. Như vậy lần này đâu? Là ai chết đi? Trong lòng của hắn có một đáp án, nhưng hắn không muốn tin tưởng. Rõ ràng, mới thấy qua mặt, rõ ràng mới thấy qua. Phong Ngọc không biết mình là khi nào ra Thanh Câu, cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi Thanh Câu. Làm hắn lấy lại tinh thần, đã đứng ở lần trước cùng Phong Tụng thẳng phân biệt địa phương. Tu, dài thân rắn dần dần kéo dài, kéo rộng, hóa thành gầy gò thiếu niên hình thể. Hắc xà không thấy, thay vào đó là một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu niên. Hắn chỉ đơn giản đem tóc dài dùng căn dây thừng trắng ở sau gót thắt một chút, con ngươi đen nhánh bên trong không tình cảm chút nào chấn động. Hắn từng bước một hướng về Thâm Sơn đi đến. Hắn từng bước một dẫm tại Phong Tụng thẳng cuối cùng bước qua thổ địa bên trên. Thiếu niên thân ảnh rốt cục cũng hoàn toàn dung nhập hắc ám. Trong bóng đêm, hắn nhìn thấy hai cái nhẹ nhàng nhảy múa đom đóm, một cái trong thân thể phát ra màu xanh ánh sáng, một cái trong thân thể phát ra màu đỏ vàng. Phong Ngọc lặng lặng nhìn chằm chằm bọn chúng, không hề động, cũng không có lên tiếng. Im lặng đứng lặng thật lâu về sau, hắn chậm rãi lui về sau, thối lui đến sẽ không còn được gặp lại đom đóm địa phương. Phong Ngọc nhìn về phía dưới chân đất này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại ngọn núi này hạ, chôn lấy hai cố cự lòng xương khô. Xương khô cuốn dao ở đây, an nghỉ tại đây. Phong Ngọc lui trở về cuối cùng nhìn thấy phụ thân địa phương. Hắn phảng phất quên mình còn có cái không gian giới chỉ, nửa người dưới hóa thành đuôi rắn, tay không đem bùn đất đào được một bên, cái đuôi dùng sức nện mặt đất, không bao lâu, liền đào ra một cái hố sâu. Phong Ngọc cụp mắt, thon dài mi mắt rủ xuống, nhẹ nhàng chớp động mấy lần, hắn nắm tay lau sạch sẽ, theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra hai bộ quần áo. Một bộ là hỏa hồng trang phục, một bộ là trường bào màu xanh. Hắn đem này hai bộ quần áo vùi vào trong hầm, dùng cái đuôi đem thổ chôn trở về, đem mặt đất đập bình. Hắn không biết phụ thân cho mẫu thân lập mộ ở đâu, dứt khoát một lần nữa cho hai người bọn hắn cái dựng lên một cái hợp táng mộ. Phong Ngọc tại nguyên chỗ đứng một lát, từ bỏ cho bọn hắn lập địa ý nghĩ. Cứ như vậy đi, không người có thể nhìn ra, liền sẽ không có mắt tới quấy rầy bọn họ. Đôi rắn một lần nữa hóa thành đuôi người, Phong Ngọc ôm đầu gối ngồi tại phần mộ trước, nhìn chằm chằm trên mặt đất chẳng biết lúc nào phá đất mà lên tiểu hoa, nước mắt vô tri vô giác theo hốc mắt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Mưa to còn tại hạ, mưa xối xả cọ rửa mặt đất, đem đóa hoa kia xung kích được hiệu xịu ba ba, đem Phong Ngọc nước mắt trên mặt cũng xung tịnh. Một tiếng ầm vang lôi mình, mưa rơi lớn hơn. Hồ Cửu Thanh làm một cái phức tạp hỗn loạn động, nàng xuất mồ hôi lạnh cả người, dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi cái này đáng sợ ác ngộng, lại sâu hãm vũng bùn, không cách nào tránh thoát. Bên hai tựa hồ có ai đang kêu gọi nàng, thanh âm dần dần từ mông lung trở nên rõ ràng, càng ngày càng gần, càng ngày càng quen thuộc. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Hồ Cửu Thanh đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, từng ngụm thở phì phò. Nàng còn có chút kinh hoàng chưa định, ở bên cạnh người đưa tới một chén nước lúc, nàng tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy hoảng hốt hơi bình phục chút. Hồ Nhất Khiên nóng nảy thanh âm vang lên, "Tiểu Cửu, Tiểu Cửu." Hồ Cửu Thanh mở miệng, lúc này mới phát hiện chính mình tiếng nói khàn giọng vô cùng, "Đại ca, ta không sao." Hồ Nhất Khiên thăm dò trán của nàng, nhẹ nhàng thở ra, nhiệt độ cơ thể là bình thường, người ngủ chết đại ca. Hồ Cửu Thanh bưng ly nước, ánh mắt còn có chút đại mộng mới tỉnh giật mình lòng, không nói chuyện. Một lát sau, nàng đỗng nhiên vén lên chăn mền, liền muốn xuống giường. Hồ Nhất Khiên gấp giọng nói, "Tiểu Cửu." Lời còn chưa dứt, Hồ Cửu Thanh đôi mắt khép lại, lần nữa đã mất đi ý thức. Tốt tại Hồ Tam kịp thời biến thành nguyên hình đệm ở trên mặt đất, lót nàng một chút, không để cho nàng về phần ném tới lạnh buốt trên mặt đất. Lại là một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Chờ Hồ Cửu Thanh tỉnh lại lần nữa, đã là 3 ngày sau. Nàng vừa tỉnh dậy liền lôi kéo thị nữ tay, bởi vì còn rất yếu ớt, chỉ có thể phát ra khí âm, đi tìm ta đại ca, mời hắn tới một chuyến. Thị nữ không dám trì hoãn, lập tức đi. Hồ Nhất Khiên tới rất nhanh. Tiểu Cửu, thế nào? Hiện tại thân thể cảm giác như thế nào? Hồ Nhất Khiên quan lo hỏi. Hồ Cửu Thanh tại trước khi hắn tới uống chén nước, thám giọng hầu, hiện tại có thể nói chuyện bình thường, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt hơn nhiều. Không đợi Hồ Nhất Khiên hỏi ra câu tiếp theo, nàng có chút nóng nảy hỏi, đại ca, khí trời bên ngoài. Hồ Nhất Khiên thở dài, gật đầu, chính như ngươi suy đoán như thế, Thanh Long Thần Quân cũng chết đi. Hồ Cửu Thanh trên tay lực đạo buông lỏng, cái chén rơi xuống trên chăn. Nàng vừa tỉnh không lâu, đầu óc còn có chút hỗn loạn, nhưng nhớ được mình còn có cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Nàng nhớ tới chính mình cái kia hoang đường vô lý một cảnh, ngực lạnh. Hồ Cửu Thanh lấy lại bình tĩnh, kiên định nhìn về phía Hồ Nhất Khiên, nói, đại ca, ngươi có thể lại giúp ta một chuyện sao? Hồ Nhất Khiên cảm thấy mình có thể là điên rồi, mới có thể mang theo còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh muội muội rời đi thành công. Nhưng lần này tiểu Cửu dị thường kiên quyết, hắn ngăn không được. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể tự mình cùng nàng. Hồ Cửu Thanh đi tới Vân Sơn. Mưa rơi nhỏ dần, làm nàng lại tới đây lúc, mưa to cơ hồ ngừng. Hồ Cửu Thanh dẫm lên vũng bùn đi bảo, Hồ Nhất Khiên đi theo phía sau nàng. Phong Ngọc còn quỳ gối phần mộ trước, không có mưa làm che chắn, trên mặt hắn nước mắt nhìn một cái không sót gì. Nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Phong Ngọc mặt không hề cảm xúc, không có giống thường ngày như thế rời đi. Hắn nghĩ, cứ như vậy đi, nếu như tới vẫn là địch nhân, vậy liền đồng quy vu tận đi, có lẽ vận khí tốt, ta còn có thể sống được. Hắn nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, thẳng đến tại cách đó không xa dừng lại. Hắn yên lặng ở trong lòng đếm lấy thời gian, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, vậy mà 10 giây cũng không có động tĩnh sao? Tiên nên không phải truy đuổi giết hắn người. Phong Ngọc dương mắt nhìn sang, sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Hồ Cửu Thanh khuôn mặt tái nhợt, còn mang theo bệnh nặng mới khỏi suy yếu, ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây sáng. Rốt cuộc tìm được hắn, nàng phí hết đại lực, rốt cuộc tìm được còn tại ấu niên kỳ trùm phản diện Ma Long. Tác giả có lời nói, hạ chương vào B, ngay tại không điểm, 3 giờ về sau, hy vọng các bảo bối có thể tiếp tục ủng hộ, ta hội chịu khó đổi mới cục. Hạ chương văn án tràng diện. Chương 23, ba hợp một người đăng, ế ư ớ Phong Lâm Duy mở to đen bóng đồng tử nhìn nàng, không hề động, cũng không nói gì. Hồ Cửu Thanh yên tâm, nàng tới không tính chế, lúc này trùm phản diện vẫn chỉ là một đầu tỉnh tỉnh mê mê tiểu xà, mà không phải về sau một móng đuốt có thể đập chết một cái nàng ứng long. Hồ Cửu Thanh ánh mắt bên trên rời, khi nhìn đến Phong Lâm Duy đỏ bừng hốc mắt lúc dừng lại. Nàng nhớ tới, hắn vừa mất đi song thân, nhưng ẩn nhẫn đã quen người, liền thút thít đều là y mắng, nàng cùng nhau đi tới, không có nghe được nửa điểm thanh âm. Trên mặt thiếu niên còn có một chút chưa rút đi hài nhi mập, nhìn mềm mại vô hại, nhìn không ra về sau tính công kích. Nhìn xem mãi bánh bao bản trùm phản diện, Hồ Cửu Thanh trong lòng mềm nhũn, tham dò tính đi về phía trước một bước, trong đó nhìn chằm chằm vào Phong Lâm Duy. Phong Lâm Duy vẫn không hề động, không có triển lộ ý đồ công kích. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng xem, đen bóng trong tròng mắt cảm xúc phức tạp, Hồ Cửu Thanh không có xem hiểu. Hồ Cửu Thanh thả lỏng trong lòng, nàng từng bước một đi vào bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, lấy giúp ký, cầm ra khăn giúp hắn xóa đi nước mắt trên mặt, lau sạch sẽ hắn nước mắt. Phong Lâm Duy giống như là không nghĩ tới nàng sẽ làm ra cử động như vậy, sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc đích, ngay cả thân thể đều là cứng ngắc, tay chân cũng không biết muốn làm sao bày. Hốc mắt của hắn còn lưu lại một ít hồng, đồng tử nước sáng sáng. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn lệ bông bông ánh mắt, đem mao nhung nhung cái đuôi to ngả vào bên tay hắn. "A, cho ngươi sờ sờ cái đuôi, đừng khóc." Nàng bảng một tấm hài nhi mặt béo, nghiêm túc nói. Mẫu thân không vui thời điểm, nàng đem cái đuôi cho mẫu thân sờ sờ, mẫu thân liền sẽ cười, Phong Lâm Duy hẳn là cũng sẽ cười cười một cái đi. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm. Mai Bánh Bao nhìn một chút ngã vào trước mặt hắn lông mềm như nhung cái đuôi to, lăng lăng nhìn một lát, thật không khóc. Hắn biên độ nhỏ hít mũi một cái, trong hốc mắt nước mắt như kỳ tích thu hồi đi. Phong Lâm Duy thò tay, nhẹ nhàng cầm một đầu cái đuôi to lông xù nhọn. Hắn nắm rất cẩn thận, nắm chặt kia một chút xíu chiều dài thậm chí còn không có hắn đầu ngón tay dài. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn thận trọng bộ dáng, đột nhiên có một chút đau lòng hắn. Dẫn hắn về Thanh Câu đi. Nàng nhớ tới chính mình ngay từ đầu phương án, dẫn hắn về Thanh Câu, cho hắn bên trên thánh nhân khóa, trước thử cảm hóa hắn. Như thực tế không cách nào cảm hóa. Liên tại hắn trưởng thành lúc trước tuyệt hậu hoạn. Thiếu nữ thả nhẹ thanh âm, vụng về theo dệt lời hoang đường, vị huynh đài này, ta xem ngươi mười phần hiền hòa, phảng phất trước kia từng gặp, chắc hẳn ngươi ta mười phần hữu duyên. Nàng lần thứ nhất nói loại này mời chào người lời nói rất là lạnh nhạt, liền phía sau Hồ Nhất Kiên cũng cau mày lên. Hồ Cửu Thanh nói tiếp, cũng là có duyên người, sao không tụ một trận. Nàng ném ra ngoài cảnh ô lưu, ngươi nguyện ý đi Thanh Khâu làm khách sao? Hồ Nhất Kiên lông mày nhíu chặt, nghĩ thầm tiểu Cửu thoại thuật vẫn là quá trẻ con, trước mặt thiếu niên xem xét chính là lòng cảnh giác rất cao người, đoạn không có khả năng. Thiếu niên nhẹ gật đầu. Đoạn không có khả năng đáp ứng. Hồ Nhất Kiên trong mắt hiện vội vàng không kịp chuẩn bị ngạc nhiên. Hồ Cửu Thanh vẫn còn tiếp tục thuyết phục, ngươi xem hôm nay ông trầm, chốc lát nữa khẳng định còn muốn trời mưa, ngươi không ngại đi Thanh Khâu tránh một chút mưa, chúng ta Thanh Khâu rất ít trời mưa. Ngươi, a, ngươi đáp ứng a. Thiếu niên trầm mặc tiếp tục nhẹ gật đầu. Hồ Cửu Thanh kinh hỉ nói, hở. Trong đầu của nàng đối với Phong Lâm Duy ấn tượng còn dừng lại tại mới gặp lúc lạnh lùng bất cận nhân tình bộ dáng bên trên, đã làm tốt cùng hắn lâu dài rằng coi chuẩn bị, không nghĩ tới mới nói mấy câu, đối phương vậy mà liền đồng ý cùng với nàng đi. Nghĩ đến này, Hồ Cửu Thanh lại có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Nàng nhẫn nhịn nẹn, không đình chỉ, nói, nếu có cái khác người xa lạ mời ngươi cùng bọn hắn đi, ngươi cũng sẽ đáp ứng sao? Phong Lâm Duy, ánh mắt của hắn trở nên kỳ diệu đứng lên. Hồ Cửu Thanh không phát giác được hắn biến hóa vi diệu, vẫn còn tiếp tục nói, ngươi về sau ngàn bạn không thể tùy tiện đáp ứng người xa lạ thỉnh cầu, ta là trường hợp đặc biệt, ta không phải người xấu, nhưng góc áo của nàng bị giật giật. Nàng nghe phía sau đại ca trầm thấp ho một tiếng. Hồ Cửu Thanh lấy lại tinh thần, đột nhiên im miệng. Trời ạ, nàng đây là tại nói cái gì? Vạn nhất đem chùm phản diện nói không muốn cùng nàng về Thanh Khâu làm sao bây giờ? Những lời này vẫn là giữ lại về sau lại nói với hắn đi, hiện tại không nổi. Hồ Cửu Thanh nghĩ, tham dò tính nói, kia đi. Phong Lâm Duy im lặng không lên tiếng gật gật đầu, dẫn đầu đứng lên. Hắn quỳ trên mặt đất lúc, Hồ Cửu Thanh vẫn không cảm giác được hắn cao bao nhiêu, nhưng khi hắn lúc đứng lên, thiếu nữ yên lặng nhìn chằm chằm thiếu niên trên trán vai phát, nghĩ thầm không phải đâu, ta tại Thanh Khâu ăn nhiều như vậy đại bổ đồ ăn, còn rất dài bất quá một đầu lang thang tiểu lòng sao? Cao hơn nàng hơn phân nửa cái đầu nào đó lang thang nhỏ lòng tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng, trong tay còn cầm một đoạn nhỏ đuôi cáo. Hồ Cửu Thanh hề bài tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại, thuận miệng nói, ngươi có thể đặng vân đi. Dùng chính là khẳng định câu. Không nghĩ tới Phong Lâm Duy lại lắc đầu. Hồ Cửu Thanh, nàng một câu ngươi không phải lòng sao kém chút thôi ra. Nàng vừa định nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, hoài nghi mở miệng, ngươi không thể nói chuyện sao? Theo thấy mặt lên, Phong Lâm Duy liền không mở miệng quá, một mực dùng gật đầu hoặc lắc đầu qua lại ứng, nàng còn không biết thanh âm của hắn là dạng gì. Phong Lâm Duy không dễ phát hiện mà cứng lại, chậm rãi lắc đầu, chỉ cổ họng của mình, lại lắc đầu. Hồ Cửu Thanh không nghĩ minh bạch hắn vì cái gì không thể nói chuyện, nhưng này không ảnh hưởng nàng nói chuyện, được rồi, kia đã ngươi không thể nói chuyện cũng không thể làm vân. Nàng xoay người, mắt lom lom nhìn Hồ Nhất Kiên, đại ca. Hồ Nhất Kiên, hắn ở trong lòng thở dài, hóa thành nguyên hình, nói, tất cả lên đi. Hồ Cửu Thanh cũng hóa thành nguyên hình, vui vui sướng sướng nhảy lên Hồ Nhất Kiên rộng lớn mềm mại lưng, còn quay đầu hướng Phong Lâm Duy vẫy gọi. Phong Lâm Duy trầm mặc không nói tại nguyên chỗ đứng một lát, không có nhảy lên, mà là xuất ra một cái mini thiên hạ, hướng phía trước băng ra, biến thành một cái đủ để dung nạp một người cưỡi thiên hạ. Đây là một cái mang người pháp khí. Phong Lâm Duy ngồi lên, một bộ chờ bộ dạng. Hồ Nhất Kiên nhân tiện nói, theo sát. Dứt lời, hắn mạnh mẽ tứ chi điểm xuống mặt đất, đằng không mà lên, trực tiếp hướng Thanh Khâu phương hướng mà đi. Phong Lâm Duy khởi động pháp khí, đi theo. Hắn đi theo Hồ Nhất Kiên đằng sau, nhìn thấy tiểu bạch hồ ly giơ lên chân trước, đón gió giơ lên, lấy hắn đối nàng hiểu rõ, nàng lúc này nên là đang hoan hô rốt cục muốn về nhà. Tại cái góc độ này, Phong Lâm Duy nhìn không thấy Hồ Cửu Thanh biểu lộ, nhưng có thể dựa vào động tác đến đoán tâm tư của nàng. Phong Lâm Duy nhìn hướng cổ tay của mình, trong mắt xẹt qua một chút do dự. Một lát sau, hắn xoan suýt hoàn tất, yên lặng đem ống tay áo hướng xuống lôi kéo, đem dây đỏ cực kỳ chặt chẽ che quất, hắn không nỡ thu lại, nhưng là lại không thể lộ ra, chỉ có thể cẩn thận giấu kỹ. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không hướng nàng thẳng thắn. Phong Lâm Duy dương mắt nhìn về phía trước còn tại vùng trảo tiểu bạch hồ ly, trong mắt ảm đạm không rõ. Một lát sau, để tránh tầm mắt của mình gây nên nàng cảnh giác, Phong Lâm Duy rủ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm thủ đoạn nơi nào đó xem. Thanh Thanh, ngươi thật giống như mỗi lần đều có thể tìm được ta, nhưng ngươi tại sao phải tìm ta đâu? Hơn nữa, ngươi nhìn qua giống như biết ta là ai. Ngươi đến cùng muốn cái gì đâu? Phong Lâm Duy mím chặt môi. Trước mặt tiểu bạch hồ ly đúng lúc quay đầu, trông thấy hắn không quá cao hứng sắc mặt, hơi sững sờ, sau đó hướng hắn cơ cơ cái đuôi. Nàng thực tế không biết tại không trung cách rộng như vậy khoảng cách muốn làm sao an ủi hắn. Tại chỗ xoắn xuýt trong chốc lát, tiểu bạch hồ ly dựng lên 8 đầu lông xù cái đuôi to, cho hắn so 4 cái tâm. Phong Lâm Duy khẽ giật mình, hắn bộ ý thức cũng trở về một cái tâm, sau đó đạt được tiểu bạch hồ ly nụ cười sảng lạ. Phong Lâm Duy nhìn qua thuần trắng tiểu hồ ly, cam chịu nghĩ, được rồi, chỉ cần nàng không quan tâm ta mệnh, tùy tiện như thế nào đều có thể. Cửu Vĩ Bạch Hồ vững vàng rơi vào thành khâu nhập khẩu, chờ tiểu Cửu Vĩ Hồ theo trên lưng hắn nhảy xuống về sau, mới hóa thành hình người. Phong Lâm Duy Thu pháp khí, vẫn là một câu cũng không muốn nói quyện đãi bộ dáng, nhìn chằm chằm vào mặt đất xem. Ba người thuận lợi vào thành khâu, sau đó cùng Hồ Bát đụng thẳng. Hồ Bát đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên hô to, ta tìm được tiểu Cửu cùng đại ca. Cách đó không xa nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng bước chân, bất quá giây lát, liền có mấy cái thân ảnh xuất hiện tại Hồ Cửu Thanh trước mặt. Trừ bỏ bị Bách Luân chuyển cương vị Hồ Lục Hồ Thất, anh em nhà họ Hồ toàn viên đến đông đủ. Nam ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh, nàng áp lực đột ngột tăng, bước chân xê dịch, lặng lẽ trốn đến Hồ Nhất Kiên phía sau. Nháy mắt bị năm đạo ánh mắt nhìn chăm chú Hồ Nhất Kiên. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, vào nhà nói. Trong phòng, Cửu Điện Hạ đã không còn đáng ngại. Dễ Lương thay Hồ Cửu Thanh dò xét xong mạch, nhẹ nhàng thở ra, đạo, tiếp xuống lại ăn một đoạn thời gian cố bản bồi nguyên thuốc là được, ta cái này đi nghĩ đơn thuốc. Hồ Nhất Kiên gật đầu, Dịch tiên sinh bất vả, Hồ Húc, đi cùng tiến sinh. Đứng ở cửa Khôi Ngô nam nhân chắp tay đứng phải. Dễ Lương rời đi, trong phòng chỉ còn Hồ Gia huynh muội cùng Phong Lâm Duy. Hồ Nhị bờ môi giật giật, dường như muốn nói gì, nhưng mắt nhìn theo đi vào lên liền yên lặng thiếu niên, nhị được, chỉ huyện chuyển nói, vị tiểu huynh đệ này là ai? Hồ Cửu Thanh vượt lên trước trả lời, là bằng hữu của ta, hán. Hán gọi Hồ Mười. Phong Lâm Duy đại danh còn tại trong lệnh truy nã treo, Hồ Cửu Thanh đành phải cho hắn viện cái giả danh. Còn tốt anh em nhà họ Hồ cũng không chú ý thiên giới lệnh truy nã, còn có chút mặt mù, không ghi nhớ trên bức họa Phong Lâm Duy, lại thêm trên bức họa Phong Lâm Duy là rất nhiều năm trước, cùng hắn hiện tại cũng không hoàn toàn tương tự, vì lẽ đó còn không có nhận ra hắn. Hồ Tam gật đầu, lễ phép nói, là như vậy, chúng ta có một ít gia sự cần, tạm thời vô không chiêu đãi Hồ Mười tiểu công tử, xin thứ lỗi. Hồ Vũ, mang vị này tiểu công tử đi dạo chơi. Phong Lâm Duy nhìn chằm chằm Hồ Cửu Thanh, đứng người lên chuẩn bị ra ngoài. Hồ Cửu Thanh vô ý thức kéo hắn lại ống tay áo. Nàng ngửa đầu nhìn xem hắn, con ngươi có ánh sáng. Phong Lâm Duy lạnh nhạt cho nàng so cái ta không đi thủ thế, Hồ Cửu Thanh mới buông tay ra. Nàng đưa mắt nhìn Phong Lâm Duy biến mất ở ngoài cửa. Người đi về sau, Hồ Nhị trước tiên mở miệng, "Đại ca, tiểu Cửu không hiểu chuyện cũng không sao, ngươi như thế nào còn tung nàng hồ nháo? Bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn, người ta còn không biết thần hồn bất ổn sẽ có gì di chứng, ngươi sao có thể trực tiếp mang tiểu Cửu ra thành câu?" Hồ Tam đốt ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế tay vịn, thản nhiên nói, "Đại ca, ngươi việc này làm thiếu sót." Hồ Cửu Thanh vội vàng nói, "Không phải đại ca, là ống tay áo bị giật hạ." Hồ Cửu Thanh kinh ngạc quay đầu, chống lại Hồ Nhất Kiên trấn an ánh mắt. Hồ Nhất Kiên lời nói vẫn là ôn hòa, lần này xác thực là ta cân nhắc không chu toàn. Hồ Cửu Thanh nhíu nhíu mày, nói, "Không phải đại ca sai, là chính ta cứng rắn muốn đi ra." Hồ Tứ lông mày vặn so với nàng còn gấp, "Ngươi không hảo hảo ở tại nuôi trong nhà bệnh, như thế nào còn chạy loạn? Ngươi có biết hay không, bất quá là hơi chút nhắm mắt công phu liền phát hiện ngươi không thấy, ta và ngươi cái khác ca ca có nhiều sốt ruột." Hồ Cửu Thanh ấy náy gục đầu xuống, "Thật xin lỗi, Tứ ca, ta về sau sẽ không như vậy." Hồ Tam thở dài, đứng dậy đi tới, ôn nhu sờ lên đầu của nàng, nói, "Không phải trách cứ ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể coi trọng thân thể của mình, không cần không đem thân thể khỏe mạnh coi ra gì." Hắn ấm áp lòng bàn tay dán tại Hồ Cửu Thanh trên trán, nhắm mắt dò xét một hồi chỗ thu tay lại, đối những người khác gật đầu, thần hồn ổn xuống. Hồ Nam gật đầu, dừng một chút, huyện chuyển hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi xác định Phong Ngọc bản thể thật là tiệm sừng gây cọ phúc sao?" Hồ Cửu Thanh không rõ hắn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu, "Ngang." Hồ Nam cau lại lên lông mày. Hồ Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, "Chớ đoán mò, ngươi nói căn bản không có khả năng." Hồ Cửu Thanh càng mở miệng, "Các ngươi đang nói cái gì a?" Hồ Tam thu hồi ánh mắt, nói, "Không có gì." Hồ Nhị nhẹ nhàng thở ra, nói, "Đã ngươi không đáng ngại, vậy ta cùng ngươi tứ ca liền trở về." Hắn mở cái trò đùa hòa hoãn không khí, "Không bay lại đi, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất muốn bỏ gánh không làm." Hồ Nhất Kiên gật đầu, "Ân, các ngươi đều trở về đi, còn lại ta tới." Hồ Cửu Thanh khỏe mắt dư y hoa quang không ở hướng ngoài cửa liếc, trong đầu toàn bộ đều là vừa bị nhặt về Ma Long. Bởi vì lực chú ý đều ở bên ngoài, nàng cũng liền không chú ý tới. Hồ Ngũ Kinh quá Hồ Nhất Kiên bên người lúc, nhỏ giọng gì thay một câu, "Đại ca, ngươi lại tra một chút Phong Ngọc lai lịch, ta vẫn là cảm thấy hắn không đơn giản." Hồ Nhất Kiên gật đầu, dùng khí vừa nói, "Ngay tại tra, nhưng trước mắt không có tra được gì thường." Hồ Nam Điểm gật đầu, không lại nói cái gì, quay người đi ra ngoài. Hồ Tam đi qua Hồ Nhất Kiên bên người lúc, cũng gì thay một câu, "Mới vừa tới Hồ Mười tuyệt đối không đơn giản, đại ca, ngươi nhớ được thật tốt điều tra thêm nội tình của hắn, đừng để lòng mang ý đồ xấu người tiếp cận tiểu Cửu." Hồ Nhất Kiên dở khóc dở cười, như thế nào một cái hai cái đều tìm đến hắn nói chuyện này, hắn nhìn qua như vậy giống trong lòng không đếm được hồ sao. Hắn tiếp tục gật đầu, "Yên tâm, ta hội thật tốt si cha." Nói xong, chính hắn trước thở dài. Nếu như là Phong Ngọc vẫn còn tiếp tục tra lời nói, Hồ Mười liền hoàn toàn không cần thiết tra xét, hắn biết Hồ Mười là ai, Thanh Long cùng Trúc Long con trai, thiên giới tội phạm truy nã hàng đầu, hiện tại còn trên bảng có tên đâu. Hồ Nhất Kiên khó được có chút đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Lý trí bên trên, hắn nên làm cho đối phương rời đi thanh câu, nhưng Hồ Nhất Kiên nhìn xem còn tại trông mong canh cổng Hồ Cửu Thanh, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Cửu, ngươi có thể đi." Hồ Cửu Thanh quay đầu nhìn hắn một cái, ngạc nhiên nắm chặt lại quyền, nhấc lên váy đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Cửu giống như rất thích hắn. Hồ Nhất Kiên có chút đắn đo khó định, hắn quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Hồ Cửu Thanh lần nữa tìm được Phong Lâm Duy thời điểm, hắn đang ngồi ở cái đỉnh bên trong nhìn xuống đất mặt. Nàng theo hắn ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy có đội con kiến ngay tại cẩn cụ chạy tới chạy lui. Hồ Cửu Thanh có chút đắn đo khó định hắn ý nghĩ, thử thăm dò hỏi, ngươi là muốn ăn nổ con kiến sao? Phong Lâm Duy, hắn chậm rãi lắc đầu. Chẳng biết tại sao, Hồ Cửu Thanh cảm thấy mình theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra không nói gì. Hồ Cửu Thanh gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn đi cao hơn địa phương sao? Phong Lâm Duy nghi hoặc mà nhìn xem nàng, không biết nàng làm sao lại đột nhiên nhắc lên cái đề tài này. Hồ Cửu Thanh ngồi tại bên cạnh hắn, bên cạnh lắc chân vừa nói, mẹ ta kể, tâm tình không tốt thời điểm liền đi chỗ cao nhìn xem, nếu như là bình thường tâm tình không tốt, nhìn xem rộng lớn trời đất kỳ cảnh, tâm tình giống nhau sẽ từ từ biến tốt, nếu như là nghiêm trọng tâm tình không tốt, vậy liền theo chỗ cao nhảy xuống. A không phải không phải, ngươi, Hồ Cửu Thanh nhất thời thuận mồm nói nhiều, ảo não được không được, nói thật nhanh, ngươi làm chưa từng nghe qua nửa câu sau đi, kia là ta nói mỏ. Phong Lâm Duy nhìn xem nàng ảo não bộ dáng, khóe môi cong lên một cái đường cong mở, đáng tiếc Hồ Cửu Thanh không phát hiện. Nàng xấu hổ vành thai đều đỏ, cả người đều mặt ủ mày chau, liền chân cũng không hoảng hốt. Ống tay áo đột nhiên bị nhẹ nhàng giật một chút. Hồ Cửu Thanh dương mắt nhìn lại, nhìn thấy chẳng biết lúc nào đứng người lên Phong Lâm Duy. Hắn vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, tu. Ngón tay dài nhọn lại điểm một cái bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng, đi thôi. Hồ Cửu Thanh lập tức đứng lên, nháy mắt nhìn hắn, ngươi nguyện ý đi a? Phong Lâm Duy trong lòng tự nhủ ta rõ ràng không nói không nguyện ý đi a, hắn nhẹ gật đầu. Hồ Cửu Thanh mắt trần có thể thấy phân chấn, vung tay lên, lớn tiếng nói, vậy chúng ta xuất phát. Phong Lâm Duy nhìn xem nàng cong cong mắt cười, trong lòng có chút không hiểu. Vì cái gì Thanh Thanh luôn luôn có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt cảm xúc đâu? Vì cái gì nàng mỗi lần đều có thể nhanh như vậy cao hứng trở lại? Phong Lâm Duy rất nghĩ thông thanh hỏi nàng một chút, nhưng nếu như mới mở miệng, thân phận của hắn khẳng định liền bại lộ, hắn không xác định đối mặt lừa gạt nàng chính mình, nàng hội như thế nào đối đãi chính mình. Phong Lâm Duy trong lòng rất rõ ràng, hắn không muốn mất đi nàng, vì lẽ đó hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp giữ lại nàng, liền xem như lấy lừa gạt phương thức. Như là đã lừa, kia dứt khoát liền lừa gạt đến cùng đi. Thiếu niên rủ xuống mi mắt, ở trong lòng nghĩ, nhưng trong đầu có một cái thanh âm yếu ớt luôn luôn tại nói, Phong Ngọc, ngươi dạng này là không đúng, ngươi không nên lừa nàng, gạt người là không tốt hành vi, lừa gạt bằng hữu tốt nhất càng là không nên hành vi. Ngươi dạng này là sai, ngươi nên mau chóng thẳng thắn. Hơn nữa Thanh Thanh tốt như vậy, chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng, nàng sẽ không đoạn tuyệt với ngươi. Phong Lâm Duy lạnh lùng phản bác đạo thanh âm này, không, ta thẳng thắn về sau, nàng nhất định sẽ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Bất luận cái gì mất đi nàng khả năng, ta cũng sẽ không cược. Thanh âm vẫn còn tiếp tục nói. Phong Lâm Duy lạnh lùng nói, hơn nữa, ta hiện tại đã không phải là Phong Ngọc. Ngây thơ Phong Ngọc là sống không xuống. Còn có cha mẹ lúc, Phong Ngọc đều sống gian nan như vậy, trở thành cô nhi về sau, tương lai càng là có thể nghĩ. Phong Lâm Duy ở trong lòng nói, ta sẽ không lại làm Phong Ngọc. Liên nhường Phong Ngọc trở thành mỹ hảo đi qua đi. Liên nhường Phong Lâm Duy trở thành báo thủ tương lai. Đến rồi. Một đạo thanh âm thanh thủy đánh gãy Phong Lâm Duy suy nghĩ. Hắn ngước mắt nhìn lại, thấy được mây mù mờ mịt đỉnh núi. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng tới, cũng chưa từng thấy qua núi cao. Lúc đến đường núi dốc đứng, dọc theo đường là hình thù kỳ quái tùng bách cùng cự thạch, thiếu nữ một đường kỳ kỳ cha cha cùng hắn giới thiệu những thứ này cự thạch lai lịch cùng ngụ ý, trong thanh âm đều lộ ra sức sống thanh xuân, phản phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Cho dù hắn phản ứng rất ít, chỉ làm ra gật đầu động tác, nàng cũng có thể không biết mệt mỏi nói lên rất lâu. Cùng nhau đi tới, hắn không có chút nào cảm giác được mệt mỏi, cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán, lần thứ nhất cảm thấy leo núi cũng là có ý tứ sự tình, so với trực tiếp đằng vân giá vũ đi vào đỉnh núi phải có ý tứ được nhiều. Có lẽ là bởi vì ngày trước hắn một mực là một người a đỉnh núi cảnh sắc cùng chân núi, sườn núi hoàn toàn khác biệt, nếu như là chân núi là khúc kính thông u trong rừng bí cảnh, sườn núi là lòng đá trải rộng động thiên kỳ cảnh, đỉnh núi chính là mây mù lượn lờ thế ngoại tiên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn thấy, trước mắt tất cả đều là trắng xóa mây mù, sương mù lượn lờ con mắt chỗ cùng hết thảy, cả mặt đất đều ẩn ẩn sức sước, không lắm rõ ràng, chỉ ở nơi xa có thể mơ hồ nhìn thấy xây dựng cẩm thạch lan can, nghĩ đến là phòng ngừa hậu tể chơi đùa lúc không cẩn thận rơi xuống. Dù sao không phải sở hữu chủng tộc đều biết bay, cũng không phải sở hữu hậu tể đều có thể học được đằng vân giá vũ. Trong sương mù còn mơ hồ hiện lộ ra một ít ngũ thải ban lan sắc thái, Phong Lâm Duy nhìn thấy lưu hồng, liễu xanh, đinh phấn, xanh nước biển, bồ tím. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, mây mù bị đẩy đến một bên, còn có thể hiện lộ ra càng nhiều nhan sắc. Rõ ràng, trước mặt là một mảnh biển hoa. Phong Lâm Duy dùng môi hình hỏi, ngươi dẫn ta tới đây là muốn làm cái gì? Hồ Cửu Thanh kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, ngươi còn nhìn không ra sao? Ta đến mang ngươi ngắm hoa biển a. Nàng gây vây cái đuôi, nhỏ giọng thầm thì, ta cho rằng này rất dễ hiểu. Phong Lâm Duy dừng một chút, rời ánh mắt. Là hắn suy nghĩ nhiều. Phong Lâm Duy đè lên huyệt thái dương, nghĩ thầm chính mình loại này gặp được đại sự sau tổng yêu suy nghĩ nhiều ma bệnh phải sửa lại, tối thiểu đối Thanh Thanh, hắn không thể đa nghi như vậy. Hồ Cửu Thanh không biết Phong Lâm Duy trong lòng đã gạt 18 đạo cong, nhiệt tình giới thiệu nói, nơi này là chúng ta Thanh Khâu đặc sắc cảnh điểm, Phù Sơn. Nàng giang hai cánh tay cùng cái đuôi, hít một hơi thật sâu, trên mặt là vẻ mặt say mê, nói, chỉ có vừa mới mưa sau Phù Sơn mới là đẹp nhất, về phần tại sao, Phong Lâm Duy vội vàng không kịp chuẩn bị bị giữ chặt, một cỗ đại lực chuyển đến, lôi kéo hắn hướng trong biển hoa chạy tới. Lấy khí lực của hắn là có thể tránh thoát, nhưng hắn chỉ là dừng lại một cái mắt, liền từ bỏ chống cự, theo nguồn sức mạnh này hướng phía trước mà đi. Lôi kéo tay của hắn 10 phần mềm mại, nhường Phong Lâm Duy cảm thấy chỉ cần hắn trở tay một nắm, là có thể đem đối phương khớp xương toàn diện bóp nát. Ngón tay hắn rất nhỏ giật giật, hạp nhắm mắt, cưỡng ép ngừng lại trong lòng của mình đáng sợ suy nghĩ. Kể từ vì cha mẹ lập tốt mộ quần áo về sau, trong lòng của hắn liền thường xuyên sẽ xuất hiện một ít ngang ngược suy nghĩ. Phong Lâm Duy biết, chính mình là bị truyền thừa ảnh hưởng tới. Viễn cổ long tộc trưởng thành kỳ rất dài, vì tại ấu niên kỳ liền mau chóng trưởng thành, bọn họ sẽ có được truyền thừa trí nhớ, bình thường tới nói, là từ một đời trước truyền cho tiếp theo bối phận, trưởng thành lúc trước, trưởng bối có thể mang tính lựa chọn truyền thừa trí nhớ cho tiếp theo bối phận, trưởng thành lúc, tiếp theo thế hệ hội tiếp thu trưởng bối cơ hội sở hữu trí nhớ. Đẳng cấp cao nhất long tộc thậm chí có thể tiếp thu đến tự trưởng bối lực lượng. Phong Tụng thẳng đem hắn khắc cốt cừu hận hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền cho Phong Lâm Duy. Nhưng Thu Diệt đem nàng rộng lượng lạc quan hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền cho Phong Lâm Duy. Phong Tụng nói thẳng, "Phong Lâm Duy, ngươi muốn báo thủ, ngươi muốn giết Tiên Đế cùng Tiên Hậu." Thu Diệt lại nói, "A Ngọc, ngươi không nên bị cừu hận che đậy tâm trí, nương chỉ nghĩ muốn ngươi vui vẻ hạnh phúc còn sống." Phong Lâm Duy cảm thấy mình bị cắt chém thành một cái phức tạp mâu thuẫn thể. Trong đầu của hắn một mực có hai cỗ tranh cãi thanh âm cũng chính là bắt nguồn ở đây. Hồ Cửu thanh bén nhạy phát giác được người bên cạnh không thích hợp, lo âu hỏi, "Hồ Mười, ngươi thế nào?" Bởi vì Phong Lâm Duy một mực không chịu mở miệng nói chuyện, Hồ Cửu Thanh lại không tốt nói rõ kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là ai, chỉ có thể mượn lý do khác nói cho hắn nổi lên một cái thuận tiện xưng hô tên, gọi Hồ Mười. Nàng là 9, hắn là 10, xem như chính thức đem hắn đặt vào người một nhà phạm chủ. Phong Lâm Duy hoàn hồn, vuốt vuốt huyệt thái dương, kém chút thốt ra không có việc gì, lời đến khỏe miệng mới khẩn cấp thang xe, dùng miệng hình nói không có việc gì. Hồ Cửu Thanh lo lắng hỏi, ngươi là đau đầu sao? Cần ta hỗ trợ sao? Cha ta trước kia nhức đầu thời điểm mẹ ta sẽ cho hắn ấn, ta là theo mẹ ta chỗ ấy học xoa bóp, theo mẹ ta kể, ta đã học được rất khá. Ngươi muốn thử một chút sao? Phong Lâm Duy ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Có như vậy một mấy mắt, hắn đặc biệt nghị không quan tâm hỏi ra lời, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Nhưng một giây sau, hắn liền bỏ đi hỏi thăm ý nghĩ. Hắn sợ hãi đáp án không phải mình muốn nghe. Muốn nàng đừng quản chính mình, lại không nỡ nàng mặc kệ chính mình. Phong Lâm Duy ở trong lòng tự giễu cười một cái, Phong Lâm Duy, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Hồ Cửu Thanh mở mịt nhìn xem hắn, tại trước mắt hắn phất phất tay, này này. Hồ Mười, ngươi có thể nghe được ta nói lời nói sao? Phong Lâm Duy nhìn trước mắt vung vẩy trắng non bàn tay, yên lặng gật đầu. Hồ Cửu Thanh đắn đo khó định hắn gật đầu là muốn xoa bóp vẫn là chứng minh chính mình có thể nghe được, liền lại hỏi một lần, muốn xoa bóp lời nói liên tục gật đầu một cái, không cần lời nói liên tục điểm 3 lần. Phong Lâm Duy do dự mấy giây, điểm 3 lần. Hắn tại thống khổ dứt bỏ tình cảm của mình. Hắn cảm thấy mình không thể phóng túng chính mình xa vào tại Thanh Khâu Mỹ Hảo bên trong. Phong Lâm Duy nghĩ, coi như đổi tên gọi Hồ Mười, Thanh Khâu cũng không thuộc về ta. Tại chìm đắm hư giả Mỹ Hảo cùng thống khổ thanh tỉnh còn sống trong lúc đó, Phong Lâm Duy lựa chọn người sau. Hồ Cửu Thanh tiếc nuối nói, được rồi, vậy ngươi về sau có cơ hội lại thể nghiệm đi, lần sau nếu có đau đầu còn có thể tìm ta nha, không có cũng có thể tìm ta, lần thứ nhất tính ngươi hữu nghị thể nghiệm, không thu phí, lại về sau liền muốn thu ngân từ nha. Nàng cười đến giảo hoạt, cười con một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa, bất quá, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng sẽ không tới tìm ta, hy vọng ngươi mãi mãi cũng sẽ không lại nhức đầu. Nàng thở dài, nói, đau đầu nha, ta cũng từng có, thật rất khó chịu. Phong Lâm Duy cánh môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn trầm mặc bị Hồ Cửu Thanh kéo vào biển hoa. Vào biển hoa về sau, hắn mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Từ bên ngoài nhìn lên, cảnh tượng bên trong luôn luôn ẩn ẩn sức sức, nhìn không rõ ràng, nhưng một khi bước vào trong sương mù, trước mắt rộng mở trong sáng, trước mặt là kém chút chọc đến trên mặt hắn cực lớn đóa hoa, rất lớn một đóa hoa hướng dương, mở sáng lạn nhiệt liệt, sinh cơ bừng bừng sinh trưởng. Phong Lâm Duy liền giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vùng phong mí mắt đẩy ra nó. Đẩy ra nháy mắt, hắn nghe thấy được liên tiếp đinh đinh đương đương thanh âm. Phong Lâm Duy sửng sở, cụp mắt nhìn lại, nhìn thấy thắt ở hoa. Thân bên trên một chuỗi lục lạc. Vừa rồi chính là sâu này lục lạc phát ra thanh âm. Hồ Cửu Thanh hai tay chắp sau lưng, ra vẻ thần bí hỏi hắn, "Ép, gió ngươi cảm nhận được sao?" Nàng vác tại sau lưng tay ngắn ngủi cầm một chút, rất nhanh buông ra. Nguy hiểm thật, vừa mới kém chút nói lỡ miệng, may mà ta thông minh, tròn bên trên, nàng sợ nghĩ. Phong Lâm Duy không rõ nàng muốn làm cái gì, chỉ chọn một chút đầu. Tới chơi cái trò chơi sao? Hồ Cửu Thanh rũi ra một cái tay, chỉ trước mặt hắn kia đóa hoa hương dương, đạo, điều khiển gió để trong này đóa hoa nhóm phát ra êm tai nhạc khúc, ai biết tốt, ai liền thắng. Phóng tầm mắt nhìn lại, mắt thường có thể nhìn thấy đóa hoa nhóm thân. Trên thân đều cuốn quanh lấy nhan sắc khác nhau, tạo hình khác nhau lục lạc, nghĩ đến, thổi lục lạc nhạc khúc cũng là nơi này một đại đặc sắc. Phong Lâm Duy bình tĩnh gật đầu, tiếp nhận cái này khiêu chiến. Hồ Cửu Thanh ma quyền sát trưởng, thanh âm đều lớn rồi một điểm, ngươi nghĩ tới trước vẫn là về sau. Phong Lâm Duy dùng miệng hình nói, ta đều có thể. Hồ Cửu Thanh nghĩ, nói, vậy ta tới trước đi, làm cho ngươi cái làm mẫu. Phong Lâm Duy gật gật đầu, thối lui đến một mảnh tương đối chống trải địa phương, tận lực không ảnh hưởng nàng phát huy. Hồ Cửu Thanh hít sâu một hơi, triển khai cánh tay, chín đầu xóa tung cái đuôi to tự nhiên giơ lên, theo cánh tay nhẹ nhàng múa, nhu hỏa gió giống như là bị một luồng nhìn không thấy khí lưu nâng lên. Em ấy bỏ tới trên đóa hoa quấn quanh lục lạc. Đinh đinh đang đang đinh 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 đương đương đương, thanh thủy êm hai tiếng chuông cao thấp nối tiếp nhau vang lên. Hồ Cửu Thanh hiển nhiên chơi qua rất nhiều lần, đối với cái này rõ như lòng bàn tay, biết lúc nào đụng nơi nào hiệu quả hội tốt nhất, diễn tấu đi ra khúc cầm thanh êm hay nhất. Cách đó không xa thiếu niên một mình đứng, ánh mắt không nháy mắt dính tại thiếu nữ trên thân. Tại tiếng nhạc vang đến cao chiều lúc, hắn rốt cục nhẹ nhàng hơi chớp mắt, chuyển hai ánh mắt, làm bộ lơ đãng đi xem đóa hoa nhóm. Này xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy khắp núi đỉnh đóa hoa đều theo gió lay động, phản phất những thứ này hoa cỏ nhóm đều thành tinh, chủ động phối hợp với thiếu nữ chỉ huy, ánh nắng xuyên qua mây mù vẩy vào trên mặt cánh hoa, cho cánh hoa rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu. Phong Lâm Duy ánh mắt lại không tự chủ được rời về Hồ Cửu Thanh trên thân. Thanh Câu Cửu Vĩ Hồ tại các tộc đều rất nổi danh, không chỉ bởi vì bọn họ cao chiến lược hòa hảo tính tình, cũng bởi vì bọn họ cử thế vô song tốt dung mạo. Thanh Câu Hồ Ly nhóm phổ biến đều có một bộ tướng mạo đẹp, Cửu Vĩ Bạch Hồ càng là trong đó người nổi bật. Nhìn chung sở hữu Cửu Vĩ Hồ, không có chỗ nào mà không phải là vô song quốc sắc dung nhan. Thế hệ này Cửu Vĩ Bạch Hồ tướng mạo càng là càng xuất chúng, tỉ như Hồ Lục Hồ Thất, tỉ như Hồ Cửu Thanh. Lam nàng đứng tại muôn hồng nghìn tía trong biển hoa, thậm chí lấn át biển hoa diễm sắc. Phong Lâm Duy có một nháy mắt lất thần. Hắn nhớ tới đồ chiếu hành đối với Hồ Cửu Thanh cơ hồ không che giấu chút nào truy cầu, trong lòng lần nữa chậm rãi toát ra ngang ngược suy nghĩ. Hắn không nghĩ nàng ánh mắt phân cho người bên ngoài. Phong Lâm Duy nhắm lại mắt, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình ý nghĩ. Hồ Cửu Thanh đắm chìm trong chính mình đối với gió trong không chế, thẳng đến một khúc hoàn tất, không nỡ dừng tay, nàng mỗi lần tấu xong từ khúc, đều có cố thất vọng mất mát cảm giác. Hồ Cửu Thanh sờ lên trước mặt đóa hoa cánh hoa, mới quay đầu nhìn về phía Phong Lâm Duy. Đến lượt ngươi nha. Phong Lâm Duy im lặng không lên tiếng gật đầu, nhớ một chút nàng vừa mới làm phép, lòng bàn tay xúc khởi linh lực, quan chú đến gió nhẹ bên trên. Thoáng chốc cùng phong gào thét, đem đầy đất hoa cỏ thổi đến ngã trái ngã phải. Hồ Cửu Thanh, Phong Lâm Duy, hắn hơi có vẻ chật vật ngừng tay. Lần thứ nhất điều khiển rất dễ dàng không tinh chuẩn, này rất bình thường. Hồ Cửu Thanh an ủi hắn, ngươi trước thả ra một chút xíu linh lực. Nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ so với một chút xíu khoảng cách, gần đến cơ hội nhìn không thấy. Trước dùng một chút xíu linh lực thử một chút cường độ, lại từng chút gia tăng, liền có thể thuần thục nắm trong tay. Phong Lâm Duy buông phóng hơi mỏng mí mắt, dựa theo nàng nói phương pháp đi làm. Đầu tiên vang lên lục lạc âm thanh chính là cách hắn gần nhất hoa hướng dương. Đóa này đại hoa chậm rãi hướng hắn lắc lư chính mình rộng lượng gương mặt tử, lục lạc âm thanh đinh đinh đàng đàng, linh hoạt kỳ hảo êm tai. Tiếp theo đóa vang lên chính là cách đó không xa nguyệt quý, lục lạc âm thanh bén nhọn một ít, cũng rõ ràng hơn dọn. Lại xuống một đóa là một lan hoa. Hồ Cửu Thanh một mực dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem hắn, xem Phong Lâm Duy nhiều lần kém chút không khống chế lại lực đạo. Hắn mấp máy môi, ép buộc chính mình xem nhẹ cái kia đạo tầm mắt chú ý, chuyên chú vào trong tay sự vụ. Hắn học lên đồ vật hướng đến rất nhanh, không bao lâu, đinh 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 đương 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 thanh âm như vậy liên tục vang lên, Phong Lâm Duy khẽ môi chậm rãi cong lên. Chính hắn cũng không biết mình bây giờ là cười, tuy rằng nụ cười rất nhạt, nhưng xác thực là cười. Hồ Cửu Thanh một mực mật thiết nhìn chằm chằm nét mặt của hắn biến hóa, bao quát hơi biểu lộ, gặp hắn rốt cục lộ ra cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục cười, sẽ cười, phải nói rõ tâm tình tốt nhiều đi. Nàng không xác định nghĩ. Khống chế nguyên một phiến khổng lồ biển hoa cánh đồng hoa vì chính mình diễn tấu nhạc khúc xác thực là một kiện rất nhường người chuyện vui sướng. Nếu không phải trong lòng một mực đè ép chuyện, bên cạnh còn có người, Phong Lâm Duy cảm thấy mình có thể một mực chơi 7 ngày đều không phiền. Giao hưởng lục lạc âm thanh chậm rãi dừng lại, hắn một khúc cũng kết thúc. Ba 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 ba, tiếng nhạc dừng lại nháy mắt, tiếng vỗ tay vang lên. Duy nhất người xem phi thường cổ động, rất cho mặt mũi đại lực vỗ tay. Phong Lâm Duy khẽ giật mình, không biết nên nói cái gì, dứt khoát rủ xuống mi mắt, mấp máy môi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có học được tự nhiên tiếp nhận đến từ hắn người thiện ý lần thứ nhất có thể diễn xuất loại trình độ này thật phi thường lợi hại. Hồ Cửu Thanh nói, ta lần thứ nhất diễn xuất thời điểm, còn bị phu tử dạy dỗ đâu. Hồ Cửu Thanh lẩm bẩm nói, ta lần thứ nhất diễn tấu thời điểm, luôn cảm thấy chỉ cần cường độ đủ lớn, liền có thể gõ vang sở hữu đóa hoa lục lạc âm thanh. Đương nhiên, về sau ta xác nhận đây đúng là có thể được. Nhưng nha, ngươi biết, gõ xuất ra thanh âm cùng gõ ra nhạc khúc là không đồng dạng, khi tất cả thanh âm lộn xộn đồng loạt vang lên lúc, không phải mỹ diệu nhạc khúc, mà là chói tai tạp âm. Nàng chống chống quay hàm, tiếp tục nói, sau đó ta điểm số liền đặc biệt thấp. Nàng gầy lên váy an vị tại trên đồng cỏ, đầu gối cong lên, thủ đoạn khoác lên trên đầu gối, là cái rất ngoan ngoãn tư thế ngồi. Phong Lâm Duy tại bên cạnh nàng ngồi xuống, chống lên một cái chân, nghiêng đầu nhìn qua nàng, trong mắt biết, sau đó thì sao? Hồ Cửu Thanh ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ là đang nhớ lại qua, nói, sau đó à, sau đó ta chỉ có một người vụng trộm tới đây luyện một tháng, ta một tuần đến 4 ngày, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế tốt cường độ. Ôi ngươi đừng không tin, ta nhạc lý rất kém cỏi, ta am hiểu hơn đấu võ, trong lớp có rất ít người có thể đánh được ta. Cứ như vậy luyện một tháng, ta tìm Lục Ca tới giúp ta cho điểm, Lục Ca nói ta tấu thật là khó nghe. Phong Lâm Duy ngắn ngủi nở nụ cười. Hồ Cửu Thanh nhìn chằm chằm hắn nâng lên khóe môi nhìn một giây, mới làm bộ tự nhiên thu tầm mắt lại, nói tiếp, ta ngày đó tức khóc, Lục Ca ống ta còn dỗ rất lâu, còn chuyên môn chạy nhân gian mua cho ta ta thích ăn nhất nhà kia gà quay, ta vào lúc ban đêm bên cạnh khóc vừa ăn, còn ăn quá no. Phong Lâm Duy bên môi ý cười sâu sắc thêm, bám lấy đầu nhìn nàng. Hồ Cửu Thanh dư quang liếc mắt nhìn hắn, xác nhận hiệu quả về sau, mở to mắt tiếp tục nói bữa, về sau ta liền muốn mở, không thiên phú chính là không thiên phú, tổ phụ nói quân ta chuyện tư duy rất mạnh, tập võ thiên phú cũng rất tốt, ta nhạc lý thối giữa liền thối giữa nhà, dù sao ta có sở trường, không phải không còn gì khác. Phong Lâm Duy lặng lặng mà nhìn xem nàng. Hồ Cửu Thanh lần nữa cực nhanh nhìn hắn một cái, lần này lại vừa vặn cùng hắn ánh mắt chống lại, nàng sững sờ, kịp phản ứng sau vội vội vàng vàng chuyển di ánh mắt, chuyển di xong hậu tâm nghĩ hoa hồ tiểu cửu ngươi là kẻ ngu sao, ngươi hoảng loạn như vậy không phải là chứng minh trong lòng ngươi có quỷ. Thế là nàng lại đem ánh mắt chuyển trở về, thoải mái nhìn Phong Lâm Duy một chút về sau, mới làm bộ tự nhiên nói tiếp, nghĩ thoáng về sau, ta lần nữa tấu thời điểm, hiệu quả vậy mà ngoài ý muốn thật tốt, khả năng bởi vì ta lại không cưỡng cầu kết quả sau cùng, tùy tính mà vì tấu lên từ khúc vậy mà ngoài ý muốn em hay. Ta Lục Ca cũng nói dễ nghe, à, quên nói, ta Lục Ca nhạc lý đặc biệt mạnh, cơ hồ sở hữu nhạc khí hắn đều biết, hơn nữa cơ bản đều am hiểu. Nàng sau khi nói xong, dừng lại mấy giây, cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ, mới nói tiếp, vì lẽ đó ngươi xem, có đôi khi cùng mình hòa giải, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kết quả tốt. Không khốn câu nệ với mình trong lòng kết, ngược lại sẽ lại càng dễ đi tới. tha như thế một vòng lớn, nguyên lai là nghĩ thoáng giải hắn. Phong Lâm Duy nhìn chằm chằm mặt đất, bình tĩnh nghĩ. Hồ Cửu Thanh thực tế không am hiểu an ủi người, đây là nàng có thể làm được mức cực hạn. Nàng nghĩ nghĩ, lặng lẽ đem một đầu cái đuôi tiến đến Phong Lâm Duy trong tay, một bên gãi gãi hắn thủ đoạn, vừa nói, thích hợp đất nhiều cho mình một ít không gian, nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu kết quả tốt, coi như không ép mình, cũng có thể lấy được kết quả tốt. Nàng nhẫn nhịn nhẹ, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, thanh âm nhỏ xuống, nếu như ngươi không vui lời nói, có thể sờ sờ ta cái đuôi, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, cho ngươi hữu nghị giá, giảm 50 thế nào? Phong Lâm Duy yên lặng nhìn nàng mấy giây, hỏi, 50 là bao nhiêu? Hồ Cửu Thanh tiện tay lấy xuống một chuỗi tiểu giá hoa, gật gù đắc ý cười nói, 5 đóa hoa. Thế nào, có phải là rất có lời? Phong Lâm Duy cười hạ, từng chữ nói, xác thực rất có lời. Bàn tay hắn lật một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện 5 đóa hiện ra kim quang linh lực đóa hoa. Hắn đem 5 đóa linh lực hoa đưa cho Hồ Cửu Thanh, sau đó nắm chặt cào tay mình cổ tay kia một đầu cái đuôi to, xúc cảm ấm. Mềm, lệnh nhân ái không buông tay, sờ lên thời điểm, tâm tình thật thay đổi tốt hơn. Hồ Cửu Thanh hiếm lạ mà nhìn xem linh lực hoa, nếm thử hấp thu một đóa. Linh lực hoa hóa thành lưu quang, theo trong lòng bàn tay chạy vào thân thể, ấm áp, chính là cảm giác có chút quen thuộc. Hồ Cửu Thanh có chút nhíu lên lông mày, bắt đầu hồi ức lúc nào gặp qua dạng này linh lực. Phong Lâm Duy lời nói đánh gây nàng hồi ức. Hắn buông ra cái đuôi, thừa dịp nàng suy tư kia trong một giây lát, vậy mà biên chức ra một cái mini tiểu xảo đáng yêu tiểu hồ ly, vẫn là 9 cái đuôi. Phong Lâm Duy đem hàng mây che lá tiểu hồ ly đưa tới Hồ Cửu Thanh trên tay, đen nhánh trong tròng mắt ngậm lấy ý cười, cánh môi khẽ trương khẽ hợp, hắn nói chậm, đầy đủ Hồ Cửu Thanh nhận ra hắn lời nói. Hắn nói, tặng cho ngươi, là ngươi biên cố sự an ủi ta tạ lễ. Dừng một chút, hắn còn nói, cảm ơn ngươi, ta rất thế. Hồ Cửu Thanh nắm nuốt hàng mây che lá tiểu hồ ly chóp đuôi nhọn, cả người đều ngây dại. Hắn biết ta là biên. Vậy hắn còn nghe nghiêm túc như vậy. Hắn thậm chí còn cười. Tác giả có lời nói, long, sụp đổ hắc hóa bên trong, 9, đánh gãy sụp đổ, đình chỉ hắc hóa duy. S chưa hưởng ứng ngọc. S đã hưởng ứng đúng rồi các bà bối, ngày mai, thứ 6, cùng hậu thiên, thứ 7, đổi mới cũng tại không điểm nhà ổ bộ. Chương 24, người là Phong Ngọc. Người đăng, é ứ ớ đỏ hưởng theo vành thai lan tràn đến cái cổ, Hồ Cửu Thanh che mặt, không muốn nói chuyện. Trung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được nhỏ xíu tiếng hít thở. Hồ Cửu Thanh lặng lẽ đem ngón tay mở ra một điểm khe hở, muốn xem một chút Phong Lâm Duy hiện tại là phản ứng gì. Một giây sau, đùng, thiếu nữ bỗng nhiên lui về sau một bước, kém chút văng cái giám. Cố, ngồi xổm. Nàng dương ra khe hở, đã nhìn thấy cách nàng rất gần đen nhánh đồng tử. Phong Lâm Duy chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở trước mặt nàng, không biết nhìn nàng bao lâu. Hồ Cửu Thanh lông mày dựng lên, khiển trách hắn, ngươi tại sao phải làm ta sợ? Thiếu niên thần sắc vô tội mà yên ổn, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút muốn che tới khi nào. Muốn nhìn ngươi một chút lúc nào mới có thể một lần nữa mở mắt nhìn ta. Hồ Cửu Thanh hừ một tiếng, nói, vậy ngươi cũng không thể như thế ngồi xổm ở trước mặt ta, rất đáng sợ, nếu có lần sau nữa ta liền không để ý tới ngươi. Phong Lâm Duy không nói chuyện. Hồ Cửu Thanh đứng lên, vỗ vỗ trên váy dính vào bụi cỏ, nói, thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Phong Lâm Duy im lặng không lên tiếng sóng vai đi tại bên cạnh nàng, nếu như Hồ Cửu Thanh hỏi vấn đề, hắn giống nhau sẽ dùng gật đầu cùng lắc đầu đến trả lời. Ta chỗ ấy còn có rảnh rỗi sân nhỏ, ngươi muốn ở ta chỗ ấy sao? Gật đầu. Nếu như ngươi nghĩ ở ta Lục Ca chỗ ấy cũng được, ta hỏi một chút Lục Ca. Lắc đầu. Ta chỗ ấy còn có những bằng hữu khác, là đầu rất đáng yêu hát xả, gọi Phong Ngọc, đợi lát nữa ta giới thiệu hắn cho ngươi nhận biết nhà. Phong Lâm Duy có chút dừng lại, nhẹ nhàng nhìn Hồ Cửu Thanh một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác không phản ứng. Hồ Cửu Thanh không tìm hiểu được hắn đây là ý gì, ngươi không muốn nhận biết bạn mới sao? Phong Lâm Duy ngón tay tại trước mặt trong không khí điểm một cái, một nhóm mạnh mẽ chữ vàng nổi lên, không muốn. Vốn gì còn có thể như thế giao lưu. Hồ Cửu Thanh hứng thú, tràn đầy phấn khởi đi đâm chữ vàng, đâm một chút về sau, chữ liền giải tán, giống như là chọc lấy một chút mặt nước, nhường không khí đặng xuất gợn sóng, chữ theo gợn sóng tiêu tán. Thời gian tại nói chuyện phiếm chúng qua đi, đường xuống núi so sánh với núi thực sự nhanh hơn nhiều, không bao lâu, bọn họ liền đến Hồ Cửu Thanh dinh thự. Tại nhìn thấy màu son cửa chính sau, Hồ Cửu Thanh dừng bước lại, nghiêm túc nói, đợi lát nữa tới cửa, Lộ Lộ hội dẫn ngươi đi tân phòng ở giữa. Đã ngươi tạm thời không muốn nhận biết bạn mới, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi, chính ta đi tìm hắn. Phong Lâm Duy lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt nặng mấy phần. Ngươi muốn rời khỏi ta? Một nhóm chữ vàng lần nữa hiện. Không có a. Hồ Cửu Thanh quái lạ nói, ngày mai sẽ còn gặp lại. Nàng nhìn xem mặt không thay đổi Phong Lâm Duy, cảm thấy con rồng này tâm tư thật là khó đoán. Hơn nữa lúc ăn cơm tối chúng ta cũng có thể thấy mặt a. Phong Lâm Duy không nói chuyện. Hai người tiếp tục đi về phía cửa chính, ngay tại nhanh đến cửa lúc, bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh. Lộ Lộ, thế nào? Như thế hoang mang rối loạn. Hồ Cửu Thanh nhận ra đây là nàng tiếp thân thị nữ Lộ Lộ. Điện hạ, Phong tiểu công tử không thấy. Lộ Lộ nhanh chóng nói, hồ bé con đi cho Phong tiểu công tử đưa thời điểm phát hiện trên giường của hắn là trống không, chúng ta đã tìm khắp cả tòa phụ trạch, cũng không có tìm được Phong tiểu công tử. Nàng bịch một chút quỳ xuống, cúi đầu đi, Lộ Lộ hành sự bất lực, thỉnh điện hạ trách phạt. Hồ Cửu Thanh nhíu lên lông mày, nói, ngươi trước đứng dậy. Phong Lâm Duy lạnh lùng nhìn Lộ Lộ một chút, trong mắt không có chút nào cảm xúc, hắn lãnh đạm rời đi ánh mắt, phản phất nàng nói mất tích Phong tiểu công tử không phải hắn như vậy. Hồ Cửu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đem sự tình kỹ càng đi qua nói cho ta. Lộ Lộ nhanh chóng dặn dò một lần chuyện đã xảy ra, theo Phong Ngọc sân nhỏ gã sai vặt hồ bé con khi nào phát hiện Phong Ngọc mất tích bắt đầu nói lên, nói đến bọn họ trước mắt đã tìm cái nào khu vực, tưởng tượng tê tê dặn dò một lần. Hồ Cửu Thanh càng nghe lông mày nhăn được càng chặt. Sau khi nghe xong, nàng ấy này hướng bên người Phong Lâm Duy nói, "Xin lỗi, Hồ Mười, ta hiện tại muốn đi tìm bằng hữu của ta, không thể dẫn ngươi đi tân phòng ở giữa." Nàng mắt nhìn Lộ Lộ, nói, "Lộ Lộ, mang Hồ Thập công tử đi Tùng Trúc Viện." Phong Lâm Duy kiên nhẫn đợi nàng nói xong, mới nói, "Nếu như nói, ta nhất định phải ngươi cùng đâu." Hồ Cửu Thanh theo trong giọng nói của hắn nghe được không giống bình thường chỗ, ánh mắt chậm rãi sắc bén. "Ngươi có ý tứ gì?" Phong Lâm Duy mắt nhìn bên cạnh Lộ Lộ, tuy rằng nàng cúi đầu, nhưng hắn vẫn là vung tay lên, vì nàng bịt kín một tầng bí mắt, bảo đảm nàng nhìn không thấy trong không khí chữ. Hắn ngăn cách mở không quan hệ thị nữ về sau, mới tiếp lấy viết, "Ngươi biết ta là ai?" Hồ Cửu Thanh sắc mặt ngưng lại. Bí mật lớn nhất bị hắn cứ như vậy mà trần, nàng ngược lại không biết nên nói cái gì. Kẻ nạ giấu thân phận không phải chính hắn sao? Hắn tại sao phải chủ động đạch trần tầng này cửa sổ giấy? Hồ Cửu Thanh mạnh miệng nói, "Ta không biết ngươi là ai, ngươi đang nói cái gì?" Phong Lâm Duy nhìn nàng một cái, không bất kể nàng vừa mới nói, tiếp tục viết, "Ta đại khái có thể đoán được ngươi vì cái gì mang ta trở về." Hồ Cửu Thanh quận lên ngón tay, có chút luống cuống. "Hắn thật có biết không?" Nàng không quá tin tưởng. Nàng còn không chịu thừa nhận, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Phong Lâm Duy bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ trước mặt, "Tu." Dài ngón tay lưu sướng tại không trung viết ra một nhóm mạnh mẽ chữ, "Nếu như ngươi một mực nhìn lấy ta, ta cam đoan, vĩnh viễn sẽ không đối với Thanh Khâu độc thủ." Hắn thả tay xuống, không lại có động tác, giống như là đang chờ Hồ Cửu Thanh lựa chọn. Hồ Cửu Thanh rời ánh mắt, trầm mặc một hồi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Ngươi có thể cùng ta cùng đi." Phong Lâm Duy lại dứt khoát quả quyết cự tuyệt, "Không, ta không đi." Hắn lênh không nói, "Những người khác chết sống cùng ta có liên can gì?" Hồ Cửu Thanh khó được một bước cũng không nhường, "Vậy ngươi liền theo Lộ Lộ trở về phòng, chúng ta đi tìm hắn." Phong Lâm Duy nhìn chăm chú nàng, giọng nói không hiểu, "Cái kia hắc xà đối với ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu?" Hồ Cửu Thanh không chút do dự gật đầu, "Đúng, hắn là ta vô cùng trọng yếu bằng hữu. Còn có, mời ngươi nói chuyện chú ý một ít, hắn có danh tự, gọi Phong Ngọc, không cứ gọi cái kia hắc xà." Phong Lâm Duy mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu, ngay tại Hồ Cửu Thanh cho là hắn là chấp nhận, chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, lực gây mạnh mẽ năm ngón tay gắt gao bóp lấy Lộ Lộ cái cổ, mu bàn tay gân xanh trồi lên, dùng sức cực lớn, thậm chí nhường Lộ Lộ chân đều hiện không đứng lên. Lộ Lộ diện sắc đỏ lên, hai tay liều mạng kéo túm bóp lấy cái cổ cái tay kia, lại dung chuyển không được kia kìm sắt đồng dạng lực đạo. Hồ Cửu Thanh cũng hướng phía trước bước ra một bước, nghiêm nghị nói, "Ngươi muốn làm gì?" Phong Lâm Duy mặt không thay đổi nhìn xem nàng, thần sắc vẫn như cũ là thờ ơ, phảng phất nắm trong tay không phải một đầu người sống sờ sờ mệnh, mà là một cái không có ý nghĩa vật. Hắn nói, "Nếu như ngươi rời đi ta đi tìm Phong Ngọc, ta liền giết người thị nữ này." "Phong Ngọc cùng thị nữ, ngươi tuyển đi." Phong Lâm Duy nhìn xem trong mắt xuất hiện bối rối thần sắc Hồ Cửu Thanh, trong lòng dâng lên một luồng tự ngược giống như khoái ý tại quen biết bất quá mấy tháng bằng hữu cùng làm bạn hơn 100 năm tâm phúc thị nữ trong lúc đó, ngươi sẽ chọn cái kia đâu? "Thanh Thanh, chứng minh cho ta xem, ngươi là để ý ta. Chứng minh cho ta xem, ngươi quan tâm nhất ta. Ta phải nghe ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi có nhiều để ý ta." Hồ Cửu Thanh tay cầm thành quyền, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Này không phải là một đạo lựa chọn." "Ép." "Hồ Mười, hiện tại dừng tay, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra." Phong Lâm Duy không hề bị lay động. Phong Ngọc vẫn là thị nữ, móng tay bóp vào thịt bên trong, Hồ Cửu Thanh lại không cảm thấy đau, nàng chừng chừng nhìn xem Phong Lâm Duy đen nhánh đồng tử, trầm giọng nói, "Ta không có khả năng đặt vào Phong Ngọc mặc kệ. Nhưng Hồ Mười, Lộ Lộ cho tới bây giờ không trêu chọc qua ngươi, nếu như ngươi thật giết Lộ Lộ." Nàng từng chưa nói ra, rõ ràng mạnh mẽ nói, "Ta sẽ giết ngươi." Phong Lâm Duy băng sơn giống như biểu lộ đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, trong mắt của hắn lạnh lùng như xuân tuyết giống như cấp tốc tăng dã, trong mắt xuất hiện lo sợ không yên luôn cuống thần sắc. Hắn buông tay ra, Lộ Lộ ngồi sập xuống đất, không ngừng ho khan. Phong Lâm Duy giống như là bỗng nhiên biến thành người khác đồng dạng, cùng vừa mới không đem mạng người để ở trong mắt đại ma đầu không có chút nào đồng dạng. Hắn bối rối muốn giải thích, "Thật xin lỗi, Thanh Thanh, ta không phải cố ý, ta không muốn giết nàng." Hồ Cửu Thanh nghe thấy được thanh âm quen thuộc cùng quen thuộc xưng hô, sững sờ, "Ngươi lại gọi ta một lần." Phong Ngọc đột nhiên im miệng. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn vừa mới dưới tình thế cấp bách trực tiếp thốt ra muốn giải thích rõ ràng, lại quên che giấu thanh âm của mình. Hắn thậm chí còn kêu là độc thuộc về hắn xưng hô nàng biệt danh. Hồ Cửu Thanh lần nữa tiến lên một bước, cùng Phong Ngọc trong lúc đó khoảng cách không đủ một tay. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn ánh mắt chi chuyên chú giống như là một giây sau muốn méo cổ áo của hắn đối với hắn tiến hành để ra nghi vấn. Nàng không thể tin được giống như nói, "A Ngọc, ngươi là Phong Ngọc? Ngươi là Phong Ngọc sao?" Phong Ngọc luống cuống cực kỳ, tay chân cũng không biết làm như thế nào bày ra, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Ngay tại hắn bắt hết óc muốn nói từ thời điểm, trong ngực đông nhiên một đầy. Hồ Cửu Thanh nhắm mắt lại ngất đi, vừa bặn ngã vào trong ngực hắn. Nàng cánh môi tái nhợt, sắc mặt lại hiện ra không bình thường ửng hồng, giống như là bệnh. Phong Ngọc tranh thủ thời gian dò xét hạ trán của nàng, xúc cảm một mảnh nóng hổi. Hắn lập tức ôm lấy Hồ Cửu Thanh liền hướng trong viện chạy, chạy lúc trước đối Lộ Lộ nghiêm nghị nói, "Nhanh đi thỉnh y tiến tới." Lộ Lộ bị hắn khí thế nhiếp người giật nảy mình, vô ý thức nhẹ gật đầu. Phong Ngọc toàn lực bắt đầu chạy vận tốc độ là phi thường nhanh, trong nháy mắt liền đem Hồ Cửu Thanh đưa về gian phòng. Thời khắc khẩn cấp, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng của nàng, chỉ có thể nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi. Phong Ngọc cho nàng đắp kín mền, đứng dậy muốn đi lấy khăn mặt cho nàng thoa một chút cái trán, rơi vừa giảm ấm, ai ngờ vừa mới đứng dậy, trong óc liền một trận mê muội. Hắn lập tức đỡ lấy cổ giường, mới không còn ngã sắp xuống. Trong đầu đèn kéo quân dường như nhanh chóng hiện lên một ít mơ mơ hồ hồ trí nhớ, một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, Phong Ngọc cũng nhịn không được nữa, đôi mắt đóng lại, cũng hôn mê bất tỉnh. Yếu ớt vầng sáng tại giữa hai người ký kết thành công, yếu ớt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến cơ hồ khiến người không kịp bắt được. Đợi đến Dễ Lương tới thời điểm, vầng sáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong chỉ có lâm vào mê man Hồ Cựu Thanh cùng Phong Ngọc. Lộ Lộ đội vàng hỏi, Dịch tiên sinh, điện hạ đây là thế nào? Dễ Lương sắc mặt cổ quái, trầm ngâm trong chốc lát, lại dò xét thứ mạch, còn dò xét bên cạnh thiếu niên mạch tượng. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Cựu điện hạ lần này triệu chứng lại cùng trước mấy ngày giống nhau như lúc, bên cạnh nàng thiếu niên cùng nàng triệu chứng cũng giống nhau như lúc. Dễ Lương lần này cơ hồ có thể khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Vũ điện hạ nói đúng, vậy mà thật là cộng cảm. Mặc dù chỉ là nhất nhạt trình tự cộng cảm, nhưng cũng là cộng cảm. Có thể cùng Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ sinh ra cộng cảm, thiếu niên này không đơn giản a. Dễ Lương ở trong lòng cảm thán. Hồ Cựu Thanh cuộn tròn ngón tay, ý thức rơi vào càng sâu một cảnh. Nàng lại mộng thấy Phong Lâm Duy, khác biệt chính là, lần này nàng còn gặp được Phong Ngọc. Tác giả có lời nói, Ngọc đang say giấc đồng, nổi từ trên trời đến. Đại gia hẳn là cũng đã nhìn ra, Long hiện tại thúc đẩy sinh trưởng ra nhân cách thứ hai, chủ nhân cách Ngọc tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá bởi vì phó nhân cách thao tác quá tao, mạnh mẽ đem Ngọc bất tỉnh. Ngọc, ngươi cái lao lục, một cái khác thế ma Long là phó nhân cách thôn phệ chuyển hóa Ngọc, nhưng các bảo bối yên tâm, đời này Long là Ngọc dung hợp chuyển hóa Duy, đây không tính kịch thấu bá, dù sao bài này thế nhưng là ấm áp chữa trị ngọ sùng văn vê đút còn có chính là Duy. Ngọc nhăn khổ sở duy trì áo lót tại Ngọc một lần nữa đi ra giày thứ nhất liền rơi được không sai biệt lắm ha ha ha, Duy, 6, sáng tác áo lót, đọc làm trong suốt xa vê không có gì bất ngờ xảy ra, hạ chương chính là mặt đối mặt quay ngựa ha 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 hôm nay không cẩn thận đã thương tay vì lẽ đó chỉ ngày 3, qua mấy ngày được rồi sau ta muốn bảo vệ 6 tranh bạn. Cảm tạ ủng hộ các bà bối, thương các người 333. 3. Chương 25, quay ngựa, mới tăng, người đang, mưa vẫn cứ rơi. Hồ Cựu Thanh đầu tiên quan sát hoàn cảnh chung quanh, thông qua trên mặt đất sinh trưởng đặc sắc thực vật mây nấm đánh giá ra nàng bây giờ tại Vân Sơn. Nàng sững sờ, nghĩ thầm ta không phải về Thanh Khâu rồi sao? Làm sao lại đi vào Vân Sơn? Sau một khắc, tầm mắt của nàng ngừng lại tại bị dầm mưa được thấm ướt đơn bạc trên bóng lưng. Hồ Cựu Thanh đứng tại màn mưa bên trong, thấy được quỷ gối trên mặt đất bên trên thiếu niên. Hắn sát mặt lạnh lẽo cứng rắn, khóe môi nhấp thành một đường thẳng, vai căng thẳng, lưng thẳng tắp, giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, cả người khí chất đều là sắc bén. Hồ Cựu Thanh mắt nhìn chân mình hạ, trống rỗng, không có cái bóng. Nàng hiện tại là hư thể. Nàng nếm thử la lên Phong Lâm Duy, nhưng đối phương không có phản ứng chút nào. Nàng đi đến bên cạnh hắn, tay thẳng tắp xuyên thấu bờ vai của hắn. Hồ Cựu Thanh không biết muốn làm sao trở về, chỉ tốt ngồi xổm ở tại chỗ ôm đầu gối nhìn xem hắn. Mưa to dính ướt thiếu niên tóc dài đen nhánh, nước mưa theo hắn cảm hướng xuống xa suốt. Lúc này Phong Lâm Duy trên mặt vẫn có chút hài nhi mập, cảm tuyến còn lâu mới có được sau khi thành niên như vậy rõ ràng, nên môi thời điểm vai hàm hội có chút nâng lên, hơn nữa hắn màu da bạch, nhìn qua tựa như cái một cái dê mà bóp bánh bao. Hồ Cựu Thanh ngón tay không tự giác giật giật. Không bao lâu, Hồ Cựu Thanh tính thai nghe được nơi xa chuyển đến vội vã tiếng bước chân, không trung cũng chuyển tới âm thanh xé gió. Có hai đội nhân mã ngay tại phi tốc tới gần, nàng nháy mắt liền làm ra phán đoán. Người đến bộ pháp khí thế hùng hổ, chỉ sợ không phải loại lương thiện. Hồ Cựu Thanh trong lòng gấp đến độ không được, nhiều lần nếm thử đụng vào Phong Lâm Duy, lại nhiều lần xuyên thấu thân thể của hắn, không có cách nào thực sự tiếp xúc đến hắn. Nàng nhắm ngay thiếu niên lỗ thai hô lớn, chạy mau a, cựu nhân của ngươi đến bắt ngươi. Thiếu niên thờ ơ, chỉ là lãnh đạm mà liếc nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới. Hồ Cựu Thanh động tác dừng lại, nàng ý thức được. Hắn cũng nghe đến những âm thanh này, cũng không cần nhắc nhở của nàng, nhưng hắn vì cái gì còn bất động? Bá, cản đường nhánh cây bị thô. Bạo chặt đứt, thân mang thiên giới giáp chủ tướng lĩnh đem mũi kiếm nhắm ngay không núp nhích thiếu niên, giọng nói lạnh lùng, Phong Lâm Duy, thúc thủ chịu trói đi, ngày hôm nay ngươi là trốn không thoát. Trên bầu trời, trên mặt đất không ngừng xuất hiện thiên giới binh sĩ, như một cái kín không kẽ hở thủ sát, tầng tầng đem Phong Lâm Duy vây lại. Phong Lâm Duy rốt cục có động tĩnh, hắn không nhanh không chậm đứng lên, lãnh đạm dương mắt nhìn sang, giọng nói không có chút nào chấn động, ai nói ta muốn chạy trốn? Mắt của hắn ôi, bên hai cái cổ, mu bàn tay này địa phương đống nhiên chụp lên hiện ra lạnh lẽo màu sắc vải đen, bị nước mưa sông lên soát, mơ hồ lộ ra màu vàng. Phong Lâm Duy bàn tay giơ ngang hướng lên trên, lòng bàn tay xuất hiện một cái bóng ánh sáng long lanh xanh thấm dài. Thương. Một giây sau, hắn đống nhiên phát lực. Mặc dù biết mình bây giờ là hư thể, bất kỳ cái gì công kích đều rơi không đến trên người nàng, cũng không đả thương được nàng, nhưng ở Phong Lâm Duy xông tới nháy mắt, Hồ Cựu Thanh vẫn là vô ý thức hướng bên cạnh tránh ra. Trên người hắn sát khí quá nặng, sát khí cũng quá nặng, không giống như là tiên thần chi tử, ngược lại giống như là ma thần con trai. Cầm đầu tiên tướng trưởng kiếm quét ngang ra ngoài, hung hăng cùng thương. Giao khắc cùng một chỗ, bộc phát ra chói hai tiếng ma sát, Phong Lâm Duy ánh mắt trầm ngưng, động tác phản ứng cực nhanh, một giây sau lấy một cái thường nhân khó có thể làm được xảo trá tư thế chết cúi người, chẳng những né tránh từ phía sau đánh tới tên bắn lén, một cái tay khắc còn nắm ra linh lực quang tiễn, trực tiếp đâm vào thiên tướng bên hông. Thiên tướng bị thương bị đau, động tác chậm một giây, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến lao tướng, phản ứng cũng rất nhanh, quay thân nhất chuyển, tránh đi Phong Lâm Duy công kích kế tiếp. Đồng thời, trong miệng hắn hô to, bắn tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn tên cùng bắn, vô số quang tiễn từ không trung hướng mặt đất đánh tới, bắn trụm cùng một chỗ, hung ác bén nhọn đánh út về phía chính giữa thân hình đơn bạc thiếu niên. Thiên tướng đã sớm chuẩn bị, đang gọi lên tiếng đồng thời liền cho mình chụp vào linh khí hộ thuẫn, còn lấy ra tấm thuẫn ngăn tại hướng trên đỉnh đầu cùng quanh người, vững vàng che lại chính mình. Phong Lâm Duy ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nâng hai cánh tay lên, sau đó hung hăng hạ bạch. Trên mặt đất nháy mắt xuất hiện hai hàng hố sâu, màn mưa bị lăng lệ thế công đánh gãy, lộ ra ngắn ngủi khoảng cách, đuôi đất ngắn ngủi bay lên một cái trước mắt, chờ nước mưa một lần nữa rơi xuống lúc, trung ương thiếu niên đã không thấy, thay vào đó là toàn thân đen nhánh hắc xà, không, gọi hắc xà đã không chính xác. Thân thể nó dài mà thô, cương tráng, lân phiến đen bóng, ngẫu nhiên xẹt qua rực rỡ kim quang trạch, trên trán có hai cái nô lên nổi mụn, phảng phất sau một khắc liền có hai cái sừng rồng muốn rách ra mà ra, dưới bụng nấn ná bốn cái giữ tận sắc bén long chảo, móng tay dài mà nhọn lợi, mũi nhọn hiện ra lênh quang, nhường người không chút nghi ngờ nó có thể tùy tiện đem người mở ngược một bụng. Sắc bén cuối đuôi tại không trung bại xuống, liền phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Cùng lúc đó, đến từ không trung mũi tên ánh sáng cũng đến. Hồ Cửu Thanh nhận ra này quan tiễn, là thiên giới có tên phá giáp mũi tên, thậm chí có thể phá vỡ cứng rắn nhất ma thú sắc ngoài, tài liệu chất quý, bởi vì số lượng có hạn, xuất hiện trên chiến trường số lần cũng không phải rất nhiều. Mà bây giờ, nàng duy nhất một lần gặp được hàng ngàn hàng vạn phá giáp mũi tên. Hồ Cửu Thanh trong lòng một mảnh lạnh, đến cùng là cái gì thủ, cái gì oán, mới có thể để cho thiên giới đối với một cái vị thành niên đầu tể tiến hành nghèo như vậy hung cực các chém giết. Xem điệu bộ này, rõ ràng là chạy đòi mạng hắn tới. Hắc xà nổi giận gầm lên một tiếng, trên lân phiến chụp lên một tầng mông lung kim quang, phá giáp mũi tên rơi vào kim quang bên trong, lại bị im hơi lặng tiếng hóa giải thế công, không thể một lần phá vỡ kiên. Cứng rắn lân phiến, ngược lại mềm mặt rơi trên mặt đất. Mấy bạn phá giáp mũi tên, vậy mà chưa thể làm bị thương Phong Lâm Duy mảy may. Hồ Cửu Thanh khiếp sợ trừng to mắt. Hắn có mạnh như vậy? Đúng lúc này, Phong Lâm Duy đột nhiên hướng nàng đứng địa phương nhìn lướt qua. Hồ Cửu Thanh nhịp tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, lý trí bên trên, nàng biết đối phương không có khả năng nhìn thấy chính mình. Nhưng ở này một cái chớp mắt, nàng vẫn là có loại cùng hắn đối mặt kinh dị cảm giác. Hắc xà rắn đầu ngóc lên, thanh âm mang theo một luồng rung động cảm giác, ngày hôm nay đã tới, liền trở đi, đi trong hỗn độn vì ta a nương cùng cha trợ trợ hưng a. Thiên tướng đã triệt hạ tấm thuẫn, nghe vậy trong lòng đống nhiên xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Hắn tự hồ vẫn là xem thường đầu này ấu long. Hồ Cửu Thanh lại cao mày nhìn chằm chằm hắc xà không tình cảm chút nào con ngươi. Phong Lâm Duy cảm xúc không đúng, hắn trong con ngươi đã xuất hiện tinh hồng điểm nhỏ, nếu như lại như thế bỏ mặc xuống dưới, hắn chắc chắn đọa ma. Vậy đơn giản là toàn bộ thiên hạ tai họa. Hồ Cửu Thanh trong lòng phát lạnh, mấy lần muốn khuyên can hắn mau chóng rời đi, không cần lại đắm chìm trong giết chóc chúng rồi, lại nhiều lần xuyên qua thân thể của hắn. Phong Lâm Duy sát tính nổi lên về sau, cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền nằm một chỗ nổn ngang lộn xộn thi thể, hắc xà móng đuốt luôn luôn tại nhỏ máu, thi thể vết thương cũng đang chảy máu, máu tươi xông vào trên mặt đất bên trong, mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Phong Lâm Duy tùy ý lắc lắc móng đuốt, giọt máu tung tóe đến trắng loãng trên đóa hoa, đem cánh hoa nhuộm thành đỏ chót, một giây sau bị nước mưa xông sạch sẽ. Mưa to còn tại bá kéo kéo dưới mặt đất, đem hắc xà thân thể cọ rửa được sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã giết mấy ngàn thiên binh. Hắc xà thân hình khổng lồ chậm rãi thu nhỏ, tại chỗ xuất hiện thần sắc lạnh lùng thiếu niên. Phong Lâm Duy đi đến nửa nằm trên mặt đất, toàn thân đều tại co giật thiên tướng trước người, tiện tay theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra thuốc trị thương, đổ chút thuốc bột tại thiên tướng trên vết thương, giúp hắn ngừng lại máu. Thiên tướng run rẩy dần ngừng lại, thần trí cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục lý trí hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt dung mạo tinh xảo thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt còn có chút ngây thơ, trong mắt lại tràn ngập lệ khí. Hắn ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dưới đất thiên tướng, tựa như đang nhìn một đầu bị mưa to xối được chật vật đáng thương chó. Trở về nói cho kho lắm cùng mây phủ, Phong Lâm Duy cười lạnh một tiếng, ý cười lại không kịp đáy mắt, trong vòng trăm năm, ta nhất định lấy tính mạng bọn họ. Kho lắm cùng mây phủ là tiên đế cùng tiên hậu tên. Ầm ầm, một đạo chấn lôi ở chân trời nổ vang, tuyết trắng tia chớp phá vỡ màn trời, đem vô biên vô tận hắc ám xé mở một đạo đại cái nứt. Phong Lâm Duy thu hồi màu xanh dài. "Thương," âm thanh lạnh lùng nói, "cút đi." Thiên tướng như tránh hồng thủy manh thú, lộn nhào chạy. Mảnh này liên tính chỗ trống chỉ còn lại Phong Lâm Duy cùng Hồ Cửu Thanh. Tại xác nhận tiên tướng rời đi về sau, Phong Lâm Duy đầu gối giống như là chống đỡ không nổi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, lưng cúi xuống, khóe miệng ở giữa tràn ra máu đen, thân thể rất nhỏ run rẩy rẩy, đôi mắt đỏ lên, khóe mắt lan tràn ra một đạo tươi đẹp quỷ quyệt hoa văn, lộ ra không rõ thái độ. Hắn trông tại trên mặt đất tay kịch liệt run rẩy rẩy, như tiên tướng dừng lại thêm một hồi, liền có thể nhìn thấy hắn hiện tại bộ này quá độ tiêu hao suy yếu bộ dáng. Hồ Cửu Thanh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lo lắng muốn giúp hắn, lại không biết từ đâu hạ thủ. Nàng vẫn là không đụng tới hắn. Hơi mở đầu ngón tay cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể, lướt qua Phong Lâm Duy bả vai, đống đấu mà qua, không hề dừng lại một chút nào. Nàng do dự một chút, rồi ra hai tay, hư hư vây quanh ở Phong Lâm Duy. Cùng một thời khắc, nguyên bản nửa khép suy nghĩ thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn một phía, ai? Bởi vì khí lực không đủ, thanh âm của hắn mất tiếng, nghe vào không có gì lực uy hiếp, ngược lại có loại ấu mèo trang hổ cảm giác. Hồ Cửu Thanh khẽ giật mình, hắn có thể cảm giác được ta. Phong Lâm Duy cảnh giác dựng thẳng lên trên người gai nhọn, mạnh đánh tinh thần chú ý chúng quanh. Hắn theo không gian giới chỉ xuất ra một bình đan dược, vặn ra nắp bình liền một mạch hướng miệng bên trong đổ. Hồ Cửu Thanh xem giật mình trong lòng, nghĩ thầm liền xem như thuốc bổ cũng không phải như thế cái phương pháp ăn a cái bình trong không. Phong Lâm Duy sắc mặt trắng bệnh cũng thoáng hồng một chút. Hắn một lần nữa xuất ra giải, xuống ống chống đỡ thân thể, ánh mắt đóng băng đảo mắt một vòng, lòng bàn tay chậm rãi xúc ra hỏa hồng nhảy vọt ngọn lửa. Những thứ này máu, quá, không bằng một mũi lửa thiêu sạch sẽ. Linh lực một lần nữa trong thân thể du tẩu, khô cạn kinh mạch đạt được thấm vào, Phong Lâm Duy lại có khí lực, tuy rằng đại giới là qua đi hắn hội càng suy yếu. Phong Lâm Duy lại đi Hồ Cửu Thanh thân ở địa phương nhìn thoáng qua. Tuy rằng nơi đó không có mưa hay, thần thức cũng điều tra không đến bất luận cái gì vật sống tồn tại tung tích, nhưng hắn luôn luôn lòng nghi ngờ chỗ ấy có người. Hắn che lấy môi, ho khan vài tiếng, cưỡng ép nuốt xuống bọt tới hầu thanh mùi máu tanh. nghiệp hỏa nổi lên, rất nhanh liền lan tràn đến trên núi các nơi, mưa to không cách nào dội tắt thế lửa, giọt mưa ngược lại bị bốc hơi thành sương mù màu trắng, lượn lờ tăng lên. Hồ Cửu Thanh không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên phóng hỏa đốt rừng, cũng đi theo đến, vừa hướng Phong Lâm Duy phương hướng đi hai bước, chỉ thấy hắn hướng chính mình đứng phương hướng nhìn qua, mắt sắc lãnh đạm, thanh âm không có chút nào chấn động, ngày hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, lần sau gặp mặt, ngươi liền sẽ không có may mắn như vậy nữa. Minh đỏ nghiệp hỏa bừng bừng thiêu đốt, tại giữa hai người cách xuất một đạo đường phân cách, cách tường lửa, Hồ Cửu Thanh nhìn thấy Phong Lâm Duy chậm chạp quay người, hóa hình đằng không, chui vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa liếm láp đến nàng váy, lại để cho nàng cảm nhận được đau đớn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là không thôi nghiệp hỏa, Hồ Cửu Thanh trước mắt bất ngờ tối đen, đã mất đi ý thức. Tỉnh nữa đến, liền vội vàng lôi kéo Hồ Nhất Kiên đi Vân Sơn, tìm kiếm còn nhỏ Ma Long, kỳ vọng có thể ngăn cản hắn đổ tiên bất dừng. Hồ Cửu Thanh cho rằng cái này mơ tới này là ngừng, không nghĩ tới còn có thể có hậu tụ. Không, nói là đến tiếp sau cũng không chuẩn xác, hẳn là quá khứ. Kế thấy được tên là Phong Lâm Duy tương lai về sau, nàng lần này thấy được tên là Phong Ngọc đã từng. Nàng nhìn thấy Phong Ngọc lén lút chen tại thông cáo trước đây, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc đọc chiêu mộ yêu cầu, còn ngưng thần lắng nghe người chung quanh thảo luận. Nghe nói giới này đội thân vệ yêu cầu đặc biệt nghiêm, phải có thể một mình chém giết xích diễm ma thú năng lực. Đây chính là xích diễm ma thú. Ngọn lửa có thể thiêu hủy vạn vật xích diễm ma thú. Lúc này mới không phải khó khăn nhất chẳng lẽ không phải đọc thuộc lòng binh tư sao? Còn muốn biết sách luận, ta liền bình luận văn chương cũng sẽ không biết. Tại một đám liễu diễu hồ ly bên trong, tiểu hắc xà có vẻ không hợp nhau. Hắn ẩn thân hình, trốn ở trong đám người, ngẫu nhiên ló đầu ra, ném ra ngoài một vấn đề, đạt được giải đáp sau đổi lại tiếp theo đoàn người hỏi, rất điệu thấp thu thập tin tức. Nàng còn chứng kiến tại đêm khuya, phủ trạch bên trong ánh nến đều tắt, chỉ còn lại hành lang đèn lồng cùng phong ngọc đèn trong phòng nến vẫn sáng. Hắn bàn bên trên bày một quyển sách, ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Hồ Cửu Thanh xích lại gần xem xét, quyển sách kia gọi trong vòng 10 năm để ngươi đạt được binh thư sách luận cao nhất phân. Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm, ngươi còn không bằng đến hỏi ta, lính của ta sách luận viết khá tốt, hồi hồi đều là mãn phân. Nàng lại nghĩ tới sáo đen thiệp tiễn đưa tiệc rượu ngày ấy, nàng giống như hỏi qua Phong Ngọc một cái liên quan tới hắn tương lai quy hoạch vấn đề, Phong Ngọc lúc ấy là thế nào trả lời tới. Ngày đó nàng về sau uống say, nhớ được không rõ ràng lắm. Hồ Cửu Thanh suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới, hắn nói, ta nghĩ trở thành trên tay ngươi sắc bén nhất đao. Vì lẽ đó hắn muốn tiến vào đội thân vệ cũng là bởi vì cái này sao? Hồ Cửu Thanh khom lưng nhìn xem nằm ở bàn bên trên ngủ đặc biệt hương tiểu hắc xà, tại hắn cái chán gậy một cái, nhỏ giọng nói, ngươi còn không bằng cùng ta cùng một chỗ tiến quân doanh, cùng một chỗ lịch luyện, dạng này chúng ta chính là kề vai chiến đấu đồng bạn. Đồng bạn có thể sánh bằng chủ tớ thân cận được nhiều. Thật sự là một đầu nhỏ đần rắn. Nàng lại nhìn thấy rất nhiều hình tượng, đại bộ phận đều là tiểu hắc xà cố gắng học tập cảnh tượng. Hắn có đang cố gắng nghiêm túc dung nhập thanh câu. Hồ Cửu Thanh mở mắt thời điểm, còn có chút không phân rõ chiều nay gì tịch hoảng hốt cảm giác. Điện hạ tỉnh. Một đạo có chút khàn giọng giọng nữ kêu lên. Hồ Cửu Thanh có chút phí sức xem qua, thấy là Lộ Lộ. Bên cạnh còn đứng một người đàn ông tuổi trẻ, ăn mặc xanh đen trường bào, bộ dáng nhã nhặn tuấn tú. Dịch tiên sinh. Hồ Cửu Thanh đối với hắn gật gật đầu, chống đỡ khuỷu tay từ trên giường ngồi dậy, lần ngồi xuống này, nàng liền phát hiện tay mình cổ tay quấn đầu tinh tế thật dài tiểu hắc xà. Là Phong Ngọc. Dễ Lương theo tầm mắt của nàng nhìn sang, cười hạ, giải thích nói, có lẽ là bởi vì các ngươi ở vào cộng cảm trạng thái bên trong, lại Phong Ngọc tiểu công tử không có cảm giác an toàn, mới nghĩ cách ngươi thêm gần chút. Hồ Cửu Thanh nghi hoặc lặp lại một lần, cộng cảm. Dễ Lương gật đầu, ừm. Cái gọi là cộng cảm là tại hai phe huyết mạch đẳng cấp nhất trí, linh hồn độ phù hợp cao điều kiện tiên quyết, tại cảm xúc kịch liệt chấn động hạ hình thành một loại thần thức kết nối. Theo sách cổ ghi chép, nhất nhạc kết nối là cùng hưởng trí nhớ, sâu nhất kết nối là thần hồn giao hòa. Điện hạ nên là cùng Phong Ngọc tiểu công tử cùng hưởng trí nhớ. Hồ Cửu Thanh sững sốt một lát, mới như ở trong mộng mới tỉnh dường như sửa lại hắn, làm sao ngươi biết hắn là Phong Ngọc? Đem Phong Lâm Duy mang về sau, nàng rõ ràng đối ngoại xưng hắn là Hồ Mười. Dễ Lương kinh ngạc nói, lần trước điện hạ sốt cao không lùi, mê man 7 ngày, nên cũng là bởi vì cùng Phong Ngọc tiểu công tử ký kết nối, điện hạ vậy mà không có ấn tượng sao? Này hai lần, thần trí của các ngươi chấn động đều là nhất trí. Hồ Cửu Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu. Thì ra là thế. Phiên phái Dịch tiên sinh, nàng lễ phép nói, kia A Ngọc đại khái lúc nào có thể tỉnh đâu? Hôm nay hẳn là có thể tỉnh. Dễ Lương nói. Hắn hảo tâm nhắc nhở, điện hạ bây giờ còn tại trưởng thành kỳ, thần hồn dễ dàng bất ổn, thường xuyên phát sinh cộng cảm cũng không phải hiện tượng tốt, ta cái này đi cho điện hạ mở vững chắc thần hồn đơn thuốc, điện hạ nhớ được đúng hạn uống thuốc. Làm phiền. Hồ Cửu Thanh gật đầu, đúng rồi, có thể làm phiền Dịch tiên sinh giúp ta giữ bí mật, không cần đem lần này cộng cảm sự tình nói cho các ca ca của ta sao? Dễ Lương mặt lộ kinh ngạc, vì sao? Hồ Cửu Thanh nửa thật nửa giả nói, ta không muốn bọn họ lại vì ta lo lắng, các ca ca đều bề bộn nhiều việc, ta đó cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết mọi chuyện đều để bọn họ quan tâm. Dễ Lương như có cảm giác mà nhìn xem Hồ Cửu Thanh. Thật lâu, hắn gật đầu, được. Hồ Cửu Thanh lễ phép nói, đa tạ. Nàng đưa mắt nhìn Lộ Lộ đi theo Dễ Lương ra ngoài bốc thuốc. Cửa phòng đóng lại về sau, Hồ Cửu Thanh gậy xuống trên cổ tay quấn lấy tiểu hắc xà. Cũng không biết hắn là lúc nào bỏ lên, còn quấn như thế gấp, lay đều lay bất động. Ngươi dám gạt ta, còn gạt ta lâu như vậy. Hồ Cửu Thanh nhỏ giọng thầm thì, tại Phong Ngọc trên trán gậy một cái. Tiểu hắc xà chóp đuôi giật giật. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi xong. Hồ Cửu Thanh đe dọa hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu hắc xà phút chốc mở mắt ra. Hắn đang lúc mở mịt còn mang theo điểm sợ hai ánh mắt thẳng vào cùng Hồ Cửu Thanh chống lại. Phong Ngọc. Hắn hậu chi hậu giác nhớ lại trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì, hai mắt nhắm lại liền muốn giả vờ ngất, bị Cơ Linh Hồ tiểu cửu kịp thời nhìn thấu. Nói: "Phong Lâm Duy cùng Phong Ngọc có phải là đều là ngươi?" Thiếu nữ dẫn theo tiểu hắc xà chớp đôi, đem hắn dán tại không trung, khí thế hung hăng hỏi: "Đều là ta." Tiểu hắc xà bị đổ lôi kéo cái đuôi dán tại trong không khí, toàn bộ rắn đều hiểu xỉu ba ba. Nói: "Ngươi vì cái gì gạt ta?" Hồ tiểu cửu tiếp tục đề ra nghi vấn, còn lung lay hắn. Chắc không được lần trước linh lực hoa cho nàng cảm giác quen thuộc như vậy, kia cố linh lực rõ ràng cùng lần trước nữa dấu phúc nguyên tiêu bên trong linh cầu giống nhau như lúc, nhưng nàng lúc ấy trong lòng cất dấu chuyện, lại không có ngay lập tức ý thức được. Còn có hắn vì cái gì bị linh sau khi trở về không ra cũng có chút hiểu biết thả, bởi vì cùng là một người thanh âm khẳng định giống nhau như lúc, hắn mới mở miệng, nàng tất nhiên sẽ phát hiện hắn chính là Phong Ngọc, hắn sẽ trực tiếp bại lộ. Hồ Cửu Thanh nghĩ được như vậy, càng tức. Nàng toàn tâm toàn ý đợi hắn, hắn lại đem nàng làm đồ đần buồng địch. Hồ tiểu Cửu mau tức khóc. Phong Ngọc bị sáng rõ đầu góc choáng váng, không nghĩ lừa gạt. Lừa ngươi, chỉ là chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng. Hắn thật vất vả ổn định lại, vừa nhìn thấy Hồ Cửu Thanh đỏ lên hốc mắt, đầu như là bị trọng truy mãnh liệt truy một chút, ông ông. Hắn vội vàng dùng cái đuôi đi câu nàng, khẩn trương giải thích, ta thật không nghĩ lừa ngươi. Ta. Hắn dưới tình thế cấp bách không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát đem đầu hướng trước người nàng tiếp cận, cúi thấp đầu nói, thật xin lỗi, bất kể thế nào giải thích, ta chính là giấu giếm ngươi, lỗi của ta, ngươi đánh ta đi, ta sẽ không đánh trả. Hồ Cửu Thanh sững sờ, nhìn xem lão đạo đang đến trước mặt nàng buông xuống đầu rắn, ngược lại nói không được nữa, trong hốc mắt đảo quanh óng ánh cũng bị bức về đi. Nàng không được tự nhiên đem tiểu xà đầu đẩy trở về, khít mũi một cái. Nếu như ta không phát hiện, ngươi dự định giấu ta giấu tới khi nào? Lại mở miệng lúc trước lăng lệ khí thế không có hơn phân nửa. Phong Ngọc tỉnh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nàng một cái, gặp nàng không có động thủ dự định, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi không đánh ta mấy lần giải giải hận sao? Hồ Cửu Thanh nín khóc mỉm cười, ai muốn đánh ngươi giải hận a, ta căn bản không hận quá ngươi, chính là phát hiện bị hảo bằng hữu lừa gạt, khó chịu mà thôi. Nàng mấp máy môi, nhảy qua cái đề tài này, nói, ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nha, tốt, nếu như ngươi còn khó chịu hơn lời nói, ngươi cũng có thể đánh ta giải hạ giận. Phong Ngọc nhỏ giọng nói xong câu này về sau, hắn mới trả lời lên vấn đề mới vừa rồi. Ta rơi vào trạng thái ngủ say, không biết. Hắn do dự một chút, thẳng thắn đem nhân cách thứ hai chuyện nói ra. Chúng ta chỉ có thể đồng thời tỉnh một cái tỉnh, một cái khác liền sẽ bị ép ngủ say, tỉ như hiện tại ta tỉnh dậy, hắn chính là đang ngủ say. Hồ Cửu Thanh như có điều suy nghĩ, nha. Kia phát động chuyển đổi điều kiện là cái gì? Phong Ngọc đàng hoàng nói, ta cũng không biết. Cái này phó nhân cách mới xuất hiện mấy ngày, hắn cũng không mò thấy trong đó quy luật. Hồ Cửu Thanh lâm vào trầm tư. Phong Ngọc đợi một hồi không đợi được nàng thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng một cái. Hồ Cửu Thanh phát giác được hắn ánh mắt, hỏi, nhìn ta làm gì? Phong Ngọc lắp bắp hỏi, Thanh Thanh, ngươi có thể hay không ghét ta? Ta thật không phải là cố ý. Hắn chỉnh trọng nói, ta thật không nghĩ lừa ngươi, thật, ta đã dự định thẳng thắn. Hồ Cửu Thanh nhìn xem tội nghiệp nhìn xem nàng tiểu hắc xà, nhớ tới đối phương hiện tại vừa mất đi trí thân. Nàng thở dài, đem hắn buông ra, vuốt vuốt hắc xà đầu, nhẹ nói, không có chán ghét ngươi. Nàng hít sâu một hơi, cũng chỉnh trọng nói, ta không có chán ghét ngươi, ta chỉ là đang nghĩ làm như thế nào đối với ngươi. Dù sao, Phong Ngọc là nàng tốt vô cùng bằng hữu, nhưng Phong Lâm Duy tại phương diện nào đó tới nói, lại là địch nhân của nàng. Phong Ngọc cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu cọ sát hạ ngón tay của nàng, nhỏ giọng nói, liền giống như trước đây liền có thể, ta về sau chính mình tìm ăn, hội trả tiền mướn phòng, cũng sẽ chính mình nộp học phí, sẽ không hoa ngươi một lượng bạc. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung, ta cũng sẽ không loạn đả giá, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hắn từng chút đếm kỹ ưu thế của mình, ta đã có thể đuổi theo học đường tiến độ, sẽ không cho trong lớp cản trở, ta còn có thể cho ngươi làm hộ vệ, ta đánh nhau rất lợi hại, ta còn có thể nấu cơm cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi, sẽ không ta có thể học, ta sẽ còn lấy ra hàng mỹ nghệ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành học đường thủ công bài tập. Thanh Thanh, ta rất hữu dụng, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe. Phong Ngọc cẩn thận dương mắt nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, đen bóng đồng tử thủy nhuận luận, thanh âm cũng thả rất nhẹ, vì lẽ đó Thanh Thanh, ngươi có thể tiếp tục thu lưu ta sao? Tác giả có lời nói, mới tăng bộ phận tiểu cửu phản ứng cùng Ngọc phản ứng suýt nữa quên mất, tranh thủ thời gian tới nói một chút, bởi vì chủ nhật muốn lên kẹp, vì lẽ đó ngày mai, chủ nhật, đổi mới chỉ hoan đến 11 giờ rưỡi đêm rồi cờ giao thừa vui vẻ nha bảo nhóm. O30GS, gần nhất đột nhiên muốn sờ lão ngạnh, nhặt buông xuống dự thu chắc chắc. Chắc chắc ngắn tập hợp bá, mở ban thời điểm có thể sẽ đổi tên gọi người bên ngoài ngắn tập hợp vê đút văn án, là ngắn tập hợp, ba cặp quy bản trang bịa không bỏ xuống được, vì lẽ đó đều thả vờ bờ rồi thiên sư cùng hắn tiểu hấp huyết quỷ hút máu nữ chính, An Kỳ người, ý thiên sư nam chính, ta không phải hồ, giới thiệu văn tắt, quỷ hút máu An Kỳ người ỷ vào chính mình mỗi ngày có 2 giờ linh thể thời gian, thích dọa người, không nghĩ tới một lần nào đó gặp một cái khó giải quyết thiên sư. Bị bắt lấy không thể quay về. Thiên sư khách khí tới cửa cầu hôn, khách khí đem tiểu hấp huyết quỷ lấy về nhà, khách khí đem nàng nhấn trên giường sao. Đến tự xa xa báo ân nước ngoài hát xà thú nhân nam chính, Đường Ân, ít nhân loại tiểu công chúa, Thịnh Công Chi, giới thiệu văn tát, tiểu công chúa Thịnh Công Chi tại hoàng cung trong hậu hoa viên cứu được một đầu đại hát xà, tỉ mỉ cho nó băng bó vết thương, lại vụng trộm thả đi nó. Ngày kế tiếp, liền nghe nói nước ngoài tới thái tử yêu cầu thông gia, chỉ mặt gọi tên muốn dẫn nàng trở về. Lại tên đến tự xà xà xào lăn. Cự Long đại lão cùng hắn tiểu nhân ngư Cự Long nam chính, giản đơn. Ấm. Ít nhân ngư tiểu công chúa, An Nhi, giới thiệu bắn tắt, Cự Long giản đơn ôn mỗi ngày nhặt được một viên bị phong ấn lên trứng, mở ra phong ấn về sau, phát hiện bên trong ngủ một cái dung nhan tuyệt mỹ nhân ngư tiểu cô nương. Nếu là hắn nhặt được, kia nàng chính là hắn. Bọn họ chung đụng được rất hài hòa, chính là có một chút không tốt lắm, nhân ngư tiểu cô nương tại bị xảo thời điểm rất dễ dàng rơi tiểu trân châu. Sau đó giản đơn ấm liền sẽ hôn rơi tiểu trân châu, hướng nàng, ta nhẹ một chút. Trước tạm định này ba cái đi cảm thấy hứng thú bảo bối có thể cất giữ một chút ba. Chương 26, dung nhập người đăng, Ê Ư Ớ Hổ Cửu Thanh sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên, một hồi lâu mới nói, ta đã nói cho ngươi một ngôi nhà, liền sẽ không nuốt lời. Nàng ngưng tạm, nói, trừ phi chính ngươi chủ động muốn rời khỏi Thanh Câu, nếu không ta sẽ không đem ý nghĩ áp đặt bởi ngươi. Phong Ngọc thỏa mãn lại cọ sát lòng bàn tay của nàng, ngữ khí kiên định, ta sẽ không rời đi N. Thanh Câu. Hắn sợ tùy tiện nói ngươi có vẻ đường đột, lâm thời sửa lại thành, đổi thành Thanh Câu. Hồ Cửu Thanh không có nghe được này sự sai biệt rất nhỏ, sờ lên đầu của hắn, nói, Thanh Trạch hoan nên ngươi thường ở, A Ngọc. Phong Ngọc híp mắt sột soạt cọ nàng lòng bàn tay, không nói. Không đầy một lát, hắn bỗng nhiên lại bị treo ngược đứng lên. Một mặt mộng Phong Ngọc. Vì cái gì lại treo ta? Phong Ngọc có chút ủy khuất. Hồ Cửu Thanh xích lại gần nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi có còn hay không giấu giếm ta sự tình? Phong Ngọc nghĩ, khẳng định nói, không có. Hắn duy nhất bí mật chính là thân thế. Nói xong câu đó về sau, Phong Ngọc bị buông ra. Hắn bị đặt ở ấm áp trong lòng bàn tay, dán tại mép giường bên cạnh. Hồ Cửu Thanh lòng bàn tay nâng hắn, buồn bực hỏi, đã ngươi không có cái khác giấu chuyện của ta, vậy ngươi còn trột dạ cái gì? Phong Ngọc ý thức được, nàng giống như đem theo bản năng mình thân cận xem như trột dạ phía dưới lấy lòng. Hắn thẳng tắp cái eo, lực lượng 10 phần phản bác, ta không có trột dạ. Hồ Cửu Thanh càng buồn bực hơn, vậy ngươi vì cái gì còn bảo trì nguyên hình? Nàng trước kia phạm sai lầm sau liền thích hóa thành nguyên hình sinh khoan dung, bởi vì nguyên hình đáng yêu, cha nàng nương thấy được nàng nguyên hình sẽ mềm lòng, liền không nỡ trọng phạt nàng. Nàng cho rằng Phong Ngọc cũng là bởi vì nguyên nhân này mới một mực bảo trì nguyên hình. Có sao nói vậy, ngốc đầu ngốc não tiểu hắc xà sắc thực thật đáng yêu, nàng rất dễ dàng mềm lòng. Phong Ngọc, a, quên. Trải qua thời gian dài, hắn luôn luôn tại trước mặt nàng đều là nguyên hình, dẫn đến hắn đã quên mình đã giải chú. Hồ Cửu Thanh có chút tiếc nuối nói, đã ngươi giải chú, kia giải dược ngươi liền không dùng đến, thật đáng tiếc. Tam ca trước khi đi vẫn không quên đem giải dược giao cho ta đâu. Phong Ngọc biên độ nhỏ lung lay cái đuôi, không biết nói cái gì, dứt khoát không lên tiếng. Nhấc lên giải dược, hắn liền nghĩ đến đã qua đời đường, mất mát rủ xuống cái đuôi, không lúc đích. Tiểu Hắc Xà đem chính mình cuộn thành nhăn môi, mặt vùi vào cái đuôi bên trong. Hồ Cửu Thanh ảo não cực kỳ, thật sự là hết chuyện để nói, như thế nào hết lần này tới lần khác liền nhấc lên chuyện này. Mắt thấy hoạt bát ngọc lại nhanh muốn biến thành khổ sở ngọc, trong nội tâm nàng không qua được, liền đụng đụng rắn. Thân, nhỏ giọng nói, A Ngọc, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Khổ sở ngọc ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn nàng, trong hốc mắt còn có chút hơi nước. Hồ Cửu Thanh chủ động vươn tay cổ tay, nói, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi. Thanh Thanh, đây là địa phương nào a? Đến mục đích về sau, Phong Ngọc liền tự giác từ thiếu nữ trên cổ tay trượt xuống đến, hóa thành hình người đi theo nàng đằng sau. Bí mật của ta căn cứ. Hồ Cửu Thanh hai tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong. Nàng quen thuộc, thuần thục cậy mở cái đá, lộ ra dấu ở phía sau cơ quan, một phen thao tác về sau, vách tường chậm rãi vỡ ra, lộ ra ở giữa u ám thông đạo. Đến, đuổi theo ta. Hồ Cửu Thanh hướng Phong Ngọc vẫy tay, dẫn đầu đi vào thông đạo. Phong Ngọc không chút do dự cùng với nàng đi vào chung. Hồ Cửu Thanh mang theo hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, vòng qua rắc rối phức tạp tiểu đạo, cuối cùng dừng ở một cái huyền thiết trước cửa, nàng mở cơ quan, cửa chính chậm chậm hướng hai bên mở ra. Hồ Cửu Thanh đứng tại cạnh cửa, chống nạnh, một mặt tự hào, hoan nên đi vào Hồ đại sư phòng làm việc. Cửa chính hoàn toàn mở ra, lộ ra phía sau cửa cảnh tượng. Phong Ngọc mở to mắt. Hoa. Phía sau cửa là một đầu hợp quy tắc tiểu đạo, trực tiếp thông hướng không biết tên phương xa. Hai bên đường tất cả đều là sắp xếp chỉnh tề bản cùng nhìn không ra chất liệu dương lớn. Mỗi hai cái bàn án trong lúc đó nhất định trồng lên ba cái dương lớn, mỗi tấm bàn hai bên nhất định một bên trồng hoa cỏ cây cối, một bên bày xanh thực, đó có thể thấy được chủ nhân có rất rõ ràng ép buộc chứng. Đi vào nha. Hồ Cửu Thanh hướng hắn mới gọi, đi đầu bước vào trong. Phong Ngọc ngoan ngoãn cùng tại nàng đằng sau. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện, đầu này thông đến cuối đường nhỏ chỉ là rất nhiều con đường bên trong một đầu, toàn bộ phòng làm việc có thật nhiều đầu con đường như vậy, như đồng ruộng ở giữa chữ điền đường giống nhau đem nơi này chia làm mấy cái khu vực. Tê chỉnh tiếng bước chân văng lên, Phong Ngọc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từng cái cây nhỏ căn. Phong Ngọc ngồi xổm xuống, cẩn thận đụng đụng trong đó một cái cây nhỏ căn. Này đoạn cây nhỏ căn mới đến hắn đầu gối, cao nhất rễ cây mới đến bên hông hắn, đỉnh đầu là bình bình chỉnh chỉnh cắt chém vết tích, nhưng chính giữa đột ngột dựng thẳng một đóa đón gió phất phới tiểu hoa. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn cây nhỏ căn đầu bên trên đỉnh lấy chính là một đóa tiểu hoa. Cây nhỏ căn xoay người, một đôi viên thủy tinh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, con mắt bỗng nhiên chậm rãi biến đỏ, phát ra không tình cảm chút nào thanh âm, có người xâm nhập, chuẩn bị. Hồ Cửu Thanh đội vàng đánh gây nó, không phải người xâm nhập, là bằng hữu của ta. Cây nhỏ căn lập tức cách âm, trong con ngươi hồng cũng tiêu mất. Hồ Cửu Thanh cũng ngồi xuống, sờ lên tiểu hồng hoa, giới thiệu nói, đây là đỏ chót, ta trợ thủ tốt. Phong Ngọc trần trừ một lúc, hỏi, đây đều là khôi lỗi của ngươi sao? Hồ Cửu Thanh không có che giấu, tự nhiên hào phóng gật đầu, ân, nếu không ta một người bận không qua nổi. Nàng chỉ bốn phía, nói, tài liệu thực tế là nhiều lắm, sân bãi cũng lớn, một người chỉnh lý rất mệt mỏi. Nô, trên đầu hoa nhan sắc và số lượng chính là các nàng tên. Hồ Cửu Thanh tiếp tục giới thiệu, nàng chỉ vào cách đó không xa một cái đầu bên trên bay hai đoá đoá hoa vàng cây nhỏ căn nói, kia là nhị hoàng. Nhị hoàng nghe được chính mình tên, xoay người lại, mở ra nhánh cây tay, đối nàng so cái tâm. Hồ Cửu Thanh cũng đối với nó so cái tâm. Phong Ngọc, bọn chúng thật thông minh, đều không giống khôi lỗi. Hồ Cửu Thanh nghe vậy cười, kia là tự nhiên, đây chính là ta nhị ca làm, hắn am hiểu nhất chế tạo khôi lỗi, lại là giải chế tác có một chút ý thức khôi lỗi, theo hắn nói, này gọi tụ linh, bởi vì vạn vật có linh nhà, cây cũng có linh, hắn có thể làm, chính là đem rễ cây chế thành khôi lỗi thời điểm, tận lực nhường cây khai hóa, có linh trí, lại tụ mà không tiêu tan. Nàng nâng má, nói, nhưng tụ linh rất khó khai hóa, dù sao cũng là bình thường nhất chủng loại, một điểm tu hành khả năng đều không có, liền xem như nhị ca, cũng rất khó để bọn chúng khai hóa. Hồ Cửu Thanh chỉ đỏ chót, vừa chỉ nhị hoàng, nói, ta chỗ này có 6.000 cây nhỏ căn, nhưng khai hóa mới chỉ 100. Phong Ngọc hỏi, vậy tại sao không khai hóa chân quý chủng loại cây đâu? Loại cây này một hấp thu linh khí, khai hóa khả năng không phải càng lớn sao? Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói cho hắn biết, không thể nha, chân quý cây cối là rất có khả năng chính mình tu ra linh trí, thậm chí có thể tự mình từ tinh quái tu thành tiên. Ta chỗ này cây nhỏ căn nhóm đều là không thể tự kiểm chế khai trí, cũng không thể tu tập bình thường nhất loại cây. Phong Ngọc nói, được rồi. Hồ Cửu Thanh lôi kéo hắn đứng dậy, hướng chỗ sâu đi vừa nói, đi theo ta, Hồ đại sư dạy ngươi như thế nào tiêu diệt phiền não. Phong Ngọc mắt nhìn nàng lôi kéo chính mình ống tay áo tay, khóe môi cong cong, khéo léo mặc nàng lôi kéo đi. Hồ đại sư mang Phong Học Đồ tới một gian rộng lớn gian phòng, đẩy cửa vào trong, vừa mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là đặt ở chính giữa rộng lớn bằng dài, phía trên còn đặt vào rất nhiều công cụ, tỉ như nhiều loại đao khác, điêu bức chờ, tại gian phòng hai bên còn bảy mấy cái đại lô tử, không biết là làm cái gì. Hồ Cửu Thanh đem hắn dẫn tới trước bàn đứng vững, sau đó thuần thục gọi, đỏ chót, đem một khu ba hàng ngũ hành Phật gầy giấy 5 năm quyển đến, đem 5 khu quyền đặt ở chỗ nào 6 châu nghiên mực tốt đưa tới, đem. Nàng không mang dừng lại nói ra liên tiếp phân phó, nháy mắt, một nhóm lớn cây nhỏ căn nhóm toàn bộ chạy, đều đâu vào đấy đi tìm đồ. Đỏ chót đứng tại phân nhánh giữa đường, trên đầu tiểu hồng hoa phiêu a phiêu, một hồi đi phía trái phiêu, một hồi hướng phải phiêu, thậm chí còn từ trên xuống dưới phiêu, xem Phong Ngọc nhìn không chuyển mắt. Hắn ngạc nhiên nói, đỏ chót hoa tốt linh hoạt. Hồ Cửu Thanh tiêu ngạo nói, kia là tự nhiên, đây là đỏ chót tại chỉ huy các nàng đâu, đỏ chót là thông minh nhất cây nhỏ căn. Nàng gạch lên đầu ngón tay tính một cái, nói, nàng theo giúp ta 100 năm, từ nơi này vừa xây thành ngay ở chỗ này, mắt thấy tài liệu bị vận đi vào cất kỹ, nàng là đối tài liệu cất đặt người quen thuộc nhất. Phong Ngọc nói, ngươi rất thích các nàng. Nàng là hắn cái thứ nhất nhìn thấy đem khôi lỗi làm người xem. Đang khi nói chuyện, đã có một đám tài liệu bị đưa đi vào. Mấy cái thấp lẹt kẻ cây nhỏ căn bận trước bận sau, vội vàng mài mực, vội vàng bày ra, xoay quanh. Hồ Cửu Thanh nhìn xem các nàng, cười cong ánh mắt, nói, chờ ngươi cùng các nàng ở chung lâu, ngươi cũng sẽ thích các nàng. Phong Ngọc im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Cây nhỏ căn nhóm nghiên xong mực về sau, không có theo dọc theo đường trở về, mà là đi vào Hồ Cửu Thanh trước người, một cái tiếp một cái xếp thành hàng dài, theo thứ tự ôm nàng một chút, mới cạch 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 ném chạy đi. Hồ Cửu Thanh môi ôm một cái, đều sẽ dùng gương mặt dán một chút thân cây. Phong Ngọc cảm thấy cây nhỏ căn nhóm trên đỉnh đầu hoa tựa hồ cũng mở càng tăng lên chút. Phong Ngọc hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì lễ nghi sao? Hồ Cửu Thanh buông ra cái cuối cùng cây nhỏ căn, cười nói, không phải, chỉ là các nàng rất thích đấm áp ôm, vì lẽ đó mỗi lần làm xong việc nhi, ta đều sẽ ôm một cái các nàng xem như cổ vũ. Phong Ngọc ánh mắt bày ra, thốt ra, vậy nếu như ta cũng đi làm việc nhi, hắn nói đến một nửa kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng, chật vật rời ánh mắt, thấp giọng nói, không có gì, vừa mới là ta thất thố. Hồ Cửu Thanh buồn bực nhìn xem hắn. Phong Ngọc gương mặt thẹn hồng, tiếp xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất, cho dù Hồ Cửu Thanh thấy hắn thế nào đều kiên quyết không nhìn lại. Cây nhỏ căn nhóm hiệu suất đặc biệt cao, không đầy một lát liền đem Hồ Cửu Thanh thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ. Hồ Cửu Thanh vén tay áo lên, lộ ra chân bóng trắng non cánh tay, phất phất tay, khởi công. Phong Ngọc ánh mắt tại nàng tế bạch trên cổ tay rơi xuống một cái chớp mắt, nghĩ thầm, hắn nên làm một chuỗi vòng tay, làm đối với tay số đỏ dây thường hồi báo. Hồ Cửu Thanh đưa cho hắn hai cuốn nhìn rất giống giấy da châu đồ vật, nói, tới. Nàng mang theo hắn đi vào một cái tạo hình kỳ lạ lọ trước, nói, đem bọn nó bỏ vào, sau đó dạng này thiết trí. Hồ Cửu Thanh bên mặt đối hắn, tóc dài đen nhánh kéo bên thai về sau, lộ ra trắng muốt bình thai, thần sắc kiên nhẫn mà nghiêm túc, chú ý đừng ấn đến nơi đây. Nhưng mà Phong Ngọc hoàn toàn không thấy được. Phong Ngọc đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn thẳng lò, hai tay quy củ đặt ở thân thể hai bên, nhếch môi gật đầu không ngừng. Lần đầu tiên tới, muốn hảo hảo biểu hiện mới được, hắn nghĩ. Hồ Cửu Thanh sau khi nói xong, đụng đụng cánh tay hắn, khích lệ nói, đi thử một chút. Phong Ngọc ở trong lòng qua lần nàng vừa mới nói nội dung, hít sâu một hơi, nghiêm cẩn bắt đầu thao tác. Hồ Cửu Thanh ngẹo đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sáng ngời ý cười. Hắn hiện tại đắm chìm trong nhóm lửa bên trong, lại phân không ra tâm thần đi thương tâm, sơ mục tiêu đã tới. Hồ Cửu Thanh mang theo Phong Ngọc làm ra một cái vui mừng hớn hở thiên đăng, dùng giấy đỏ dán bên ngoài phòng, nhìn qua đặc biệt vui mừng. Hồ Cửu Thanh làm thiên đăng là tiểu hồ ly ngoại hình, Phong Ngọc thì là tiểu xà ngoại hình. Phong Ngọc trong tay dẫn theo đèn, giọng nói mang vẻ không xác định. Nó thật có thể bay lên sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua hình rắn thiên đăng bay lên không trung. Hồ Cửu Thanh khẳng định nói, có thể, tin ta, Phật gầy giấy cực nhẹ, còn có cực mạnh lơ lửng năng lực, nếu như nó cũng bay không đứng dậy, vậy liền không có thiên đăng có thể bay phải đứng dậy. Hiện tại đến viết chữ. Hồ Cửu Thanh rút ra một tấm thuần trắng giấy, lại dùng bút lông chấm chút 6 chỗ mặt nước, cùng một chỗ đưa cho Phong Ngọc, viết xuống phiền não của ngươi. Phong Ngọc chần chừ một lúc, dẫn theo bút lông, ngừng lại thật lâu, viết ra một nhóm Hồ Cửu Thanh xem không hiểu văn tự. Hồ Cửu Thanh thầm nghĩ đáng ghét, A Ngọc vậy mà khi dễ ta không có học tốt ngôn ngữ khóa, ta không cần giúp hắn bổ quân sự xét luận. Hừ. Nàng đem chính mình tờ giấy cột vào hồ ly trên móng vuốt, nhường Phong Ngọc đem tờ giấy cột vào đuôi rắn bên trên, sau đó cùng cây nhỏ căn nhóm cáo biệt, ra trụ sở bí mật. Trước khi đi, nàng mang theo một cái cây châm lửa đi. Cái này cây châm lửa cũng là theo trong khố phòng lật ra tới, bên trong chứa đựng đặc thù ám hỏa. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Hồ Cửu Thanh thăm dò chạm đất hình, cuối cùng đi tới một khối trống trải trên đồng cỏ. Nàng xuất ra cây châm lửa, nhường Phong Ngọc giơ lên tiền đăng, thuần thục đốt, sau đó thúc hắn, nhanh ném lên đi. Phong Ngọc đầu óc còn không có kịp phản ứng, tay đã vô ý thức ấn nàng làm. Xa xa thiên đăng một đường thuận gió bên trên, chỉ có phần đuôi tờ giấy nhuộm đốm lửa nhỏ tử, tại thiên đăng lên không về sau, đốm lửa nhỏ tử bỗng nhiên biến thành lưu tinh dường như hỏa hoa, thất thải diễm lệ, trông rất đẹp mắt. Hồ Cửu Thanh đem chính mình tiểu hồ ly thiên đăng thăng lên không, nhìn xem cơ hồ song song hai cái thiên đăng, đôi mắt sáng lấp lánh, ngón tay trắng nhỏ bắt lấy Phong Ngọc ống tay áo, lung lay, giọng nói kích động, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ cảnh thời khắc, nàng lôi kéo Phong Ngọc, lớn tiếng đếm ngược, 5, 4, 3, 2, ầm. Theo một chữ rơi xuống, thiên đăng phần đuôi tờ giấy vừa vặn đốt hết, đốt tới thiên đăng bên trên, trong nháy mắt đó, tiểu hồ ly cùng tiểu xà đồng thời bị hừng hực liệt hỏa vây quanh, một giây sau thỉnh thịch nổ tung, bộc phát ra rực rỡ màu sắc mỹ lệ vô cùng khói lửa. Khói lửa tại không trung tùy ý chạy trôi, cuối cùng hóa thành một cái ngũ thải ban lan chữ lớn, quá. Hồ Cửu Thanh không biết từ chỗ nào xuất ra một cái khói lửa ống, kéo một phát ban, giải lụa màu sông ra ống thanh, tiên nữ tán hoa giống như bay lả tả rơi xuống, rơi vào hai người đỉnh đầu, trên bay, ống tay áo các nơi. Nàng nhắm ngay Phong Ngọc đỉnh đầu lại thả một pháo, cười lớn tiếng nói, phiền não đều lót xong, chuyện cũ đều có thể quá. Nàng đem thiên đăng cải tạo thành pháo mừng, lại đem khói lửa ống cũng cải tạo thành pháo mừng, pháo nổ hai lần cùng băng lên, chấn động đến Phong Ngọc màng nhĩ đều có chút run lên. Trong lòng cũng ngơ ngáy vô cùng. Phong Ngọc đôi mắt đen bóng, nhìn xem nàng, nhấp ra một cái cười, nhẹ giọng đáp, ừm. Sau một khắc, trên mặt hắn bị chọc lấy một chút. Phong Ngọc mở ở. Hồ Cửu Thanh xích lại gần chút, ngạc nhiên nói, A Ngọc, ngươi lại có hai cái sâu như vậy lún đồng tiền. Nàng lại chọc lấy hạ, thúc giục nói, lại cười một cái cho ta xem một chút nha, ngươi cười lên đẹp mắt như vậy, không cười nhờ có a. Phong Ngọc giật mình tại nguyên chỗ. Khi phản ứng về sau, đỏ ửng theo gương mặt bắt đầu lan tràn, rất nhanh, hắn cả viên đầu đều hồng xuyên qua. Đối mặt Hồ Cửu Thanh ánh mắt mong chờ, Phong Siêu Hồng Ngọc lần nữa lộ ra một cái cười. Trung phi trung cụ, liền khoe miệng đường cong đều giống như tận lực kéo, câu nệ cực kỳ. Phong Ngọc duy trì khoe miệng đường cong không thay đổi, nhỏ giọng hỏi, dạng này có thể sao? Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn, nhịn không được vuốt vuốt mặt của hắn, thiếu niên mặt còn mang theo điểm hài nhi mập, vân vê đi lên xúc cảm vô cùng tốt. Nàng cười nói, ngươi như thế nào đáng yêu như thế a Ngọc, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó sao? Ngươi cũng phải học được cự tuyệt nha. Phong Ngọc cả người đều chậm rãi hồng đứng lên. Một hồi lâu, hắn mới ở trong lòng bụng trộm phản bác, không học, mới không muốn cự tuyệt. Ngày thứ hai, Hồ Cửu Thanh điệu xỉu bẹp cùng Phong Ngọc cùng đi học đường. Bỏ nhiều như vậy tiết khóa, nàng cảm giác sâu sắc kiểm tra muốn lạnh. Muốn bổ khóa nhiều lắm, nàng tưởng tượng liền đau đầu. Phong Ngọc ga đuổi nàng, không sao Thanh Thanh, ta sẽ cố gắng đuổi theo, ta. Hắn dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, ta học bù rất nhanh, hơn nữa ta rất am hiểu những khóa này, ta có thể giúp ngươi. Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi a Ngọc, đúng. Ngươi nói, ta có thể giúp ngươi bổ quân sự sách luận, ta có thể dạy ngươi viết, ta sách luận mỗi lần đều có thể rất cao phân, ta tổ mẫu còn khen qua ta đây. Phong Ngọc là người, một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong tim, hắn giọng nói có chút run rẩy, Thanh Thanh, làm sao ngươi biết ta tại bổ quân sự sách luận? Hồ Cửu Thanh không phát hiện dị thường của hắn, tự nhiên trả lời, ta thấy được nhà, còn biết ngươi muốn dự thi đội thân vệ, kỳ thật không cần thiết. A Ngọc, quá mấy năm chúng ta cùng đi quân doanh, trở thành kề vai chiến đấu đồng bạn không thể so trở thành thượng hạ cấp tốt hơn sao? Phong Ngọc đầu tiên là như bị sét đánh. Sau khi nghe được nửa đoạn lời nói cả người khôi phục lại, sau đó lại thứ chậm rãi biến đỏ. A, vì cái gì Thanh Thanh liền chuyện này cũng biết ta, hắn muốn định cho nàng một kinh hỉ. Nhưng Thanh Thanh nói tốt mê người nha, hắn muốn cùng nàng trở thành kẻ vai chiến đấu đồng bạn. Phong Ngọc trịnh trọng gật đầu, ừm, ta sẽ cố gắng. Hai người sóng vai vào học đường, đi vào trong học đường ngay tại ẩm ý Cựu Vĩ Hồ nhóm nháy mắt tắt âm thanh. Đồ chiếu hành trước nhảy lên tới, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Cựu Thanh, luôn miệng hỏi, tiểu Cựu, ngươi thế nào? Rất nhiều rồi sao? Có hắn dẫn đầu. Còn lại Cửu Vĩ Hồng Hồ nhóm cũng vây quanh, một năm miệng mười liều díu. Tiểu Cửu, nghe phu tử nói ngươi bệnh, bây giờ khôi phục thế nào? Tiểu Cửu tỷ, thân thể ngươi vẫn khỏe chứ? Cửu Cửu. Đồ chiếu hành nhận được trả lời về sau, lại thoăn trở về, không đầy một lát lại lần nữa nhảy lên trở về, gạt mở cái khác Cửu Vĩ Hồ, đứng tại Hồ Cửu Thanh trước mặt, xuất ra một bản thật dày sổ đưa cho nàng, nói, "Tiểu Cửu, cho, đây là khoảng thời gian này chương trình học bút ký, ta đều nhớ kỹ, tuyệt đối là cặn kẽ nhất." Nói xong, hắn nhìn thấy Phong Ngọc, chần chờ một chút, vòng quanh Phong Ngọc đi một vòng, tỉ mỉ quan sát lần, không xác định nói, đây là gián đệ. Hồ Cửu Thanh tức giận đảo hắn một chút, nói, cái gì gián đệ, hắn có danh tự, gọi Phong Ngọc. Đồ chiếu hành gãi gãi đầu, nói, à đúng, Phong Ngọc. Xin lỗi a, gọi thuận miệng. Phong Ngọc lắc đầu, không sao. Bị nhận ra về sau, cái khác Cửu Vĩ Hồ nhóm nhiệt tình đối với hắn vân an, Phong Ngọc có chút không thể nào chống đỡ, nội liễm gật đầu, nhất nhất cùng bọn hắn chào hỏi. Lúc này, có một cái khác thiếu nữ năm xong đồ vật trở về, cứng rắn chui vào, liếc xéo đồ chiếu hành một chút, nói, tiểu Cửu tỷ, dùng ta, đồ chiếu hành chữ xấu, ta so với hắn tốt hơn nhận. Đồ chiếu hành nháy mắt không vui, bôi chiếu yên, có ngươi nói mình như vậy ca ca sao? Một cái nhìn cờ đầu khờ nao thiếu niên đưa ra sổ, gãi đầu một cái, nói, kia nếu không thì hay là dùng ta đi, ta nhớ được chỉnh tề, hơn nữa cũng rất đủ mặt. Phong Ngọc nhìn xem, có chút ghét tị, thẳng đến ống tay áo của hắn bị kéo một chút. Một cái nhường Phong Ngọc nhìn rất quen mắt thiếu niên đưa cho hắn một bản giấy sổ, nói, ê, đây là đưa cho ngươi bút ký. Trong tay hắn còn cầm một bản giống nhau như lúc, sau khi nói xong đưa cho Hồ Cửu Thanh. Đồ Chiếu Hành một bên dậm chân một bên nói, bị Bôi Chiếu Yên quấy giày một cái, ta suýt nữa quên mất, gián đệ, đây là đưa cho ngươi bút ký, cũng rất kỹ càng. Ta từng chữ đang chép. Khờ đầu khờ nao thiếu niên cũng đưa cho Phong Ngọc một bản giấy sổ, nói, ta cũng chuẩn bị. Cửu Bí Hồng Hồ nhóm ngươi một lời ta một câu, động tác trên tay không ngừng, không đầy một lát, Phong Ngọc trên tay liền ôm có thể so sánh Hồ Cửu Thanh một đại chồng chất bút ký sổ ghi chép. Đồ Chiếu Hành thân là bên trong lớn tuổi nhất, lão đại ca dường như vô vô Phong Ngọc vai, cười đến lộ ra hai hàm răng trắng, hoan nên trở về A Gián, tê. Bên hông hắn bị hung hăng đảo một chút. Hồ Cửu Thanh sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Đồ Chiếu Hành tức thời đổi giọng, hoan nên trở về A Phong Ngọc, ta kém chút nghĩ đến ngươi không học, may mà ta thông minh, không có bị Bôi Chiếu Yên mang chạy ý nghĩ. Hắn đáp ý nói, chỗ ngồi của các ngươi vẫn sạch sẽ, ta vẫn luôn có quét dọn. Ta liền cảm thấy ngươi hội trở về, ngươi quả nhiên trở về. Phong Ngọc lại nhìn thấy thân mật các bạn cùng học, dường như đã có mấy lời, thật lâu, hắn mới đem trong ngực bút ký sổ ghi chép ôm chặt hơn nữa chút, thấp giọng nói, tạ ơn. Cảm ơn các ngươi. Hắn giờ phút này mới phát giác được, chính mình thật tan bảo. Hắn cuối cùng từ qua màn mưa bên trong bị lôi ra đến, dung nhập hoạt bát hiện tại. Tác giả có lời nói, đuổi tại Tết Xuân cái đuôi nói một tiếng chúc mừng năm mới. Chúc đại gia trước thọ dường như gấm. Ba giờ phút này mảy may không ý thức được là tại cho tình địch đưa tiến bộ cầu thang Đồ Chiếu Hành. Hắc, huynh đệ, bút ký của ngươi. Ngọc. Không, là bút ký của ngươi. Chương 27, tiệc tối, bắt trùng, người đăng, ê ư ơ cùng ngày trở về, Hồ Cựu Thanh cùng Phong Ngọc tề tụ trong thư phòng, khêu đèn đánh đêm, sau đó bị về muộn trở về nghỉ ngơi Hồ Lục bắt được trận tướng, toàn diện bị tiến đến nghỉ ngơi. Hồ Lục không khách khí chút nào cầm không biết chỗ nào cầm cái chổi đuổi một rắn một hồ, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn là nhẹ nhàng, đi đi đi, đều đi ngủ đi, tuổi còn nhỏ chịu cái gì đêm, cẩn thận dài không cao. Hắn cạch một tiếng đóng lại Hồ Cựu Thanh cửa phòng, nói, chịu đại đêm còn muốn cao lớn. Nghĩ hay lắm, sớm một chút tắm một cái ngủ đi ngươi, Lộ Lộ. Đi nóng một chén sữa bò tới cho tiểu cửu, giám sát nàng uống xong đi ngủ. Lộ Lộ đáp, tuân mệnh, sáu. Chủ quân. Hồ Lục khoát khoát tay, tại thanh trạch cũng không cần gọi chủ quân, nghe Thái Sinh Vân, còn giống như kiểu trước đây gọi điện hạ đi. Lộ Lộ, là, điện hạ. Hồ Lục đuổi xong Hồ Cửu Thành, lại lôi kéo Phong Ngọc hướng hắn sân nhỏ phương hướng đi vừa nói, A Ngọc ngươi cũng muốn thiếu thức đêm, việc học có thể chậm rãi bổ, thân thể sụp đổ liền khó bổ. Phong Ngọc gật đầu, được rồi. Hồ Lục hài lòng gật đầu, một bên đóng lại Phong Ngọc cửa phòng, vừa nói, Hồ bé con, đi cho Phong tiểu công tử nóng bát sữa bò, giám sát hắn uống xong đi ngủ. Hồ bé con, tuân mệnh, chủ quân. Hồ Lục khoát khoát tay, đem mới vừa cùng Lộ Lộ nói lại lặp lại một lần, sau đó lao đại ra giường như chắp tay sau lưng tản bộ đi. Hắn vây được ánh mắt đều muốn không mở ra được, hiện tại chỉ nghĩ trở về đi ngủ. Phong Ngọc đang cầm cái chén, ngụm nhỏ, rất chân quý giường như uống vào, ấm áp theo hầu thanh hướng chạy trong thân thể, hôn đến hắn gương mặt đều có chút đỏ lên. Ngủ ngon. Hắn nhỏ giọng nói. Ngày thứ hai học đường khóa nghỉ thời gian. Tiểu Cửu, ngươi năm nay sinh nhật dự định làm sao sống? Vẫn là cùng năm ngoái đồng dạng tại thanh trạch đơn giản xử lý sao? Sau giờ học, Đồ Chiếu Hành liền bấy quanh. Ngồi tại Hồ Cửu Thanh phía sau Phong Ngọc yên lặng bềm thai nghe. Hồ Cửu Thanh cắn cắn bút, tại chuẩn bị bài hạ tiết khóa nội dung, cũng không ngẩng đầu nói, ngang. Đồ Chiếu Hành cái ghế chuyển tới tại bên người nàng ngồi xuống, đôi khuỷu tay khoác lên bàn một góc, chân thành nói, tròn 10 sinh nhật làm sao có thể cùng trước kia đồng dạng đâu? Nếu không thì ngươi năm nay đến Đồ Sơn, ta cấp cho ngươi. Ta cam đoan xử lý rất có ý tứ, tuyệt không để ngươi thất vọng. Đôi Chiếu Yên nói, ngươi hàng năm đều nói như vậy, có thể hay không có chút ý mới a? Đồ Chiếu Hành. Đồ Chiếu Hành cả giận, ngươi trước gọi ca ca. Đôi Chiếu Yên bĩu môi, được rồi, ngươi liền so với ta trước sinh ra một khắc đồng hồ, hô cái gì ca ca? Đồ Chiếu Hành. Hắn hừ một tiếng, lắc đầu một cái, không nói. Hồ Cửu Thanh gác lại bút, buồn cười nhìn xem hắn, nói, ta đều nói không thể nào, ta sinh nhật tiệc rượu nhất định là tại Thanh Khâu xử lý, Lục ca phải biết, khẳng định nói ngươi muốn cướp công việc của hắn nhi. Đồ Chiếu Hành ghé vào trên mặt bàn, than thở nói, thế nhưng là ngươi rất lâu không đến Đồ Sơn chơi đùa, ta a nương cũng nhớ ngươi. Hồ Cửu Thanh vô ý thức đem ngón trỏ tay phải khoác lên ngón trỏ trái bên trên, xin lỗi nói, gần đây thật quá bận rộn. Phong Ngọc tâm phân nhị dụng, đầu ngón tay câu được câu không đâm mặt bàn, một bên nghe Hồ Cửu Thanh cùng Đồ Chiếu Hành nói chuyện tiếng, một bên ở trong lòng suy nghĩ đưa cái gì cho Hồ Cửu Thanh làm sinh nhật lễ. Hắn hiện tại rốt cục có chính mình tiểu kim cố, không giống ban đầu như thế một nghèo hai trắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy, không có gì có thể tạo. Thân là Thanh Khâu được sủng ái nhất nhỏ đế cơ, Hồ Cửu Thanh cái gì cũng không thiếu. Phong Ngọc ánh mắt phiêu hốt, khắp nơi nhẹ nhàng di chuyển, cuối cùng ngừng lại tại trên tay mình. Ánh mắt hắn từng chút phát sáng lên, trong lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Hắn nghi kỹ muốn đưa cái gì? Bởi vì trong lòng cất giấu chuyện, vì lẽ đó Hồ Cửu Thanh nói có việc đi nhân gian một chuyến thời điểm, Phong Ngọc khó được không cùng đi, mà là trốn ở phòng mình bên trong một người chơi đùa lễ vật. Đêm đó, Phong Ngọc liền hối hận, bởi vì Hồ Cửu Thanh theo nhân gian lại nhặt được một cái tiểu thiếu niên trở về. Hắn có chút khổ sở nghĩ, sớm biết ta nên đi theo Thanh Thanh cùng đi, nhưng đi có thể làm gì đâu? Hắn không biết, hắn biết rõ chính mình sẽ không can thiệp quyết định của nàng. Nghĩ đến này, Phong Ngọc càng khổ sở hơn. Bần thiệu thiếu niên mở to đôi mắt to sáng ngời, không thấy chút nào ngoại địa cùng hắn chào hỏi, ngài chính là Phong Ngọc công tử sao? Cựu điện hạ cùng ta nhắc qua ngài. Phong Ngọc hơi dễ chịu chút, nhưng vẫn là tâm lạnh. Hắn có chút ưu oán nhìn xem Hồ Cửu Thành. Thanh Thanh có ta còn chưa đủ sao? Thiếu niên cười ra một cái rõ ràng rằng, một bên vất tay một bên tự giới thiệu, ta gọi Tề Sĩ Cát, bản thể là một cái hợp kỳ, mới đến, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, hắn còn cúc một cái 90 độ cùng. Hồ Cửu Thanh nói, Tề Sĩ Cát sau này sẽ là đại viện một thành viên, đợi lát nữa để ngươi cùng thành viên khác cũng gặp mặt, lẫn nhau làm quen một chút, dù sao đại gia về sau đều là tốt đồng bạn. Phong Ngọc sững sờ, hồi tưởng lại, trước kia, Thanh Thanh trước tiên là đề cập qua còn có những người khác cũng ở tại nơi này, nhưng về sau chuyện càng nhiều, hắn liền quên. Phong Ngọc mím chặt môi. Hồ Cửu Thanh hô, Lộ Lộ, trước mang Tề Sĩ Cát đi tắm, bữa tối chuẩn bị phong phú một ít, đem A Hà các nàng cũng gọi tới, mọi người cùng nhau ăn bữa náo nhiệt. Lộ Lộ mang theo Tề Sĩ Cát rời đi. Không có những người khác, Hồ Cửu Thanh lúc này mới hỏi, A Ngọc, thế nào? Ta sau khi trở về, ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. Phong Ngọc lộ ra một cái cười, tận lực để cho mình giọng nói giống như ngày thường, nói, không, có không vui, ta gặp được ngươi trở về, đặc biệt vui vẻ. Hồ Cửu Thanh vuốt vuốt mặt của hắn, nói, thế nhưng là con mắt của ngươi biết không vui hồi trao. Phong Ngọc khẽ giật mình. Hồ Cửu Thanh nói tiếp, kỳ thật ta lần này đi nhân gian là cho ngươi mua sách tới. Nàng theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra một đống mới tinh sách đưa cho Phong Ngọc, giọng nói nhẹ nhàng, đây là chuyên môn mua cho ngươi, đưa cho ngươi, hiện tại vui vẻ sao? Phong Ngọc ôm sách, lặp lại một lần, chuyên môn đi nhân gian mua cho ta sao? Hồ Cửu Thanh chắp tay sau lưng, mắt cười cong cong, nhẹ gật đầu. Phong Ngọc tâm tình tốt chuyển đi lên. Đối mặt Hồ Cửu Thanh lúc, hắn luôn luôn đặc biệt dễ dàng bị hướng tốt. Hắn lần nữa cười ra nhỏ lún đồng tiền, sau đó bị Hồ Cửu Thanh cười chọc lấy dưới. Phong Ngọc lần này cũng không tránh. Hắn đang muốn túi đầu nhìn xem là cái gì sách, liền bị Hồ Cửu Thanh chặn. Mang về xem, nàng nói, chờ một lúc còn có việc đâu, ngươi trước thả lại trong phòng. Phong Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, ôm sách chạy xa. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Nàng lần này đi nhân gian, cho Phong Ngọc mua sách không chỉ chừng này, nói đúng ra, vừa mới cho hắn, chỉ là thuận tiện mua, chân chính muốn để hắn xem, hiện tại còn ở tại nàng không gian giới chỉ bên trong. Bởi vì nàng còn chưa nghĩ ra muốn lấy lý do gì đưa ra ngoài. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Hồ Cửu Thanh có chút thất bại thở dài, mắt nhìn chính mình không gian giới chỉ bên trong đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Kinh Thi, Thượng Thư, Lễ Ký, Chu Dịch, Xuân Thu, Tam Tự Kinh, đệ tử quy trở thánh nhân sách, suy nghĩ lúc nào đưa ra ngoài. Đầu kia, Phong Ngọc trở về phòng bề sau, nhịn không được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ mắt nhìn gửi ấy sách bên trên ấn tên sách, sau khi xem xong, hắn biểu lộ tê. Những sách này theo thứ tự là 90 ngày tốc thành sách luận, viết xong sách luận 50 cái trọng điểm, lý luận quân sự trở, trong đó có một nửa đều là hắn đã nhìn qua. Thanh Thanh đây là không có ý định dạy hắn rồi sao? Phong Ngọc rủ xuống mắt. Bữa tối sắp lúc bắt đầu, Hồ Cửu Thanh thu hoạch một cái để bạch ngọc. Thế nào? Những cái kia sách ngươi không hài lòng sao? Hồ Cửu Thanh hỏi. Phong Ngọc nhắm lại mắt, thừa thế xông lên nói ra trong lòng ý nghĩ, ngươi có phải hay không không muốn dạy ta, chê ta phiền? Hắn trong hốc mắt có bóng ánh nước mắt tại đánh chuyển, vậy ta về sau thiếu tìm ngươi có thể hay không? Ngươi không cần chê ta phiền. Hắn nghĩ thỏ tay kéo kéo một phát Hồ Cửu Thanh ống tay áo, nhưng có chút không dám. Trong đầu phó nhân cách đột ngột xông ra, suy, ngu xuẩn, ngươi dạng này, nàng lĩnh viễn không có khả năng mắt nhìn thẳng ngươi. Phong Ngọc. Hắn trong đầu cùng một chính mình khác giao lưu, ngươi sao có thể đi ra? Phong Lâm Duy, không còn ra là ngoan ngoan trở lấy bị ngươi dung hợp chuyển hóa. Phong Ngọc, chúng ta chung quy là một thể. Phong Lâm Duy, ai cùng ngươi một thể, ngươi có thể sống đến hiện tại, ta đều cảm thấy là cái kỳ tích. Hồ Cửu Thanh lo âu tại Phong Ngọc trước mặt phất phất tay, A Ngọc. Phong Ngọc đống nhiên hoàn hồn, lại không phản ứng âm dương quái khí Phong Lâm Duy, đáp, ừm. Hồ Cửu Thanh giữ chặt hai tay của hắn, trong lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền lại cho hắn, nghiêm túc nói, không có chê ngươi phiền ý tứ, cũng không phải để ngươi tự học ý tứ, chỉ là nàng nhớ tới cái kia còn không đưa ra ngoài bao trùng sách, lại bắt đầu nhức đầu, chỉ là để ngươi trước tùy tiện nhìn xem a, những sách này đều là năm đó ta nhìn qua, nghĩ đến có lẽ sẽ đối với ngươi có dùng. Phong Ngọc nửa thả lòng trong lòng, ngươi không chê ta liền tốt. Hồ Cửu Thanh cười ôm hắn một chút, nói, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đâu. Phong Ngọc về ôm lấy nàng, nhẹ nói, ngươi cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Hồ Cửu Thanh buông ra hắn, vô vô vai của hắn, nói, chớ suy nghĩ lung tung, ăn cơm. Hai người tới lại sảnh, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Phong Ngọc thấy được trên đầu đỉnh lấy Tiểu Hà lá ngại ngùng tiểu cô nương, thấy được tóc bạc mắt bạc mặt lạnh thiếu niên, thấy được cười đến ngu ngu ngốc ngốc Tề Sĩ Cát, thấy được tóc đen bên trên cắm một chi một mạc ôm một châm tiểu nữ. Hồ Cửu Thanh trước tiên đem Phong Ngọc kéo đến trước người, cười nói, vị này là Phong Ngọc, chúng ta bạn mới. Sau đó đối trên chỗ ngồi thiếu niên thiếu nữ nhất nhất giới thiệu qua, đây là Hoa Hà, đây là Lan Tuyết, đây là Tề Sĩ Cát, ngươi đã thấy qua, đây là Ô Mục. Vị điểm đến tên đều cười đối với Phong Ngọc phất tay, liền mặt đơ Lang Tuyết cũng không quá thuần thục lộ ra một cái cười. Phong Ngọc cũng cười cùng bọn hắn chào hỏi, các ngươi tốt, ta là Phong Ngọc. Chỗ ngồi đều bị vây thành một vòng tròn, chính giữa đốt một đống lửa, sáng ngời hừng hực. Hồ Cửu Thanh giơ tay lên, cũng lôi kéo Phong Ngọc giơ tay lên, hướng phía trước đụng một cái, những người khác an ý cũng đồng thời hướng phía trước rỗi cái chén, nói, cả ly. Cơm nước non nê, dân bản địa cùng mới trụ dân đánh thành một mảnh. Tề Sĩ các uống một chút rượu trái cây, kết quả say đến đùa nghịch rượu điên, hóa thành nguyên hình trong sân lao nhanh, một con chó lao nhanh còn chưa đủ, còn nhất định phải mang người lao nhanh. Trước tiên thấy mặt Phong Ngọc thành mục tiêu của hắn. Tại con nào đó Husky quấy giày đòi hỏi hạ, Phong Ngọc hít sâu một hơi, ngồi lên hắn lưng, sau đó tề sĩ cắp dậm chân, tựa như tên rời cùng giống nhau liền xông ra ngoài, Phong Ngọc một cái ngựa ra sau, kém chút bị quăng xuống dưới. Husky chở Phong Ngọc trong sân điên chạy, Phong Ngọc khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ ý cười. Hồ Cửu Thanh lúc này mới thả lỏng trong lòng, A Ngọc cùng bọn hắn đi chơi vui vẻ liền tốt. Phần sau trình, tề sĩ cắp để mắt tới người khác, Phong Ngọc có thể thở một ngụm, rồi lại bị Lang Tuyết lôi kéo hẳn tù tì đi tự lệ. Cuối cùng tiệc tối lúc kết thúc, mỗi người đều là gương mặt đỏ hồng, hôn hôn nhưng thu hoạch lại một đống bạn mới. Phong Ngọc rơi vào thương ngọt ngọt đẹp, ở trong mơ đều bị tề sĩ cắp kéo một đường lao nhanh. Tiểu Bạch Hồ Ly cũng hóa thành nguyên hình, đi theo bên cạnh bọn họ, vừa chạy vừa nói: Ngươi xem, A Ngọc, ta liền nói khẳng định có rất nhiều người thích ngươi đi, thật kỳ liền rất thích ngươi. Phong Ngọc ở trong lòng nói: Nhưng ta càng thích ngươi. A Ngọc thích nhất Thanh Thanh. Điên náo một đêm trôi qua về sau, sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo. Hồ Cửu Thanh 130 tuổi sinh nhật cũng đến. Một ngày trước ban đêm, Phong Ngọc hóa thành nguyên hình, mượn bóng đêm nút trong bụi cỏ, đối cửa thò đầu ra nhìn. Trước kia Thanh Thanh đều là bóp điểm cho hắn quá sinh nhật, hắn cũng muốn đúng giờ nói với nàng chúc phúc. Nhưng cửa thủ vệ sâm nghiêm, coi như không sâm nghiêm, Phong Ngọc cũng không làm được nửa đêm vào nữ hải tử sân nhỏ loại sự tình này, chỉ có thể một người tại ngoài viện lo lắng xuông. Phong Ngọc trông mòn con mắt, nhưng không có biện pháp. Hắn lo lắng mắt nhìn sắc trời, nhanh nửa đêm. Mắt thấy là phải nửa đêm, cách nhau một bức tường trong viện vẫn là yên tĩnh, chỉ có một điểm thanh âm huyền áo, nghe giống như là gió nhẹ thổi qua bụi cỏ thanh âm. Ngay tại Phong Ngọc đột chí mà chuẩn bị tại trong bụi cỏ chịu đựng một đêm lúc, trên đầu đống nhiên rơi xuống một mảnh bóng râm. Một đám lông mượt mà chuẩn xác không sai lầm đập ở trên người hắn. Bị nện đầu vóc choáng váng tiểu hắc xà. Nô, có đau một chút. Thanh âm quen thuộc lên đỉnh đầu vang lên, lông sủ chậm rãi đứng dậy đứng thẳng, còn duỗi ra lưng mỏi, hoạt động hạ đi đứng. Rất lâu không leo tường, đều là nhạt. Này đoàn lông sủ như thế cảm khái. Tiểu hắc xà. Hắn không dám tin nhẹ giọng hô, Thanh Thanh. Lúc này đến phiên lông sủ. Nàng kinh ngạc hỏi, A Ngọc, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Phong Ngọc cực nhanh liếc mắt sát trời, phát hiện lập tức liền muốn nửa đêm. Không kịp nhiều lời, hắn đem một cái hộp vương nhét vào Hồ Cửu Thanh trong tay, nhanh chóng nói, Thanh Thanh, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, vạn sự thắng ý. Cùng lúc đó, nửa đêm tiếng chuông khoan thai vang lên. Nôn ngạn, hùng hậu, rất xa. Hồ Cửu Thanh kinh hỉ nói, ngươi tại thủ điểm cho ta đưa chúc phúc nhà. Phong Ngọc ngượng ngùng gật gật đầu, còn tốt bóng đêm đen, hơn nữa hắn vẫn là vậy đèn tiến, nhìn không ra. Hồ Cửu Thanh cười mở, ta liền cảm thấy đêm nay trong lòng có chút không đỡ, giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, trực giác thúc ta đi ra nhìn một chút, không nghĩ tới thật có thể thu được kinh hỉ. Nàng cử đi nâng hộp, vui vẻ nói, A Ngọc tâm ý ta thu được rồi. Cảm ơn ngươi chúc phúc nhà. Hai người xì xào bàn tán, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn đưa tới thủ vệ cảnh giác, ai? Ai ở bên kia? Hồ Cửu Thanh cái khó lo cái khôn, hướng phương hướng ngược đã đánh mất thứ gì, đem trong đó một người thủ vệ dẫn đi, còn lại thủ vệ còn tận chức tận trách canh giữ ở cửa, như thần giữ cửa đồng dạng đứng thẳng. Cái kia cảnh giác thủ vệ vừa rời đi, Hồ Cửu Thanh liền lôi kéo Phong Ngọc lao nhanh, chạy mau. Phong Ngọc cái đuôi bị thô lệ đường đá mài có đau một chút, nhưng trong lòng của hắn lại ngọt ngào. Thanh Thanh lại kéo ta. Chờ đến trốn không người, Hồ Cửu Thanh mới thư giãn xuống. Hô, an toàn. Nàng tràn đầy phấn khởi đem cái hộp vương đặt ở trên đùi, chuẩn bị mở ra. Nhường ta xem một chút A Ngọc chuẩn bị cho ta vật gì tốt. Tác giả có lời nói, viết xong. Trừ trước đó nói rõ hoặc là thời gian đổi mới, thời gian khác đều là bắt trùng á ổ bộ, không cần lại nhìn. Chương 28, sinh nhật lễ người đăng, hễ ư ở hộp mở ra sau khi, Hồ Cửu Thanh mượn ánh trăng trong ngẩn thấy rõ trong hộp đồ vật. Là một kiện hiện ra lãnh quang hộ tâm giáp, toàn thân đen nhánh, bóng loáng giáp mặt ngẫu nhiên xẹt qua lộc lây kim quang. Chất liệu nhìn đặc biệt quen thuộc. Phong Ngọc con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem nàng, trong giọng nói là không che giấu được nhảy nhót, Thanh Thanh mau tới thử một lần có vừa người không, không vừa bạn ta lại sửa đổi một chút. Hồ Cửu Thanh lau một cái hộ tâm giáp, xúc cảm cũng rất quen thuộc, nhường nàng kiên định trong lòng suy đoán. Nàng đỗng nhiên quay người đem tiểu hắc xà ngã nhào xuống đất bên trên. Phong Ngọc một mặt ngộp. Sau một khắc, hắn mặt đỏ lên, vội vàng hấp tấp giằng co, "Thanh Thanh, Thanh Thanh, đừng." Tiểu hắc xà vội vàng hấp tấp nghĩ giấu cái đuôi, nhưng vẫn là bị tiểu bạch hồ ly cưỡng ép kéo ra, phần bụng cùng phần sau vừa mọc ra lân phiến còn không có như vậy cứng rắn, sờ lên vẫn là mềm mại. Phong Ngọc luôn cố nghĩ quật lên cái đuôi, ngập ngừng nói, "Ta không chọc." Rút ra đi lân phiến đều giải trở về. Phong Lâm Duy thanh âm không hợp thời băng lên, "Ngu xuẩn, ta liền nói để ngươi không cần rút long thủy, nếu không lấy lực lượng của ngươi, tránh ra khỏi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu không phải dễ như trở bàn tay." Hắn cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, "Còn rút ra lân phiến, đem cứng rắn nhất lân giáp đều rút, ngươi chuẩn bị lấy cái gì cản phá giáp mũi tên? Ngươi nên may mắn thiên giới đám kia hỏng loại không biết ngươi trốn ở chỗ này, nếu không ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ bị giết." Phong Ngọc không để ý tới hắn, Phong Lâm Duy hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Phong Ngọc nghĩ thầm, ta nhất định phải sớm một chút đem hắn tan, mỗi ngày ở bên thai lại nhảy thật thật là phiền. Phong Lâm Duy cùng hắn một thể, có thể cảm giác được hắn ý nghĩ, lập tức lại không cam lòng ngoi đầu lên, tan ta. Sau đó tiếp tục làm ngươi ngây thơ đại ngộ. Tỉnh đi Phong Ngọc, không ai chân chính để ý ngươi, đây đều là giả tượng, ngươi chỉ xứng một thân một mình. Ngươi dùng lân phiến làm giáp, lấy tủy vì hạch, mới nung ra dạng này một bộ hộ tâm giáp, nhưng nàng căn bản không có khả năng biết nó chân quý cỡ nào, cũng không có khả năng biết ngươi muốn xử cho dòng giã một năm cực độ suy yếu kỳ, tùy tiện đến con chó đều có thể giết ngươi. Phong Ngọc cả giận nói, im ngay. Hắn cưỡng ép đem phó nhân cách cấm luôn, tuy rằng đại giới là trong cơ thể tình huống càng hỗn loạn. Hồ Cửu Thanh dùng lông xù cái đuôi to che lại vừa mọc ra lần phiến, đau lòng nói, ngươi tại sao lại rút ra lần phiến à, này nhiều đau à. Phong Ngọc rất ngoan về nàng, không thương. Hắn cũng sớm đã thói quen loại trình độ này đau đớn. Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói, ngươi lần sau lại muốn rút ra lần phiến, ta liền không để ý tới ngươi. Thật nha, không có dọa ngươi. Phong Ngọc ở trong lòng thở dài, trong lòng tự nhủ, nhưng đây là ta vật chân quý nhất. Chân quý nhất đồ vật phối chân quý nhất ngươi, mới là vừa vặn. Viễn cổ long tộc toàn thân là bảo, thân là cao đẳng long tộc ứng long càng là như vậy. Giữa thiên địa duy nhất một đầu ứng long lân phiến cùng long thủy, càng là bảo vật vô giá. Tiểu Bạch Hồ Ly đứng dậy, một lần nữa ôm trở về hộ, cười đến mặt mày cong cong, nói, bất quá ta rất thích ngươi lễ vật. Vừa vặn đi quân doanh thời điểm có thể mặc. Phong Ngọc nghiêm túc chuẩn bị lễ vật được công nhận, vô cùng vui vẻ, cái đuôi đều lắc đứng lên, thốt ra, chờ ngươi đi quân doanh, ta cho ngươi thêm đánh chế tạo một thanh vũ khí. Hồ Cửu Thanh lập tức cảnh giác lên, ngươi sẽ không lại muốn từ trên người ngươi lấy tài liệu đi. Không thể. Nàng điểm một cái tiểu hắc sa đầu, khí thế hung hăng nói, ngươi là ta mang về, toàn bộ ngươi đều là thuộc về ta, không thông qua ta cho phép, ngươi không thể lại cử động chính ngươi. Phong Ngọc ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, từng khúc hồng hiện lên toàn thân, hắn đập nói lắp ba hỏi, thật, thật. Ngươi nói, đều là ngươi lời thật lòng sao? Vốn gì ta tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy sao? Hồ Cửu Thanh khẳng định gật đầu, đương nhiên. Phong Ngọc thoải mái. Phó nhân cách quả nhiên tại đe dọa hắn. Phong Ngọc gật gật đầu, ân tốt. Sau đó thúc giục nói, ngươi nhanh thử một chút có vừa người không? Tiểu Bạch Hồ Ly ôm hộp chạy đến sau cây đi. Phong Ngọc yên lặng ở trong lòng cùng một chính mình khác đối thoại, ta không phải thiên sát cô tình, ta hiện tại có bằng hữu, sinh hoạt rất khá, về sau sẽ còn càng tốt hơn. Ta còn có ta muốn bảo vệ người, ta sẽ cố gắng sống tiếp. Ta hội dung hợp ngươi, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ sống sót. Phong Ngọc quyết định, có chút đóng lại ánh mắt, chỉ nắm đến thức hải bên trong. Không người có thể gặp trong thức hải, từng kia từng sợi kim quang quấn lên một cố khác kim quang, lấy không dung kháng cự tư thái từng chút thôn vệ đối phương. Bị trói trói lại kim quang như bị điên dãy rủa, nhưng vẫn là bị chậm rãi từng bước xâm chiếm. Không bao lâu, mặc hộ tâm giáp tiểu Bạch Hồ Ly theo sau cây đi ra. A Ngọc, bộ này hộ tâm giáp rõ ràng có thể tự do điều tiết lớn nhỏ, không cần ngươi đến điều. Tiểu Bạch Hồ Ly nhảy nhảy nhót nhót tới, một bên chạy chậm một bên lớn tiếng nói. Phong Ngọc, ân, ta biết, ta chỉ là muốn nhìn ngươi mặc nó vào. Tiểu Bạch Hồ Ly thắng gấp một cái dừng lại, không thể tin nhìn xem Phong Ngọc, từ trên xuống dưới đánh giá, nói, A Ngọc, ngươi học xấu, lại dám gạt ta. Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng nàng giọng nói lại là nói đùa giống như. Phong Ngọc cười hạ, nói, vậy ngươi hội chán ghét ta sao? Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, ta cùng hắn ngay tại dung hợp, ta không thể xác định hoàn toàn dung hợp về sau ta sẽ là dạng gì. Hồ Cửu Thanh khẽ giật mình, lập tức đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, ta không cảm thấy ngươi hội biến. Phong Ngọc dương mắt, cùng nàng đối mặt. Hồ Cửu Thanh vô đầu của hắn, nói, hắn vốn chính là theo ý thức của ngươi chia ra, cùng ngươi vốn chính là một thể, hắn cũng là ngươi. Các ngươi dung hợp về sau, bất quá là để ngươi trở nên càng thêm hoàn chỉnh mà thôi, trên bản chất, ngươi vẫn là cái này ngươi nha. Tiểu Bạch Hồ Ly cuối đuôi ngoắc ngoắc tiểu hắc xà cuối đuôi, là một cái trấn an động tác. Đừng suy nghĩ, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình, thủ vững bản tâm là được rồi. Hồ Cửu Thanh nói. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói, nếu không thì dạng này, hoàn toàn dung hợp lúc trước, chúng ta cùng một chỗ ngủ căn cứ đi, ta tới cấp cho ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ, chúng ta đem mấy ngày này bình an vượt qua. Phong Ngọc cảm thấy giống như có chỗ nào là lạ, nhưng hắn nói không ra chỗ nào kỳ quái. Thế là hắn như cũng không chút do dự gật đầu, được. Vậy bây giờ trở về đi. Tiểu Bạch Hồ Ly nói, ta đi trước đi hộ tâm giáp thời ra cất kỹ, ngươi về trước đi, ta sau đó liền đến. Phong Ngọc lắc đầu, không, ta chờ ngươi cùng một chỗ. Hồ Cửu Thanh nghĩ nghĩ, được rồi. Nàng nhanh như chớp chạy về sau cây, không đầy một lát liền chạy trở về, dương lên móng vuốt, hào hứng cao nói, đi thôi. Trở về trên đường, Phong Ngọc do dự một chút, cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng nói, kỳ thật, cái này hộ tâm giáp lúc đang ngủ cũng có thể mặc, nó rất nhẹ, mỏng, ăn mặc không có cảm giác gì, sẽ không ảnh hưởng thông thường. Hồ Cửu Thanh vang dội đáp lại hắn, ta biết, nhưng ta nghĩ đem nó lưu đến đi quân doanh lúc xuyên, hơn nữa vừa tới tay bảo bối ta còn không có ngộ nóng đâu, ta phải nhìn nhiều xem. Nàng tán dương, màu sắc của nó thật là dễ nhìn. A Ngọc, ngươi là dùng tài liệu gì tài hoa ra dạng này ngũ thải bàn làm kim nha? Phong Ngọc mập mờ mang quá, nô, cha mẹ ta lưu cho ta tài liệu. Long thủy ra từ hắn trên người, hắn là cha hắn nương lưu lại, muốn bỏ năm lên không tính nói láo. Hồ Cửu Thanh cho rằng dính đến bí mật của hắn, liền không hỏi nhiều nữa. Trong bóng đêm, Phong Ngọc trở về chỗ vừa mới lời nàng nói, chậm rãi từ nhỏ hắc xà biến thành tiểu hồng xà. Sinh nhật tiệc rượu cùng ngày phi thường náo nhiệt, liền Hồ Bát đều xin nghỉ từ quân doanh chạy về đến, nói muốn cùng bọn họ họp gặp. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc bởi vì một ngày trước ban đêm lén đi ra ngoài, nhị đêm, ban ngày lúc tinh thần không tốt lắm, ngày thứ hai lúc ngủ dậy, hai người song song phụ lên mắt quần thâm, còn tốt mắt quần thâm không nặng, lau lau phấn liền có thể che khuất. Hai người thế nào? Tối hôm qua đánh nhau đi. Thế nào một cái hai cái đều mặt ủ mày cho? Hồ Bát buồn bực nói. Phong Ngọc. Hắn mấp máy môi, rời ánh mắt, không biết trả lời như thế nào. Hồ Cửu Thanh thì là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sáo đen, khẩu âm của ngươi từ chỗ nào học? Hồ Bát. Hồ Bát quả nhiên bị chuyển hướng lực chú ý, đáp, trong quân doanh một nhóm lớn cậu thả đàn ông, trời nam biển bắc từng cái chủng tộc đều có, ta cũng không biết được bị cái kia mang. Hồ Cửu Thanh, được rồi. Nàng thành công đổi chủ đề, theo tiếp tục hỏi tiếp, vậy ngươi tại trong quân doanh thích đứng vẫn khỏe chứ? Hồ Bát hại một tiếng, nói, cũng liền như vậy đi, trời chưa sáng liền đứng lên huấn luyện, thường thường liền muốn cùng ma tộc đám kia cháu trai chơi lên một khung. Ta nói với ngươi a tiểu cửu, ta hiện tại có thể lợi hại, lần trước còn đơn chém ma tướng đầu lâu đâu. Hắn chống lạnh, đáp ý nói, ta dựa vào cố gắng của mình, đã là cái giáo úy. Thanh Câu trong quân doanh võ tướng chức quan từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là giáo úy, rô ti, tham tướng, chỉ huy sứ, đô thống, đô đốc, tướng quân, nguyên soái. Ở trương úy phía dưới còn phân binh lính bình thường, binh tam, binh nhị cùng binh nhất. Hồ Bát tiến quân doanh là theo binh lính bình thường bắt đầu. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, nhìn không ra a sáo đen, ngươi còn thật lợi hại. Hồ Bát hử cười nói, đó là đương nhiên. Hắn lại ba lạp nói một đống khoe khoang lời nói. Hồ Bát vừa lên đến liền lốt bốt nói một tràng lời nói, không hiểu rõ lắm những thứ này Phong Ngọc nghe như lọt vào trong sương ngủ, chờ Hồ Bát nói tạm có một kết thúc, hắn mới có cơ hội đáp lời. Hiện tại chiến sự căng thẳng sao? Phong Ngọc hỏi. Hồ Bát suy tư hạ, nói, gần đây hòa hoãn chút, nếu không ta cũng không xin nghỉ được, bất quá lúc trước đánh trận phi thường thường xuyên, có đôi khi khuya khoắt đều sẽ đứng lên ứng phó ma tộc đột nhiên tập kích. Hồ Bát thở dài, gật gù đắc ý nói, nghe nói ma tộc gần nhất muốn đổi ma quân, không biết tân nhiệm ma quân có phải là phần tử hiếu chiến, sách, lúc nào hai bên có thể ngưng chiến à, mỗi ngày có huynh đệ chết trận, Thanh Khâu nói tủ. Hồ Cửu Thanh đi theo dung phía dưới, nói, bắt giặc trước bắt vua à, chờ ta trưởng thành, ta liền đi đem ma quân xử lý. Vừa mới dứt lời, nàng cái chán liền bị Hồ Bát gậy một cái. Hồ Bát tức giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao, mấu chốt là kia ma quân cùng rùa đen rút đầu, xưa nay không xông vào phía trước, thủ vệ lại đặc biệt nghiêm mật, tìm không thấy cơ hội xử lý hắn. Hắn sau khi nói xong dương mắt một lần nữa nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, lại nhìn thấy dung mạo tinh xảo thiếu niên nghiêm mặt, vai hàm hơi trống, chính một mặt khẩn trương xem xét muội muội của hắn cái chán. Hồ Tiểu Cửu còn lẩm bẩm, ai nha không có việc gì a, ta đều quen thuộc. Ngay từ đầu Hồ Bát còn cảm thấy Phong Ngọc đối với Tiểu Cửu giống như có chút quá khẩn trương, nhưng vừa nghe đến Hồ Cửu Thanh lời nói, điểm này cảm giác vi diệu lập tức tan thành mây khói. Hắn vì chính mình chính danh, nói vậy, từ nhỏ đến lớn, ta đạn chán ngươi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồ Cửu Thanh đối với hắn làm cái mặt quỷ, không nói lời nào. Thế là Hồ Bát nhìn về phía Phong Ngọc, Ngọc ca, ngươi liền nói ngươi tin hay không? Hồ Bát cùng Hồ Cửu Thanh hai cặp ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Phong Ngọc cảm thấy mình giống như bị gác ở trên lửa nướng. Hắn ho một tiếng, rất nhỏ gật đầu. Hồ Cửu Thanh lập tức cười mở. Hồ Bát thì là hừ hừ một bên nói ta không cần cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, thậm chí ngay cả A Ngọc đều học xong mở mắt nói lời bịa đặt, thật sự là quá đau đớn sáo đen tâm, vừa đi hai lần một lần đầu, đầy mắt viết còn không mau tới kéo ta, thật nhìn ta đi à. Phong Ngọc dở khóc dở cười giữ chặt hắn, không biết nên nói thế nào, dứt khoát cùng nhau qua loa khoa khoa, sáo đen đi quân doanh một chuyến, sau khi trở về cảm giác tinh thần khí đều không rộng bạ lạ bạ lạ. Hồ Bát một lần nữa nhếch lên khóe miệng. Ba người tại cùng một chỗ hồ khán trong chốc lát, thẳng đến lộ lộ đến lúc, ba người mới tách ra. Hồ Cửu Thanh thân là sinh nhật tiệc rượu nhân vật chính, bị một đám người bao bọc vây quanh, không thoát thân được, Phong Ngọc không chen vào được, cũng không có lý do chen vào, chỉ tốt ở bên cạnh nhìn xem. Còn tốt có Hồ Bát tại, ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán cùng cô đơn. Hồ Bát một người tự quyết định đều có thể tán gẫu rất lâu, chớ nói chi là tại có Phong Ngọc ứng hòa dưới tình huống. Phong Ngọc thừa cơ nghe ngóng quân doanh một ít chú ý hạng mục. Hồ Bát nói xong lời cuối cùng, mới chậm rãi kịp phản ứng, "Ngọc a, ngươi cũng muốn tham quân a?" Phong Ngọc không nghĩ giấu giếm, nhẹ gật đầu, "Ừm." Hồ Bát sờ lên cái cằm, nói, "Tham quân ngược lại là cái không tệ đường ra, lấy của ngươi thiên phú, thấp nhất cũng có thể làm được cái đô thống." Hắn vô vô Phong Ngọc vai, cổ vũ giống như nói, "Nếu như ngươi quân sự khóa thành tích có thể càng tốt hơn, viết sách luận văn càng cao, sáo đen cảm thấy ngươi thăng làm tướng quân cũng là ở trong tầm tay." Phong Ngọc. Phong Ngọc nhất thời không biết hắn có phải là tại khen chính mình, chỉ tốt khô cằn đáp, "Tạ ơn sáo đen." Hai người lại hàn huyên một hồi, một bên khác, Hồ Cửu Thanh cuối cùng thoát khỏi vây quanh ở bên người nàng người, cầm nước chanh nhi thẳng đến uốn tại nơi hẻo lánh bên trong vui chơi giải trí hồ rắn tổ hai người mà đến. "Nói ta miệng đắng lưỡi khô." Hồ Cửu Thanh uống một hơi cạn sạch trong chén nước trái cây, rót chén nước, uống nửa chén, mới phát giác được dễ chịu chút. Phong Ngọc nói, "Uống chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn." Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, "Ân, ta biết." Nàng cầm cái chén tiêu pha một chút lực đạo, sau đó lại nắm chặt, như thế lặp đi lặp lại một hồi lâu, liền luôn luôn tùy tiện thô thần kinh Hồ Bát cũng đã nhận ra nàng có tâm sự, hỏi, "Tiểu Cửu, thế nào?" Hồ Cửu Thanh nhanh chóng nhìn Phong Ngọc một chút, sau đó rời ánh mắt, thấp giọng nói, "Ta nghe nói, Vân Sơn nơi đó xuất hiện hai cái đại năng bí cảnh." Phong Ngọc vô ý thức bóp nát trong tay quả hồng. Cái gọi là đại năng bí cảnh, lại tên cổ thần bí cảnh. Viễn cổ thần chỉ ngã xuống về sau, rất có khả năng tại ngã xuống chỗ sẽ xuất hiện bí cảnh, đó là bọn họ chấp niệm, cất giấu cực lớn tài phú, nhưng cũng ẩn giấu cực lớn nguy hiểm. Mỗi khi cổ thần bí cảnh xuất hiện, các giới đều sẽ xuất hiện dung chuyển, đều muốn trở thành ăn vào nhiều nhất chỗ tốt người. Hồ Cửu Thanh lo âu mắt nhìn Phong Ngọc, đem hắn ngón tay đẩy ra, yên lặng dùng khăn đem quả hồng nước lau sạch. Tại Vân Sơn xuất hiện hai cái cổ thần bí cảnh, vẫn là tại Thanh Long cùng Trúc Long ngã xuống không lâu sau, trừ chính là hai vị này lưu lại khả năng này, Hồ Cửu Thanh tìm không thấy cái khác bất kỳ giải thích nào. Phong Ngọc cũng giống như thế. Hồ Bát không ý thức được giữa hai người mãnh liệt sóng ngầm, như thường ăn một cái quả, nói, "Cái này ta cũng nghe nói, nhị ca nói, thiên giới đã phái đội năm nhân mã tiến đến dò xét." Phong Ngọc móng tay bóp vào lòng bàn tay, lại bị Hồ Cửu Thanh rút ra. "Ra, tới." Hồ Cửu Thanh lo âu nhìn xem hắn. Phong Ngọc thở phào một hơi, đối nàng gật gật đầu, thấp giọng nói, "Ta không sao." Tác giả có lời nói, 25 chương quay ngựa kia chương mới tăng 9 cùng Ngọc một ít phản ứng. Chương 29, thù lao người đăng, ế ư ớ Hồ Bát chỉ độn như gà gỗ, đối với ngưng trệ không khí không hề có cảm giác, vẫn còn tiếp tục nói, nhị ca nói trước quan sát một hồi, nhưng ta cảm thấy chúng ta Thanh Khâu tuy nói không tranh quyền thế, nhưng cũng không thể mọi chuyện rơi vào người sau. Hắn đem cái chén đặt trên bàn, tuyên bố, ta quyết định đi xông vào một lần. Phong Ngọc vô ý thức ngăn cản, đừng đi, sẽ chết. Hồ Cửu Thanh giật mình trong lòng, vội vàng cấp hắn bảo hiểu, hắn ý tứ là liền thiên tộc đều không nhường kho kỳ đi, mà là phái tiểu đội đi thám hiểm, thân phận của ngươi không tầm thường, cũng không thích hợp tại tình huống không biết thời điểm đặt mình vào nguy hiểm. Kho kỳ là thiên giới thái tử. Hồ Bát sờ sờ cái cằm, trầm tư nói, các ngươi nói cũng có đạo lý. Hắn một bên trầm tư, một bên nói tiếp tự mình biết tình báo, nghe nói hai cái này bí cảnh vẫn là khảm bộ thức, một cái bí cảnh bên trong phủ lấy một cái khác, chỉ có trước qua Thanh Long tiền bối bí cảnh mới có thể tiến nhập Trúc Long tiền bối bí cảnh. Phong Ngọc mi mắt buông xuống, không nói gì. Hồ Cửu Thanh một bên chú ý phản ứng của hắn, một bên không yên lòng ứng hòa Hồ Bát, dù sao hai vị này tiền bối phu thê tình thâm, sẽ xuất hiện loại này dị tượng đúng là bình thường. Phong Ngọc tâm loạn như ma, lập tức chỉ nghĩ chính mình yên lặng một chút, không có đợi tiếp nữa ý nghĩ, bên cạnh đứng dậy bên cạnh thấp giọng nói, xin lỗi, ta có chút chóng đầu, đi trước. Hồ Bát gãi gãi cái óc, nói, A Ngọc tiểu lượng đã kém như vậy sao, lúc này mới uống ba chén liền ngã xuống. Hắn lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, tiểu Cửu, đến, hai ta tiếp tục. Nói xong không được đến lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hồ Cửu Thành đã đi theo Phong Ngọc cùng rời đi. Hồ Bát. Hồ Bát tức giận uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lẩm bẩm, thử, một cái hai cái đều không muốn bồi sáo đen uống rượu, thật sự là quá đau đớn sáo đen tâm. Phong Ngọc đi rất nhanh, đi lại vội vàng, nhưng Hồ Cửu Thanh vẫn là đi theo hắn. A Ngọc, ngươi vẫn khỏe chứ? Hồ Cửu Thanh do dự một lát, vẫn hỏi đi ra. Hai người vừa vặn đi đến một mảnh tàn phế khư, nơi này đã từng là hồ ly ẩu tể nhóm rất yêu tới chơi một nơi, có mấy chiếc cuốn đầy hoa đằng đu dây, còn có quanh có khúc hiệu thang trượt cùng cầu bập bên chờ ẩu tể nhóm thích chơi đồ chơi. Chỉ bất quá về sau một trận xưa nay chưa từng có báo tố phá hủy tuyệt đại bộ phận công trình, trưởng thành hồ ly cảm thấy nơi này không an toàn nữa, liền cấm chỉ ẩu tể lại tới nơi này chơi bừa. Không có người vào xem, tự nhiên cũng liền không ai lại đến tu sửa những thứ này công trình, nơi này chậm rãi liền hoang phế. Phong Ngọc thử hạ, đu dây miễn cưỡng còn có thể dùng, hắn đem cho bụi lau sạch, ngồi xuống. Ngồi xuống tâm sự đi. Hắn thấp giọng nói. Hồ Cửu Thanh tại hắn lau sạch sẽ một cái khác giá song song đu dây ngồi xuống, trợn tròn mắt nhìn hắn. Phong Ngọc nhìn chằm chằm mặt đất, thật lâu, mới chậm rãi nói, đừng đi bí cảnh, sẽ chết. Đây là hắn lần thứ hai nói như vậy. Hồ Cửu Thanh nhẹ giọng hỏi, ngươi đoán được cái gì sao? Thân là Trúc Long con trai, hắn cũng là có một ít trưởng quản thời gian cùng không gian năng lực, có thể dự báo tương lai đoạn ngắn cũng không kỳ quái. Phong Ngọc trầm mặc một hồi, nói, có một chút. Thanh âm hắn rất thấp, sáo đen nói đúng, nếu như cái kia bí cảnh thật là cha mẹ lưu lại, vậy bên ngoài nhất định là cha ta. Nhưng cha ta bí cảnh là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Bởi vì bên trong chính là mẹ ta bí cảnh, hắn sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Phong Ngọc nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, trịnh trọng nói, vì lẽ đó nhất định đừng đi, đây là thập tử vô sinh thám hiểm. Hồ Cửu Thanh cũng trịnh trọng gật đầu, ân, ta hội chuyển cáo đại ca cùng nhị ca. Phong Ngọc nhíu mày suy nghĩ một hồi, còn nói, nô, Thanh Thanh, người muốn đi sao? Hồ Cửu Thanh chủ đề hội chuyển tới trên người mình, khẽ giật mình, ta. Phong Ngọc gật đầu, ân, nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có biện pháp mang ngươi vào trong, có thể lông tóc không tổn hao gì vào, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì ra. Hắn bổ sung, nhưng chỉ có thể mang ngươi một cái. Hồ Cửu Thanh hiếu kỳ nói, vì cái gì? Bởi vì cha ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không tổn thương ta, vì lẽ đó ta có thể tự do ra vào, mà ngươi mặc vào món kia. Món kia hộ tâm giác về sau, Phong Ngọc giải thích đến cái này thời điểm, vành hai bỗng nhiên đỏ lên, hộ tâm giác bên trên có khí tức của ta, bí cảnh hội ngầm thừa nhận ngươi là ta, vì lẽ đó cũng sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là lân phiến còn chưa đủ lấy lừa dối bí cảnh, nhưng lại thêm cái long thủy, là đủ rồi. Hồ Cửu Thanh ngừng lại mấy giây, ngay tại Phong Ngọc cho là nàng sẽ hỏi lúc nào khi xuất phát, nàng lại cười, vẫn là không được, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như vào trong cũng khó có thể nhòm ngó bí cảnh toàn cảnh. Nàng cười nói, hơn nữa, ta càng muốn lấy hơn sau dựa vào thực lực của chính ta vào trong, đi xem một chút bá phụ bá mẫu lưu lại cái gì. Nói xong câu đó, nàng vi diệu dừng lại. Hẳn là gọi bá phụ bá mẫu đi. Dù sao cũng là hảo bằng hữu cha mẹ, nhưng hai vị này thần quân thần nữ giống như cùng hồ tổ là cùng thế hệ. Bối phận so với nàng tổ phụ còn lớn hơn. Vậy dạng này coi là, A Ngọc bối phận được nhiều cao a. Hồ Tiểu Cửu bản thân ở trong lòng xoắn xuýt trong chốc lát, quyết định mặc kệ. Nàng coi như chính mình cùng Phong Ngọc là cùng thế hệ, ấn cùng thế hệ lễ tiết hô. Ngày qua cái này nhường nàng xoắn xuýt sau đó, Hồ Cửu Thanh lực chú ý trở lại bí cảnh bên trên, lại nghĩ tới, hơn nữa, hiện tại bí cảnh chỗ ấy khẳng định tụ rất nhiều ngày giới người, Phong Ngọc cứ như vậy đi thực tế quá nguy hiểm. Vẫn là chờ một chút đi. Phong Ngọc không biết nàng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cong lên khỏe môi đáp, ừ, đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ. Hồ Cửu Thanh sau khi trở về chỉ đem Phong Ngọc nói chuyển cáo cho Hồ Nhất Yên, nàng muốn để Hồ Nhất Yên chuyển cáo Hồ Nhị, dạng này liền sẽ không bại lộ Phong Ngọc. Dù sao hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Khâu, biết Phong Ngọc thân phận chân thật, trừ nàng cũng chỉ có Hồ Nhất Yên. Phong Ngọc thân phận đặc thù, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Tiểu Cửu, ngươi cùng đại ca nói thật, ngươi là thế nào nghĩ? Bí cảnh vấn đề trò chuyện xong, Hồ Nhất Yên đem câu chuyện chuyển đến Hồ Cửu Thanh trên thân. Hồ Cửu Thanh trầm mặc một lát, buồn buồn nói, đại ca, ta nghĩ bảo vệ hắn. Hồ Nhất Yên nhíu mày lại, có thể là có thể, nhưng chuyện này, ta cần cùng tổ phụ tổ mẫu thương lượng. Tiểu Cửu, đây không phải một chuyện nhỏ, dù sao thiên giới cho tới bây giờ còn tại tìm người. Hồ Cửu Thanh cũng nhíu lên lông mày, thiên giới đến cùng cùng bọn hắn có cái gì bất hiểu? Người đều không có, lại vẫn. Hồ Nhất Hiên bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải hết sức rõ ràng, ngươi nếu thật muốn biết, có thể đi hỏi tổ phụ tổ mẫu. Hồ Cửu Thanh, được rồi. Phong Ngọc xa xa ghé vào cái khác đỉnh núi hướng Vân Sơn xem, chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt đầu người cùng màu xanh mực vòng xoáy. Kia là bí cảnh nhập khẩu. Hắn tính toán, tiếc nuối phát hiện chính mình căn bản đánh không lại, chỉ tốt trở về. Sau khi trở về, Phong Ngọc tại chính mình cửa viện nhìn thấy một cái trường thân ngọc lập nam nhân. Nghe thấy thanh âm, nam nhân quay đầu, lộ ra một tấm tuấn tú ôn nhuận gương mặt. Phong Ngọc nhận biết, hắn là mưa to ngày đó đi theo Hồ Cửu Thanh phía sau nam nhân, Thanh Câu Biển Trạch chủ quân, Hồ Nhất Kiên. Phong Ngọc cùng Hồ Nhất Kiên không quen, có chút câu nệ, khách khí cùng hắn chào hỏi. Hồ Nhất Kiên ngắm nhìn hắn, ôn hòa nói, "Phong tiểu công tử không cần câu nệ, ta lần này bái phỏng, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút." Nay một trò chuyện liền cho tới sắc trời đen kịt, màn đêm buông xuống. Đưa tiễn Hồ Nhất Kiên lúc, Phong Ngọc thể xác tinh thần đều mệt. Rõ ràng đối phương không nói thế nào, cũng không hỏi thế nào, nhưng hắn muốn liếng đều kém chút bị hỏi ra, kém chút liền nhân cách thứ hai chuyện đều dặn dò. Không hổ là Thanh Câu nổi danh mặt cười hồ ly, Phong Ngọc thở dài. Bất quá xem Hồ Nhất Kiên lúc gần đi bộ dáng, nghĩ đến câu trả lời của hắn là hợp cách. Phong Ngọc thả lòng trong lòng. Thanh Câu vị này biện trạch chủ quân thủ đoạn, Phong Ngọc là nghe nói qua, đã hắn chịu tự mình đến khảo sát, còn được đến một phần hài lòng kết quả, vậy hắn liền không cần lại lo lắng tại Thanh Câu ở lại vấn đề. Hồ Nhất Kiên hội giải quyết tốt hậu quả, hơn nữa hắn rất am hiểu giải quyết tốt hậu quả. Giải trừ nỗi lo về sau, Phong Ngọc vui vui sướng sướng đi tìm Hồ Cửu Thanh. Hắn đi thời điểm, Hồ Cửu Thanh chính là bởi vì sinh nhật tiệc rượu nửa đường rời tiệc mà bị Hồ cha không đau không ngứa nói vài câu. Là bởi vì chính mình, nàng mới đi ra. Phong Ngọc trong lòng ngày nấy, không nói một lời cùng tại Hồ Cửu Thanh đằng sau đi một đoạn, tại trong đầu qua lần chính mình sẽ tay nghề, tuyển một cái vui mừng, thích hợp tại sinh nhật tiệc rượu làm, nhỏ giọng hỏi, "Thanh Thanh, ngươi có muốn hay không xem kịch?" Hồ Cửu Thanh sững sờ, "Ngươi muốn dẫn ta đi nhân gian xem kịch sao?" Phong Ngọc gãi gãi cái hốc, nói, "Không phải, ta thiếu niên gương mặt đỏ bừng, nhìn thẹn thùng cực kỳ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, ta diễn cho ngươi xem. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, ngươi sẽ còn cái này à? Phong Ngọc có chút xấu hổ, ngang. Lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, không hiểu chuyện, nghe lão nhân nói, nhiều một môn tay nghề nhiều một đầu sinh lộ, hắn liền nghĩ nhiều học một ít tay nghề, nói không chừng tương lai ngày nào có thể dùng đến, cũng có thể đùa nương vui vẻ. Hắn học rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, trong đó liền bao quát múa hí, bất quá là thật không nghĩ tới lần thứ nhất dùng là dùng đến hống Thanh Thanh vui vẻ. Nhưng Phong Ngọc nghĩ thầm, học giá trị. Hồ Cửu Thanh hứng thú. Phiền muộn quét sạch, thúc giục hắn, muốn nhìn. Phong Ngọc nói, ngươi đợi ta một chút, ta thay quần áo khác. Hồ Cửu Thanh tràn đầy phấn khởi gật đầu, chỉ phía trước bị đống đá ngăn trở chỗ trống, nói, ta đến đó mặt chờ ngươi. Phong Ngọc, được. Hồ Cửu Thanh theo phế đống đá bên trên rời mấy khối tảng đá chồng lên cùng một chỗ làm băng ghế, ngoan ngoãn ngồi chờ. Một hồi về sau, nàng nghe được một trận tiếng bước chân, có chút một ngạc, cùng Phong Ngọc dĩ vãng tiếng bước chân không đồng dạng, còn có chút tương tự bài vóc kéo trên mặt đất tiếng xào xạc. Hồ Cửu Thanh lòng hiếu kỳ đến đỉnh phong. Tại nàng chờ mong trong ánh mắt, đống đá bên cạnh xuất hiện một cái. Thảo đâm chân. Hồ Cửu Thanh có chút mắt trợn tròn. Một cái người bù nhìn theo đống đá phân nhánh đến, cùng lúc đó vang lên còn có Phong Ngọc không quá thuần thục giới thiệu chương trình, phía dưới thỉnh thưởng thức, hồ long múa hí. Hồ Cửu Thanh lúc này mới chú ý tới người bù nhìn trong tay giơ đồ vật. Người giơ này đâm rất thô ráp, xem xét chính là lâm thời đâm, trên mặt qua loa treo một tấm vải, bày lên vẽ một cái đơn giản khuôn mặt tươi cười. Trên người nó bọc mấy khối bố làm quần áo, nhìn kỹ có thể nhìn ra là váy bộ dáng. Sau lưng nó, chi cạnh chín đầu mao mao cần cọ lao tốt. Hồ Cửu Thanh đánh giá kia chín đầu đột ngột cỏ lao tốt, không xác định nghĩ, cái đồ chơi này sẽ không phải là cái đuôi đi. Dạng này xem xét. Hồ Cửu Thanh hướng người bù nhìn trên mặt nhìn lại, sau đó khổ đại cửu thầm cự tuyệt thừa nhận như thế qua loa mặt là phản phất chính minh họa. Nhưng nhìn kỹ lời nói, ngũ quan sát thực là có điểm giống. Hồ Cửu Thanh môi dưới bao trùm môi trên, kéo căng khỏe môi tiếp tục xem. Váy nhỏ người bù nhìn sau khi ra ngoài, đằng sau lại còn đi theo một cái bọc lấy miếng vải đen mỏng người bù nhìn, người rơm này liền một mạc rất nhiều, đằng sau không có chi lăng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, rất bình thường. Chỉ là trên trán vẽ hai cây chặt cây. Hồ Cửu Thanh lần nữa hoài nghi nghĩ, này hai cây chặt cây sẽ không phải là sừng rồng đi. Hai cái người bù nhìn cứng đờ đối nàng túi một cái, Hồ Cửu Thanh không được tự nhiên về sau xê dịch. Sau đó, hai cái người bù nhìn chậm chạp quay người, một cái đi lên giơ lên trong tay mình đổ vật, một cái hướng xuống giơ lên trong tay mình đổ vật. Hồ Cửu Thanh lúc này mới chú ý tới bọn chúng trong tay cũng cầm đổ vật. Vậy mà giơ một con đồng, long. Đầu thoạt nhìn vẫn là thịt viên cải tiến, có loại không hiểu vui cảm giác. Đây là đem múa sư hy đổi thành múa rồng hí. Hồ Cửu Thanh hứng thú. Hai cái người bù nhìn ngay từ đầu động tác còn có chút lạnh nhạt, mọi cử động tràn đầy người vì điều khiển cảm giác cứng ngắc, nhưng long thân linh hoạt đền bù cái này nho nhỏ không đủ. Hồ Cửu Thanh hợp lý hoài nghi, coi như người bù nhìn bất động, con rồng này cũng có thể múa ra phong thái, múa ra tư thái. Long vỏ bọc tựa hồ cũng có chút lớn, tại tình cờ một ít thời khắc, nó hội sập xẹp xuống dưới, mơ hồ lộ ra bên trong tiểu xà thân hình hình dáng. Hồ Cửu Thanh một chút liền nhận ra, bên trong chính là Phong Ngọc. Hắn hóa thành nguyên hình, chứa ở long vỏ bọc bên trong, cố gắng xoay chuyển, vỏ người, muốn đùa nàng cười. Hồ Cửu Thanh nâng má, lộ ra một cái thoải mái cười. Bên trong tiểu xà còn tại cố gắng múa, một hồi đỉnh lên, một hồi lún xuống, một hồi xoay quanh, một hồi nấn ná thẳng lên. Người bù nhìn chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện từng tia từng sợi xương trắng, bao phủ Kim Long, chỉ nhìn phía trên, Kim Long tựa như ở trên không trong mây mù bốc lên. Hai cái người bù nhìn động tác cũng càng ngày càng lưu sướng, xa xa nhìn, giống như là thật tại múa rồng đồng dạng. Rốt cục, người bù nhìn đình chỉ động tác, duy trì giơ cao hai tay tư thế, đối Hồ Cựu Thanh làm một cái chào cảm ơn túi đầu tư thái. Long, đầu bị bên trong, tận lực mở, lăn xuống tới đất bên trên, long thân cùng long đầu chỗ nối tiếp lộ ra lỗ hổng, sau một khắc, chỗ lỗ hổng lộ ra một viên đôi mắt sáng lấp lánh đầu rắn. Tiểu Hắc Xà mong đợi nhìn xem Hồ Cựu Thanh. Duy nhất người xem Hồ Tiểu Cựu phi thường cổ động, đại lực vỗ tay, bên cạnh chống bên cạnh khen, phi thường đặc sắc. Đạt được khẳng định, Tiểu Hắc Xà thập phần vui vẻ, theo thiếu thanh diễn viên quần chúng bên trong trượt ra đến, rơi trên mặt đất hóa thành hình người. Phong Ngọc trên trán có chút hơi mồ hôi, gương mặt hồng hồng, không biết là nóng vẫn là như thế nào. Hắn cùng người bù nhìn giống nhau, cũng làm một cái chào cảm ơn cúi đầu tư thế, sau đó ngồi dậy, cười nói, cảm tạ cổ động, hoan nghênh lần sau quan sát. Hồ Cựu Thanh tại hắn không lưng nháy mắt liền theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vô cùng cao hứng chạy đến trước mặt hắn, tại hắn ngồi dậy nháy mắt hướng hắn vươn tay. Phong Ngọc bản năng so với đầu óc nhanh, đầu óc còn không có quay tới, tay đã vươn đi ra, một giây sau, hắn nhận được đến từ Hồ Tiểu Cựu vỗ tay. Ba một tiếng, thanh thúy vang dội. Phong Ngọc biểu lộ vẫn là ngộng, nhưng Hồ Cựu Thanh cũng đã cười mở. Cảm tạ Phong đại sư đặc sắc diễn xuất, đây là cho Phong đại sư thủ lao. Hồ Cựu Thanh ảo thuật giống như từ phía sau lưng xuất ra năm đóa ngân quang lấp lóe linh lực hoa đưa cho hắn, nháy nháy mắt, cười nói, làm hảo bằng hữu, ta tin tưởng Phong đại sư khẳng định cũng sẽ cho ta hữu nghị giá, đúng không? Phong Ngọc cũng cười, hiển nhiên là muốn nổi lên lúc trước năm đóa hoa sở một lần cái đôi hữu nghị giá. Hắn cười tiếp nhận linh lực hoa, gật đầu nói, "Ân, là hữu nghị giá." Tác giả có lời nói, Ngọc, tâm phân tam dụng, sương mù không tính, ta mua chính tao. Chương 30, chuyện kể trước khi ngủ người đăng, ơ sinh nhật tiến hậu, Thanh Khâu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồ Nhất Hiên tiếp thu Phong Ngọc đề nghị, phái ra tiểu đội toàn bộ là ngụy trang qua tử tù, ý tứ phái mấy đội ra ngoài. Nhưng cùng Phong Ngọc dự liệu đồng dạng, các chủng tộc phái ra tiểu đội không một may mắn còn sống sót. Thiên giới phái ra đội thám hiểm ngũ là nhiều nhất, 7 ngày vào một đội, đi vào trong đưa rất nhiều tinh nhuệ, nhưng không có bất kỳ người nào có thể còn sống từ bên trong đi ra. Thanh Long Bí cảnh tựa như một tấm ăn người miệng lớn, tiến vào liền rốt cuộc ra không được. Mấy tháng qua, mắt thấy thăm dò tiến độ vẫn là không có chút nào tiến triển, không ít chủng tộc cũng dần dần từ bỏ, chỉ còn lại mấy cái đầu sắt còn tại liên tục không ngừng phái người mất mạng. Nhưng này đều không có quan hệ gì với Thanh Câu. Thanh Câu các con dân không tranh quyền thế, cũng không muốn tham dự những thứ này lục đục với nhau, đối với ngoại giới tình huống cũng không lắm quan tâm, như trước kia giống nhau trải qua vui sướng mà thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Thanh Câu bên trong, Phong Ngọc cơ hồ hoàn toàn hòa tan vào, cùng bản thổ cư dân hoàn thành một mảnh. Đến Thanh Câu bất quá ngắn ngủi một năm, hắn đã học xong như thế nào tại đi tiểu lệnh lúc uống say ngất lang tuyết, như thế nào tại tể sĩ cấp chạy lên đầu thời điểm ổn định thân hình không bị quăng ra ngoài, như thế nào nhắm mắt lại ăn Hồ Tiểu Cửu thí nghiệm tính chất hắc ám xử lý. Phong Ngọc đối với mấy cái này đã rất nhuần nhuyễn. Hồ Tiểu Cửu tán dương hắn, "A Ngọc, tốt, ngươi đã no đầy đủ sao? Không có no lời nói thêm một chén nữa đi. Ta tăng thêm thật nhiều bổ huyết kiện lách dược liệu, mới làm ra như thế một nồi bổ canh. Ngươi xem ngươi gầy, vẫn là được nhiều bồi bổ." Phong Ngọc miệng bên trong còn tràn ngập một luồng vừa khổ vừa chua lại tân lại ngọt mùi lạ nhi. Đối mặt Hồ Tiểu Cửu ánh mắt mong đợi, hắn gian nan đè xuống trong dạ dày lan lộn, yếu ớt nói, "Tốt." Một năm, hắn vẫn là học không được cự tuyệt Hồ Tiểu Cửu. Phong Ngọc ga đuổi mình, vấn đề nhỏ, cùng lắm thì chính là tiêu chảy, thói quen liền tốt. Tại lại một năm nữa đầu năm, Phong Ngọc nên đón một lần nhỏ khiêu chiến. Thi cuối kỳ. Phong Ngọc nghi hoặc lặp lại một lần. Hồ Cựu Thanh ngồi tại trên đài cao, ơ chân nói, "Đúng nha, ta rất lâu trước kia cùng ngươi để gặp qua, ngươi quên?" Phong Ngọc cẩn thận nhớ một chút, lẩm bẩm nói, "Là có chuyện như vậy." Hồ Cựu Thanh giải thích cặn kẽ cho hắn nghe, bởi vì Cựu Vĩ Hồ số lượng ít, vì lẽ đó Thanh Câu cùng Đồ Sơn đầu tể nhóm một mực là cùng một chỗ lên lớp, nhưng ở chỗ nào lên lớp liền thành một vấn đề. Nàng ra vẻ cao thầm, nói, "Đi qua các trưởng bối 3 ngày 3 đêm cãi nhau." "A không, thương lượng, cùng đầu tể nhóm 7 ngày 7 đêm đánh nhau." "A không, luật bản, Thanh Khâu cùng Đồ Sơn định ra quy định như vậy, tức hàng năm thi cuối kỳ đều từ Thanh Khâu Cựu Vĩ Hồ cùng Đồ Sơn Cựu Vĩ Hồ tiến hành giao đấu, Cựu Vĩ Bạch Hồ thắng, tiếp theo năm học liền còn tại Thanh Khâu lên lớp, trái lại thì tại Đồ Sơn lên lớp." Hồ Cựu Thanh nói đến đây, rõ ràng kiêu ngạo đứng lên, cái đuôi to tại sau lưng xuất hiện, vừa đồng vừa đường, ánh mắt sáng ngời, thanh âm nhẹ nhàng, "Năm ngoái ta cùng Sáo Đen hai cái hồ liền thắng Đồ Sơn, thế nào, chúng ta có phải là đặc biệt lợi hại?" Phong Ngọc nhiệt tình vai phụ, "Phi thường lợi hại." Nói xong còn đại lực vỗ tay. "Hồ Cựu Thanh, năm nay Sáo Đen đi, ta lúc trước còn tưởng rằng năm nay ta muốn chính mình đơn đấu Đồ Sơn đám kia hồng hồ ly, áp lực đặc biệt lớn, mỗi ngày thức đêm đọc sách, mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm, liền sợ đấu không lại." Một giây sau, nàng lời nói xoay chuyển, thật vui vẻ nói, "Bất quá còn tốt ngươi tới rồi, có ngươi hỗ trợ chia sẻ áp lực, ta cuối cùng có thể nghỉ xả hơi." Phong Ngọc nghi ngờ nói, "Thắng thua rất trọng yếu sao?" Hắn thấy, thua bất quá là chuyển sang nơi khác lên lớp mà thôi, cũng không hề khác gì nhau. Hồ Cựu Thanh nghiêm túc nói, "Này có thể trọng yếu, Thanh Câu đã thắng liền 49 năm, nếu như năm nay cũng thắng, chính là thắng liền 50 năm." 50 năm ôi chao. Tiểu Bạch Hồ Ly mặt mày hớn hở khoa tay, đây chính là 50 năm. Dòng dã 50 năm. Trực tiếp sáng tạo dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Phong Ngọc nổi lòng tôn kính, "Được rồi, ta nhất định cố gắng gấp bội, tuyệt không cho chúng ta Thanh Khâu cản trở." Hồ Cựu Thanh đối với hắn giác ngộ rất hài lòng, "Ngang, cố lên nha." Nàng đối với Phong Ngọc vây vây tay, ra hiệu đối phương tới gần một ít, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay khảo hạch vẫn là cùng năm ngoái đồng dạng chia làm ba loại, một loại là văn thí, một loại là một mình luận võ, một loại là hai người đối chiến. Phong Ngọc nghiêm túc nghe, ừm. Hồ Cửu Thanh nói tiếp, văn thí liền giao cho ta, bởi vì văn thí khẳng định có sách luận, ngươi sách luận. Ân. Nàng xoắn xuýt một chút, vẫn là không có biện pháp che giấu lương tâm nói xong, liền hàm hồ nói, tóm lại, sách luận vẫn là ta tới đi, ta tương đối am hiểu. Rõ ràng A Ngọc tại cái khác phương diện đều học được rất nhanh, nhưng không biết vì cái gì, hắn sách luận viết luôn luôn rất tồi tệ, dạy hắn hồi lâu, trình độ của hắn vẫn không có tiến bộ. Hồ Cửu Thanh lưu sầu ở trong lòng thở dài. Văn thí lời nói, Đồ Sơn hẳn là yên yên đến, nàng văn khóa học được tốt nhất, chữ viết cũng là xinh đẹp nhất. Hồ Cửu Thanh nói tiếp, một mình luận võ liền giao cho ngươi A Ngọc, Đồ Sơn khẳng định là đồ chiếu hành đến, hắn đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng đánh nhau đặc biệt lợi hại, ta sáo đen năm ngoái đều đánh thua. Nói đến đây, nàng so cái im lặng thủ thế, chột dạ nói, A Ngọc, những thứ này ngươi có thể tuyệt đối không nên tại sáo đen trước mặt nhắc tới, năm ngoái một mình so tài thua về sau, hắn khóc rất lâu, hắn cho là hắn bụng trộm trốn đi khóc liền không ai biết, nhưng kỳ thật ta đều thấy được, ai. Hồ Tiểu Cửu lắc đầu, nói, hắn có thể là tại ấy nấy kéo chân sau đi, nhưng không cần thiết, dù sao cuối cùng chúng ta vẫn là thắng. Phong Ngọc có chút chấn kinh, thực tế không tưởng tượng ra được Hồ bắt vụng trộm trốn đi khóc bộ dáng, nhưng vẫn là trịnh trọng đáp, được rồi. Hắn ở trong lòng quên đi hạ, không biết có phải hay không bởi vì tan một bộ phận phó nhân cách nguyên nhân, suy yếu của hắn kỳ có trước thời hạn kết thúc xu thế, cứ như vậy xem, tại so tài trước, hắn nên có thể khôi phục lại. Tiểu Hồ quân sư tiếp tục suy đoán đối phương chiến thuật, cuối cùng hai người luận võ nha. Thanh Câu bên này không thể nói, khẳng định là người ta cùng tiến lên, nhưng Đổ Sơn bên kia không quá xác định. Bôi Chiếu Túc, Bôi Chiếu Nhã bọn họ đều thật lợi hại, ta không đoán ra được ai sẽ ra sân. Hồ Tiểu Cửu ăn ngay nói thật. Phong Ngọc gà con mổ thóc giống như gật đầu, trong lòng đã đang tính toán đêm nay trở về thêm luyện. Hắn tuyệt không thể cản trở, nhường Thanh Thanh thất vọng. Bất quá, Phong Ngọc do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Thanh Thanh, vậy chúng ta kế tiếp là không phải muốn luyện luyện phối hợp?" Hắn rất ít cùng Hồ Cửu Thanh cùng một chỗ đánh, đại bộ phận thời điểm đều là lẫn nhau đánh, làm đối thủ đối luyện, chân chính hợp tác luyện võ ngược lại rất ít. Hồ Cửu Thanh gật đầu, "Đó là dĩ nhiên, A Ngọc, hôm nay sau khi ăn cơm tối xong ta đi ngươi sân nhỏ tìm ngươi, hai ta trước luyện một chút, nhặt một chút án ý luyện qua về sau, ta thuận tiện kể cho ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ." Phong Ngọc nghe được nửa đoạn trước lúc, sắc mặt vẫn là bình thường, trong mắt lóe mong đợi ánh sáng, nhưng nghe đến phần sau đoạn lúc, sắc mặt của hắn liền có chút sụp đổ. Hồ Cửu Thanh sau khi nói xong, hắn ngừng lại mấy giây mới trả lời. "Tốt." Vào lúc ban đêm, luyện qua kiếm về sau, Hồ Cửu Thanh ngồi dưới tảng cây, đối Phong Ngọc vây vây tay. Phong Ngọc chậm rãi rời qua, nhìn qua không phải rất tình nguyện. Hồ Cửu Thanh đã thành thói quen hắn vào lúc này lằng nhà lằng nhằng, chỉ nói, "A Ngọc, ngồi bên cạnh ta." Phong Ngọc vẫn là tại bên người nàng ngồi xuống. "Gặp ngươi tới." Hồ nuôi trẻ đại sư Tiểu Cửu hắng giọng một cái, bắt đầu tình cảm giặt rào niệm chuyện kể trước khi ngủ sách, "Hôm nay, ta muốn giảng chuyện kể trước khi ngủ là Khổng Dung Đường Lê." Ngày trước, Phong Ngọc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục không phải tam tự kinh loại hình sách. Hắn bị niệm mấy tháng, mỗi ngày trước khi ngủ đầy trong đầu đều là nhân chi sơ tính một điện, Hồ Tiểu Cửu đọc lấy cái này đến luôn luôn không có gì tình cảm, ước chừng là bởi vì chính nàng cũng không thích xem, vì lẽ đó đọc lấy đến đặc biệt giống nhập kinh. Nhiều lần, Phong Ngọc đều trực tiếp bị niệm ngủ thiếp đi. Hắn cũng không muốn, nhưng hắn thật khống chế không nổi chính mình. "Thật tốt thôi miên." Dễ nghe đi nữa thanh âm đọc cũng giống như bài hát du con. Theo chờ mong chuyện kể trước khi ngủ đến bây giờ không muốn lại nghe, Phong Ngọc lô thai quả thực trải qua một phen tàn phá. Hồ Tiểu Cửu ngồi tại mềm hoa thụ hạ, Phong Ngọc đặc biệt vì nàng trồng lên trên đài cao, hai đầu chân dài lắc á lắc, lắc váy cũng không ở đồng đường, nhưng nàng nửa người trên ngồi cũng rất là đoan chính, quy củ, chứng chặt đàng hoàng, thanh âm cũng là tìm không ra đến tỉ vết. Phong Ngọc ngồi tại đài cao phía sau, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy Hồ Tiểu Cửu phía sau lưng cùng bên cạnh, đây là cái nàng giống nhau chú ý không đến vị trí. Phong Ngọc hai tay ôm đầu gối ngồi, không đầy một lát đầu liền bắt đầu từng chút, dần dần, đầu lâu chậm rãi rủ xuống, cuối cùng cái cằm hoàn toàn rơi xuống trên đầu gối. Hắn lần nữa ngủ say. Trước kia hắn cũng không dễ dàng buông xuống để phong tâm. Vừa tới Thanh Câu lúc, hắn luôn dựa vào tại khung cửa sổ bên trên ngủ, vì phối hợp chính mình một cử động kia, hắn thậm chí đem giường cũng rời đến bên cửa sổ. Hắn quen thuộc tựa ở khung cửa sổ bên trên dựng thẳng ngủ, hóa thành nguyên hình, cửa sổ luôn luôn lưu cái lỗ, thuận tiện tùy thời đào tẩu. Khi đó hắn để phòng tâm mạnh phi thường, đối với Thanh Câu còn có mang rất mạnh lòng cảnh giác. Nhưng theo tháng trước bắt đầu, hắn đem giường chuyển về chỗ cũ, từ bỏ chính mình nguyên bản thói quen, bắt đầu hóa thành hình người, trên giường quy củ che kín chăn mền ngủ. Hắn đem Thanh Câu đặt vào đáng tín nhiệm phạm vi. Hồ Cửu Thanh bên người càng là thứ nhất đáng tín nhiệm phạm vi. Đêm dài lộ trọng, gió lớn thổi đào ảo, nghẹn ngào gào thét lên tự đất bằng mà lên, cuốn lên trên mặt đất nhỏ bé bụi đất hướng về dưới cây hai người đánh tới. Hồ Cửu Thanh tập mãi thành thói quen để quyển sách xuống, trở tay bóp cái thông khí quyết che lại chính mình cùng Phong Ngọc. Cuốn phong thổi rơi đào màu hồng cánh hoa, bay là tả hướng xuống bay xuống, rơi vào Hồ Cửu Thanh đỉnh đầu, bà bay, đầu gối chờ chỗ, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là rủ xuống mắt thấy hướng phía sau thiếu niên. Thiếu niên cầm điểm tại trên đầu gối, thái dương toái phát theo rủ xuống, thuận theo rũ xuống gương mặt bên mặt, dày đặc mi mắt buông xuống, tại mí mắt chôn ném xuống một mảnh bóng dâm, hắn không nhúc nhích ngủ, đã không có nói chuyện hoang đường, cũng không có ngay to, có vẻ hắn nhìn nhu thuận lại yên tĩnh. Hắn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, gương mặt từ đỏ, mảy may không bị đến mãnh liệt cuồng phong ảnh hưởng. Hồ Cửu Thanh đã thành thói quen hắn ngủ bộ dáng. Nàng lặng lặng nhìn một hồi, sau đó thu hồi sách, nhẹ nhàng linh hoạt theo trên đài cao nhảy xuống, rơi xuống đất không có phát ra một điểm tiếng vang. Thiếu nữ im lặng đi vào thiếu niên bên cạnh, cởi xuống áo choàng, trùm lên trên lưng của hắn, sau đó nhẹ giọng ngâm nga lên thanh khâu ca dao. Hứa ta 300 dặm đào gió, trở lại quê hương người xa quê a. Phong Ngọc mũi thở khẽ nhúc đích, nghe được khí tức quen thuộc, không tự chủ được hướng nàng bên kia xê dịch, cùng nàng sóng vai ngồi cùng một chỗ. Phấn bạch cánh hoa còn tại dương dương sái sái bốn phía phiêu đãng, rơi vào dưới cây thiếu niên thiếu nữ trên thân, cho bọn hắn phủ thêm một tầng như mộng ảo áo choàng, đưa tới trong gió ca dao. Tác giả có lời nói. Chương 31, khảo hạch người đăng, thời gian nhanh chóng trôi qua, thi cuối kỳ rất nhanh liền đến. So tài cùng ngày sáng sớm, Hồ Lục cố ý dậy thật sớm, còn đem ở xa rót trạch hồ thất cũng kêu trở về, cùng một chỗ cho Hồ Cựu Thành cùng Phong Ngọc làm ngừng lại phong phú bữa sáng. Trừ thông thường bữa sáng bên ngoài, hai người còn có thêm vào thêm đồ ăn. Hồ Cựu Thanh chính là một cây du điệu và hai cái trứng gà, Phong Ngọc chính là một cái so với vê chân gà. Chúc chúng ta tiểu Cựu cùng tiểu Ngọc thắng ngay từ trận đầu. Hồ Lục giơ lên chén trà, cao giọng nói. Hồ Thất một bộ nói chuyện đồ đần là ai a ta không biết biểu lộ, lại cùng Hồ Lục cùng một chỗ nâng chén. Phong Ngọc rất khẩn trương, nhếch khóe môi, cũng giơ ly lên. Hồ Thất nhìn hắn một cái, rời ánh mắt, đối Hồ Lục nói, thắng thua không phải trọng yếu nhất, không cần quá mức để ý, Hồ Lộc tranh chỉ là tìm lý do cho các ngươi thêm đồ ăn, thuận tiện, hắn mài mài răng hàm, nói, thuận tiện nhường ta trên bánh tiêu. Hồ Lục vừa mới bắt đầu một mặt mờ mịt, không biết hắn tại sao phải đối với mình nói cái này. Nghe được một câu cuối cùng thời điểm, hắn cười ha ha đi ra, gãi gãi cái óc, nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi trên bánh tiêu ăn ngon, xốp giòn thích hợp, không dầu không ngán, vị đẹp thơm nước, nổ bánh quậy chính là thành khâu nhất tuyệt. Hồ Thất mặt không chút thay đổi nói, vì lẽ đó đây chính là ngươi hơn nửa đêm đem ta theo rót chạch kéo qua tới lý do. Hồ Lục cười xấu hổ cười, lại ăn cái bánh tiêu, nghĩ làm bộ vô sự phát sinh. Hồ Thất trọng điểm không ở trên người hắn, huống hồ hắn vốn cũng không phải là cái người nói nhiều. Hồ Lục câm miệng về sau, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ là làm bộ lơ đãng lại nhìn Phong Ngọc một chút, không nghĩ tới vừa vặn cùng Phong Ngọc chống lại ánh mắt. Hồ Thất, hắn có chút cứng đờ, tận lực tự nhiên rời ánh mắt, nâng chung trà lên uống một hớp nước. Phong Ngọc bả vai trầm tĩnh lại, cũng đang cầm cái chén uống một hớp. Hắn nhìn ra Hồ Thất nhưng thật ra là đang an ủi hắn, tuy rằng vẫn là khẩn trương, nhưng khoan khoái chút. Hồ Cửu Thanh mê hoặc nhìn mấy người một chút, mờ mịt nói, bánh quẩy ăn ngon như vậy, các ngươi không ăn nhiều mấy cây sao? Như thế nào một cái hai cái đều đang uống trà, trà có cái gì tốt uống, mỗi ngày đều có thể uống đến. Hồ Lục điên cuồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hồ Thất khỏe môi hơi gấp, nói, ân, an đi không ra Hồ Quân sử đoán, cùng Hồ Cửu Thanh tiến hành trận đấu văn thí so đấu quả nhiên là bôi chiếu yên. Đồ chiếu hành hô lớn, tiểu Cửu cố lên. Bôi chiếu yên. Cái khác đồ sơn hồng hồ nhóm khàn cả giọng mà giống lên, tứ tỷ, bốn biểu tỷ, bốn đường tỷ cố lên. Phong Ngọc không cam lòng yếu thế, mắt nhìn đối mặt đen nghịt đầu người, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong khuyết đại âm thanh pháp khí, nhắm ngay chính mình, hô lớn, thanh thanh cố lên. Khuyết đại âm thanh pháp khí không hổ là khuyết đại âm thanh pháp khí, một chút liền đem đối mặt 20 chỉ nhỏ hồng hồ nhóm thanh âm đè xuống. Hồ Cửu Thanh khỏe môi dương lên, đối với Phong Ngọc sò cái ngón tay cái. Phong Ngọc ngại ngùng cười cười. Phu tử vung trong tay lá cờ nhỏ, thanh âm hùng hậu tại chính giữa đài cao vang lên, ta tuyên bố, văn thí chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Hồ Cửu Thanh cùng Bôi Chiếu Yên liền cùng lúc bắt đầu động. Phong Ngọc nhu thuận cất kỹ pháp khí, khéo léo ngồi ở phía dưới chờ lấy. Bôi Chiếu Túc cũng chính là đã từng đã cho Phong Ngọc bút ký khờ đầu khờ nào thiếu niên bu lại, nhìn hắn một phái lạnh nhạt bộ dáng, nghi ngờ nói, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Phong Ngọc hỏi ngược lại, thanh thanh lợi hại như vậy, có gì cần lo lắng? Ta chỉ cần chờ nàng thắng liền tốt. Bôi Chiếu Túc, được thôi. Hắn ngồi tại Phong Ngọc bên cạnh, nhỏ giọng nói, nhưng văn thí là dựa vào điểm số tiến hành bình xét, tứ tỷ văn khóa cũng học rất tốt, ta cảm thấy hai người bọn họ cuối cùng khả năng đều là mãn phân. Phong Ngọc nói, vậy nói rõ bài thi không đủ khó, hạn chế thanh thanh phát huy. Bôi Chiếu Túc, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại cùng Hồ Tiểu Cửu khoa khoa cơ nói chuyện. Phong Ngọc khuỵu tay chống trên bàn, hai tay nâng cầm lên, chuyên chú nhìn xem trên đài ngay tại múa bút thành văn Hồ Cửu Thanh, nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhưng mà Hồ Cửu Thanh ngay tại chìm đắm thức bài thi, che giấu ngoại giới ánh mắt, hoàn toàn không chú ý tới. Nàng là người đầu tiên báo cáo kết quả. Phu tử tiếp nhận bài thi, tại chỗ bắt đầu phê chữa. Tại hắn đổi xong lúc, Bôi Chiếu Yên cũng báo cáo kết quả. Hai người cùng một chỗ đứng tại bên cạnh, chờ lấy kết quả cuối cùng. Bôi Chiếu Túc lòng tin tràn đầy nói, chờ lấy xem đi, tuyệt đối nói với ta đồng dạng. Phong Ngọc bán tín bán nghi xem xét hắn một chút, chờ lấy phu tử tuyên bố kết quả. Cửu điện hạ văn thải chắc tuyệt, nổi bật thành trường, sinh động, trải qua lão phu phê chữa, xác nhận cửu điện hạ bài thi kết quả vì, phu tử tận lực kéo dài thanh âm, treo chân hứng thú về sau, mới nói, mãn phân. Phong Ngọc vui vẻ nhảy lên, hung hăng bung một chút nắm đấm, cùng Hồ Cửu Thanh cách không đánh cái trưởng. Nhưng, phu tử bỗng nhiên ý nhất chuyện. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc đồng thời nhìn về phía hắn. Phu tử bước bước trong râu, nói, Bôi tứ điện hạ bài thi cũng không tì vết chút nào, trải qua lão phu xác nhận, cũng vì mãn phân. Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồng Hồ nhóm cả đám đều nhảy lên, reo hò lớn tiếng khen hay. Mặc dù là thế hòa, nhưng bọn hắn cũng thấy đủ, chỉ cần không có thua liền tốt. Bôi Chiếu Túc tự hào nói, ngươi xem, ta nói đối đi. Bất quá, phu tử lần nữa tiếng nói nhất chuyện. Tiếng huyên náo nháy mắt biến mất, hơn 10 đôi ánh mắt tiếp cận phu tử. Trong tràng bầu không khí theo huyên náo như sôi đến yên tĩnh như mộ phần chuyển biến bất quá trong tích tắc. Phu tử ho nhẹ một tiếng, nói, bất quá tuy rằng hai vị điện hạ đều là mãn phân bài thi, nhưng bởi vì Cửu điện hạ so với Bôi tứ điện hạ trước thời hạn báo cáo kết quả, lão phu cho rằng tại cuộc tỷ thí này bên trong, Cửu điện hạ vẫn là càng hơn một bậc. Vì vậy, phu tử dùng sức huy vũ hạ nhỏ bé cánh tay, lớn tiếng nói, vì vậy trận đầu văn thí kết quả cuối cùng là Thanh Khâu Cựu Điện hạ thắng. Ô hô, Hồ Cựu Thanh vui vẻ kêu đi ra, theo trên đài cao nhảy xuống, cùng xông lại đón nàng Phong Ngọc ôm cái đầy cõi lòng. A Ngọc, ta thắng. Hồ Cựu Thanh giang hai cánh tay, thoải mái cười nói. Phong Ngọc cái đuôi lắc đi ra, cùng tay cùng một chỗ cho nàng so cái lợi hại thủ thế, tán dương, Thanh Thanh quả nhiên là lợi hại nhất. Đồ Chiếu Hành có được lương tâm phát hiện, muốn đi an ủi mình muội muội, Yên Yên, không quan hệ, ngươi. Bôi Triều Yên rất bình tĩnh, bất đắc dĩ cười hạ, đánh gây hắn, ta có đoán trước, tiểu cựu tỷ so với ta trước giao thời điểm ta liền đoán được cái kết quả này, không cần an ủi ta. Đồ Chiếu Hành vắt hết óc cũng không biết tiếp xuống nên nói cái gì, vậy ngươi. Bôi Triều Yên vô vô ca ca ngốc bà bay, nói, ta thế nào không trọng yếu, tiếp xuống xem ngươi biểu hiện, Đồ Chiếu Hành, ngươi nhất định phải đánh thắng a, đây chính là ngươi duy nhất am hiểu lĩnh vực. Đồ Chiếu Hành cũng không có cảm thấy muội muội tại khen hắn. Một bên khác, A Ngọc cố lên. Hồ Cửu Thanh nắm tay cho hắn động viên, tuy rằng nhân số ít, khí thế lại một điểm không thua Đồ Sơn Hồng Hồ, thanh âm kêu đặc biệt lớn. Phong Ngọc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là trịnh trọng nói, "Ừm, ta hội đem hết toàn lực." Hắn đã khôi phục chín thành, tuy rằng cách đỉnh phong còn kém một chút khoảng cách, nhưng đã không còn là tùy tiện đến con chó đều có thể giết hắn nhược cây ngọc. Phong Ngọc cùng Đồ Chiếu Hành bên trên đài cao, phu tử lúc này không lại đứng tại trung ương, hắn thôi lui đến dưới đài. "Ta tuyên bố, trận thứ 2 võ thí chính thức bắt đầu." Theo lá cờ nhỏ buông xuống, trên đài hai người nháy mắt có động tác. Phong Ngọc tại phu tử vừa dứt lời một khắc này liền linh hoạt phía bên trái tránh đi, một giây sau, Đồ Chiếu Hành theo hắn phía bên phải dần hiện ra đến hiện ra hàn quang lợi chào thẳng đến cổ họng của hắn mà đi. "Hảo tiểu tử, vậy mà có thể dự phán động tác của ta." Đồ Chiếu Hành kinh ngạc nói. Phong Ngọc mím chặt môi, không lên tiếng. Đồ Chiếu Hành chín đầu hỏa hồng đuôi dài đã lộ ra, đồng nhưng lắc lư, như là chín đầu lấy mạng dây thừng dài, tùy thời chuẩn bị vây khốn Phong Ngọc. Phong Ngọc lại một điểm hóa thú dấu hiệu đều không có, hắn luôn luôn tại né tránh Đồ Chiếu Hành công kích, lấy phòng thủ chiến lược, không có chủ động công kích dí đồ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Tại cùng Đồ Chiếu Hành giao phong 10 cái tập hợp về sau, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Phong Ngọc cùng Đồ Chiếu Hành lại một lần nữa thắt thân mà qua, nhưng lần này, hai chân của hắn đột nhiên hóa thành tu. Dài. Có. Lực đôi rắn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chói lại Đồ Chiếu Hành. Đồ Chiếu Hành vô ý thức liền dùng lợi chảo đi cắt đuôi rắn bên trên lân thiến, ý đồ thông qua một nháy mắt cảm giác đau cảm giác nhường Phong Ngọc bung ra cái đuôi, nhưng lợi chảo rơi xuống trên lân thiến, lại chỉ tóe lên một mảnh đốm lửa nhỏ, bóng loáng vậy đen bên trên xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết cắt, nhưng căn bản chưa từng làm bị thương bên trong da. Đồ Chiếu Hành cơ hồ lập tức liền ý thức được, đây không phải phổ thông lần phiến độ cứng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có thể ngăn cản hắn lợi chảo loài rắn, chớ nói chi là hắn dùng 8 phần khí lực, lại chỉ để lại mấy đạo nhạt nhẽo đến đảo mắt liền không dấu vết vết cắt. Đồ Chiếu Hành ánh mắt ngưng trọng lên, ý thức được Phong Ngọc so với hắn trong dự đoán càng thêm khó giải quyết. Sau khi hắn ý thức được điểm ấy lúc, Phong Ngọc thế công đã toàn diện triển khai. Hắn vẫn là nửa người nửa rắn hình, nửa người trên vẫn là hình người, cả tay đều không biến hóa, dưới nửa thân cũng đã biến thành hoàn toàn hình rắn, chóp đuôi hiện ra bén nhọn lanh quang. Đồ Chiếu Hành không chút nghi ngờ nó có thể tùy tiện đâm xuyên ra. Thịt, chống đỡ yếu hại. Dưới đài Hồ Cựu Thanh cầm khuyết đại âm thanh pháp khí, đã sợ ngây người. Nàng đối với Phong Ngọc nguyên hình ấn tượng vẫn là hội ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận quấn ở nàng trên cổ tay làm một đầu giản dị tự nhiên màu đen vòng tay tiểu hắc xà, nhưng bây giờ, thô. Cường tráng đuôi rắn lấn ná tại trên đài cao, khoảng chừng hai cái Phong Ngọc lớn như vậy, hắn mắt sắc lạnh lùng, mà không hề cảm xúc hướng Đồ Chiếu Hành bộ giết tới lúc, trong thoáng chốc nhường Hồ Cựu Thanh thấy được ma long cái bóng. Ma long hướng Hồ Nhất Hiên bổ nhào qua lúc, cũng là như thế tư thái. Đại hắc xà nặng nề mà đánh bay Đồ Chiếu Hành, còn tốt Đồ Chiếu Hành nửa đường hóa thành nguyên hình, chín đầu xóa tung cái đuôi to bảo vệ thân thể, giảm mất cường độ, rơi không nặng. Nhưng Phong Ngọc một kích kia dùng sức mạnh rất lớn, tuy rằng Đồ Chiếu Hành đã tận lực dừng thế sông, vẫn là bị hung hăng văng ra ngoài. Đồ Chiếu Hành rơi ra đài cao lúc, trên mặt biểu lộ vẫn là không dám tin. Dùng cái đuôi đem chính mình bàn thành một viên cầu cựu vĩ hồng hồ duy trì mở mịt luôn cuống biểu lộ, thẳng tắp hướng trên mặt đất đập tới, tại cùng mặt đất thân mật gặp mặt trước một giây, bị Bôi Triều Yên mò được. Bôi Triều Yên đem hắn phóng tới trên mặt đất, ghét bỏ nói, đánh một trận về sau, như thế nào trở nên càng choáng váng hơn. Phong Ngọc thu cái đuôi, đứng tại trên đài cao, đối phu tử gật đầu thăm hỏi. Vừa đánh xong, nét mặt của hắn vẫn là lãnh đạm, cùng bình thường hắn một trời một vực. Hồ Cựu Thanh ánh mắt phiêu hốt mà nhìn chằm chằm vào hắn, kém chút không biết hắn. Hiện tại đứng tại trên đài, đến cùng là A Ngọc, vẫn là Phong Lâm Duy. Phu tử ho âm thanh, lớn tiếng nói, trận thứ 2 võ thí, Thanh Khâu Phong Ngọc thắng. Đồ Chiếu Hành lúc này mới kịp phản ứng, ngao một tiếng kêu đi ra, mới vừa tan mở cái đuôi lần nữa bối lên đến, đem chính mình bao thành một người cầu. Cựu Vĩ Hồng Hồ cầu ngao ngao kêu hướng bên cạnh lăn đi, bên cạnh Đường Biển khổ sở nói, ta làm sao có thể đánh nhau sẽ thua. Bôi Chiếu Yên, nàng che mặt, không mắt lại nhìn. Thấy Bôi Chiếu Yên đứng tại chỗ bất động, Bôi Chiếu Túc chỉ tốt bất đắc dĩ đuổi theo. Ba cục hai thắng so tài, Thanh Khâu đã thắng hai trận, còn lại không cần thiết lại tiếp tục. Phu tử là Thanh Khâu, lúc này cười đến thoải mái vô cùng, vui tươi hớn hở nói, năm nay thi cuối kỳ đến đây là kết thúc, Thanh Khâu chiến thắng, tiếp theo năm học vẫn tại Thanh Khâu học đường tiến hành dạy học, thỉnh Đồ Sơn các vị điện hạ kịp thời đến, tránh đến trễ. Còn lại còn lưu tại chỗ Cựu Vĩ Hồng Hồ đám nam thanh niên cũng ngao ngao khóc ôm thành một đoàn, ô ô yết yết âm thanh không dứt bên hai. Lớn tuổi chút tỉ như Bôi Triều Yên, Bôi Chiếu Nhã những thứ này còn có thể duy trì được dáng vẻ, tuổi còn nhỏ chút tỉ như vừa đạt tới nhập học tuổi tác Bôi Chiếu Ô chờ tiểu hồ ly con, tâm trí còn chưa thành thục, đống nhiên biết được 50 năm liên tiếp bại tin dữ, đã hóa thành nguyên hình lăn trên mặt đất làm một đoàn. Mấy cái tiểu mao đoàn tử trên mặt đất không có kết cấu gì lan loạn, bên cạnh đường viền ngao ngao gọi, không đầy một lát liền đụng vào nhau, cái thứ nhất cùng cái thứ hai đụng vào nhau, còn không có tách ra, cái thứ ba lại đánh tới, con thứ tư đồng thời quay lại đây, bởi vì lực đạo đủ lớn, trực tiếp đem cái khác ba con đụng bay đến bên cạnh. Bôi Triều Yên làm đồ sơn hồ lớn nhất, thực tế nhìn không được, thâm trầm uy hiếp bọn họ, các ngươi lại không thu liễm một chút, ta liền đưa các ngươi đi tìm Đồ Chiếu Hành. Đồ Chiếu Hành hiện tại xa cuối chân trời, dựa theo Bôi Triều Yên tính tình, đưa bọn hắn đi tìm Đồ Chiếu Hành tuyệt đối không phải là cái gì ôn nhu phương thức. Mấy cái tiểu mao đoàn tử lắc một cái, hai mặt nhìn nhau mấy giây, sau một khắc, nhao nhao khôi phục hình người, hai tay dán tại bên người, quy củ tại nguyên chỗ đứng vững bất động. Bôi Triều Yên lúc này mới gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Mà đổi thành một bên, Hồ Cửu Thanh bước bỏ lẫn lộn tự, nhảy nhót chạy về phía Phong Ngọc, vô cùng cao hứng muốn cho hắn một cái chúc mừng ôm, Phong Ngọc lại có chút lui lại nửa bước, hơi nghiêng mặt tránh đi nàng ôm. Hồ Cửu Thanh ngây ngẩn cả người, luống cuống thu tay lại. Phong Ngọc lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, dường như nhìn xem nàng, biểu lộ so với nàng còn luống cuống, nhìn xem còn giống như muốn khóc, hốc mắt đỏ lên, khóe môi nết. Hắn để ở bên người tay cầm lại lòng, nối lòng lại nắm, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Hồ Cửu Thanh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cho hắn một cái ôm, bất quá lúc này lực đạo cùng tư thái đều thu lại rất nhiều. Phong Ngọc thừa cơ lấy dũng khí, từ từ nhắm hai mắt một mạch nói xong chính mình lời muốn nói, Thanh Thanh thật xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý, chỉ là mới đánh xong, nhưng ta nghĩ nổi lên một ít không vui trí nhớ, ta không có lập tức đi tới, không phải cố ý cự tuyệt ngươi. Thật không có. Ta, Phong Ngọc không biết nên giải thích thế nào, khổ sở đến cái đuôi thắt nút. Hắn rất muốn giải thích, nhưng là lại cảm thấy giải thích chính là che giấu, thế nhưng là không giải thích hắn hội càng khổ sở hơn. Khổ sở nhất chính là hắn sợ Hồ Cửu Thanh không tin hắn. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện thắt nút cái đuôi, có chút muốn sờ sờ, nhưng nghĩ đến hắn trước kia nói cái đuôi chỉ có thân quyến mới có thể sờ lời nói, lại từ bỏ. Nàng ngược lại sờ sờ Phong Ngọc đầu, an ủi, không sao, dù sao chúng ta mới nhận biết một năm, tương lai còn rất dài thời gian đâu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi ra. Hồ Tiểu Cửu tự tin nói, ta hội cùng ngươi đi ra. Tác giả có lời nói, sắp đổi chỗ đồ a, Quân Doanh Cửu Cửu cùng Ngọc Ngọc. Chương 32, trợ giúp người đăng, ế ư ớ ngày thứ hai, Đồ Chiếu Hành nói nghiêm túc, nói năm tiếp theo thi cuối kỳ tất nhiên là Đồ Sơn thắng. Hồ Tiểu Cửu vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó, năm thứ hai, Thanh Câu thắng. Năm thứ ba, Thanh Câu thắng. Năm thứ tư, Thanh Câu thắng. Thứ 10 năm, Thanh Câu thắng. Đồ Chiếu Hành tại 10 năm trong lúc đó, không có một lần thắng nổi Phong Ngọc, miễn cưỡng bị tức khóc. Nhưng dù vậy, tại Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc chuẩn bị lên đường đi quân doanh thời điểm, hắn vẫn là đến tiễn biệt. Lần này phân biệt, lần sau cũng không biết lúc nào có thể gặp lại. Đồ Chiếu Hành hít mũi một cái, không thôi nói. Hắn hốc mắt có chút hồng, mí mắt có chút sưng, giống như là trước khi đến mới khóc qua. Phong Ngọc còn tưởng rằng là trước mấy ngày hắn hẹn mình so tài, kết quả đánh thua còn chưa đi ra đến, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, ngón tay giật giật, nghĩa vô vai của hắn an ủi một chút hắn. Không nghĩ tới sau một khắc, Đồ Chiếu Hành thẳng tắp nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, chân tình thực lòng nói, "Tiểu Cửu, các ngươi quân doanh còn thu người sao? Ta nghĩ đến các ngươi chỗ này tham quân, ta nghĩ cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường." Phong Ngọc, hắn yên lặng thu hồi mình tay. Đồ Chiếu Hành não mạch kín quả nhiên cùng người thường khác biệt. Hồ Tiểu Cửu cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ, lanh khốc cự tuyệt hắn, "Không thu, đủ quân số." Đồ Chiếu Hành tiếp nối nói, được rồi. Hắn tại không gian giới chỉ bên trong móc cá móc, móc ra hai viên hộ thân phủ, đưa cho hai người, nói, đây là ta theo Tây Thiên tìm Phật tổ cầu tới, Như Lai Phật tổ tự mình từng khai quang, có thể linh, các ngươi đeo lên, chú ý an toàn. Nói xong, hắn lại hít mũi một cái, trong hốc mắt đã tụ một vũng bọt nước, nhìn xem có chút đáng thương. Hồ Cửu Thanh bất đắc dĩ ôm hắn một chút, nói, chúng ta sẽ còn gặp lại, ta chờ trên chiến trường nhìn thấy ngươi. Phong Ngọc cũng ôm hắn một chút, thầm nghĩ hắn rõ ràng lớn hơn mình, thế nào thấy so với mình còn chưa thành thục. Ngươi có thể tới thăm viếng chúng ta. Đồ Chiếu Hành khổ sở gật đầu. Hồ Bát đi Đông Bắc Đại Doanh, Hồ Nhị Hạt Địa, Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liền đi Tây Bắc Đại Doanh, Hồ Tứ Hạt Địa thuộc Tây Hoang. Hồ Cửu Thanh ngồi tại phi hành pháp khí bên trên, kiên nhẫn nói, "A Ngọc, ngươi biết Thanh Khâu Tây Bắc Hồ Tứ hơi thở nguyên xoáy sao?" Phong Ngọc gật đầu, nghe qua, hắn rất nổi danh, đánh qua rất nhiều trận thắng trận, trước kia cha nhắc qua hắn. Đây là tự Thanh Long Trúc Long ngã xuống về sau, hắn lần thứ nhất nhắc lên cha mẹ mình. Hồ Cửu Thanh sững sốt một chút, trong lòng tính toán độ, cẩn thận nói, "Bá phụ lại còn nhắc qua hắn." Phong Ngọc gật đầu, hắn nói Hồ Tứ hơi thở nguyên xoáy là cái tướng tài khó được. Hồ Cửu Thanh bắt đầu vui vẻ, cái đuôi to đều lung lay đi ra. Phải là biết mình bị thiên giới chiến thần dạng này khét qua, tứ ca cái đuôi đều muốn bệnh đến bầu trời. Hồ Cửu Thanh cười cong ánh mắt, nói, hắn sùng bái nhất chính là Phong Tiền Bối, đối với Phong Tiền Bối đánh mỗi một trận chiến dịch đều như lòng bàn tay. Nói đến đây lúc, nàng không tự giác dùng tới kính sưng. Phong Ngọc nửa buông phóng mắt, ừ một tiếng. Thiên giới chiến thần thì sao, chẳng qua là cái hội vứt bỏ thân tử hèn nhát. Phong Ngọc nao nao, hắn phát hiện, hắn bây giờ nghĩ lên những thứ này lúc, đã sẽ không cảm thấy đặc biệt thương tâm phẫn nộ. Lúc trước hắn cảm thấy phụ thân phản bội chính mình, kém chút bị cửu hận bi phẫn che đậy tâm trí, làm ra không thích hợp hành vi, nhưng bây giờ, hắn đã có thể bình tĩnh hồi tưởng chuyện này. Chẳng lẽ đây chính là thời gian lực lượng sao? Thời gian có thể bước lên đau xót nguyên lai là thật, khó trách nhiều người như vậy đều ngấp nghé mâu thân lực lượng. Đầu kia, Hồ Cửu Thanh còn tại nói liên miên lại nhải. Tứ ca nói để chúng ta trước khi đến cho hắn đưa cái tin tức, hắn tới đón chúng ta. Phong Ngọc theo suy nghĩ của mình bên trong bước ra, chần chờ nói, cái này không hợp thích lắm đi, bọn họ đi quân doanh lúc vì lịch luyện chính mình, không phải là vì hưởng phúc. Hồ Tứ vừa tiếp xúc với bọn họ, thân phận của bọn hắn liền bại lộ, khó có thể dung nhập quân doanh tầng dưới chót. Hồ Cửu Thanh xem thấu hắn ý nghĩ, kiêu ngạo mà giơ lên cái đuôi, nói: "Thông minh như ta, cho hắn đương nhiên là tin tức giả, ha ha ha, ta nói với hắn là ba người chúng ta nguyệt sau đi." Phong Ngọc cười, nói: "Kia Hồ Tứ Hơi Thở Nguyên Soái phát hiện chân tướng sau hẳn là sẽ rất tức giận đi." Cùng Hồ Tứ Hơi Thở tài năng quân sự đồng dạng nổi danh, còn có hắn tính tình táo bạo. Hồ Cửu Thanh dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, nói: "Sẽ không, lặng lẽ cùng ngươi nói, kỳ thật các ca ca bên trong, hiểu rõ ta nhất chính là Tứ ca, ta khi còn bé còn cưỡi tại trên đầu của hắn chơi đùa số lần nhưng so với ta Lục ca nhiều hơn." Phong Ngọc trầm mặc một cái chớp mắt, trong đầu tưởng tượng một chút từng cái có rõ ràng hồ móng vuốt lớn nhỏ mini tiểu bạch hồ ly ghé vào rõ ràng hồ ly trên đầu chơi đùa hình tượng, vậy mà cảm thấy còn thật đáng yêu. Nếu có thể sớm một chút nhận biết Thanh Thanh liền tốt, Phong Ngọc tiếp mới nghĩ. Hồ Tiểu Cửu kế hoạch khi tiến vào quân doanh một khắc này chính thức tuyên bố thất bại. Bởi vì, đệ trình quân bài, đăng ký về sau, liền nhìn quen quân bài võ tướng đem chuyện này hồi báo cho Hồ Tứ. Hồ Tứ vốn là đều muốn ra cửa, sắp đến cửa lại lui trở về, vừa lui bên cạnh thì thảo: "Tiểu Cửu không nói cho ta tình huống thật, khẳng định là không muốn ta quấy nhiễu nàng, cho nàng mở cửa sau, ta phải là dạng này liền đi, Tiểu Cửu khẳng định sẽ xảy ra ta khí đi." Hồ Tứ ngồi trở lại trên ghế, cau chặt lông mày, một lúc sau, trùng trùng vỗ bàn một cái, trung khí mười phần hô nói: "Truyền ta lệnh, từ hôm nay trở đi, sở hữu binh sĩ dừng chân hoàn cảnh đều tốt cải thiện một chút, nên thay mới giường giường mới đơn đệm chăn mau chóng cho nó đổi." Phó tướng nói: "Nguyên soái, quân lương khả năng." Hồ Tứ hào khí vung lên bàn tay lớn: "Dùng ta tư trong kho phụ cấp." "Phó tướng, đúng vậy." Nhưng mà giường còn không có ngộ nóng, Phong Ngọc liền lâm thời có việc rời đi. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc chân trước vừa tới, Hồ Nhất Hiên chân sau liền đến. Khoảng thời gian này trong phòng không có người khác, vì lẽ đó Phong Ngọc liền chủ động giúp Hồ Cửu Thanh trải giường chiếu đi. Hồ Nhất Hiên xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, song phương đều sửng sốt một chút. "Ngài tốt." Phong Ngọc trong tay còn cầm khăn mặt đang sát cái bàn, trông thấy Hồ Nhất Hiên sau người, mở miệng đánh một câu chào hỏi. Hồ Cửu Thanh nghi ngờ nói: "Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Hồ Nhất Hiên hoàn hồn, ho khan một cái, nói: "Tìm đến Phong tiểu công tử có một số việc." Hắn làm ra dấu tay xin mời, ôn hòa hỏi: "Có thể tiến một bước nói chuyện?" Phong Ngọc buông xuống khăn mặt, đối Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, theo Hồ Nhất Hiên đi ra ngoài. Hai người tới một cái không có một hai gian phòng, Hồ Nhất Hiên cẩn thận đóng cửa lại, còn bày ra cách âm pháp chú. "Biện Trạch chủ quân có chuyện chi bằng nói thẳng." Phong Ngọc gọn gàng dứt khoát nói. Hắn còn vội vã trở về cho Thanh Thanh chỉnh lý phòng đâu. Hồ Nhất Hiên hai tay đan sen, cười khổ một tiếng, nói: "Thứ không dám dâu dếm, là có chuyện thỉnh cầu tiểu công tử giúp một chút." Phong Ngọc khẽ giật mình, hỏi: "Giúp cái gì?" Hắn hiện tại cơ hồ mất đi hết thảy, còn có thể giúp một tay. Hồ Nhất Hiên trầm ngâm xuống, nói: "Tổ phụ thời gian trước chinh chiến ma giới, khi đó trật tự còn không giống hiện tại như thế hoàn mỹ, ma tộc cùng tiên giới mỗi ngày đều sẽ buộc phát chiến đấu, tại cùng lúc ấy ma quân một lần giao phong bên trong, tuy rằng tổ phụ trọng thương ma quân, nhưng mình cũng bị trọng thương, kia thương nhận người rửa, một mực chưa thể cởi bỏ, bây giờ rốt cục bộc phát." Phong Ngọc không tự giác đoan chính thái độ, lưng eo thẳng tắp. Đây tuyệt đối được cho Thanh Khâu thân mật, Phong Ngọc đại khái đoán được hắn tiếp xuống muốn nói cái gì. Hồ Nhất Hiên tiếp tục nói: "Chuyện này hiện tại giấu rất căng, người biết bất quá năm người." Hắn nhìn thẳng Phong Ngọc ánh mắt, thành khẩn nói: "Có thể cởi bỏ độc này phương thuốc mấy năm gần đây mới phối tốt, còn lại dược liệu đồng đều đã tìm đủ, đơn độc thiếu mấu chốt nhất một vị thuốc." Phong Ngọc hiểu rõ: "Các ngươi còn thiếu cái gì?" Hồ Nhất Hiên: "Thanh Long Tâm Đầu Huyết." Phong Ngọc bị này lời trực bạch đập khẽ giật mình. Hắn thẳng băng quẹ môi, giọng nói lạnh đạm xuống: "Ta cũng không có, chủ quân phải thất vọng." Hồ Nhất Hiên lại vẫn nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nói: "Xin nghe ta nói xong." Hắn trầm dần giọng nói, tiếp tục nói: "Tổ phụ độc thương cần dùng 49 ngày chén thuốc mới có thể khỏi hẳn, nói cách khác cần 49 bát Thanh Long Tâm Đầu Huyết." Phong Ngọc lại không lên tiếng, chỉ là tiếng hít thở thô. "Nặng chút." Hồ Nhất Hiên hít sâu một hơi, nói: "Ngươi là Thanh Long tiền bối con trai, máu của ngươi cũng là có tác dụng, chỉ là cần 81 ngày." Phong Ngọc hỏi lại: "Ngươi xác định sao?" Lúc này đến phiên Hồ Nhất Hiên khẽ giật mình. Phong Ngọc thản nhiên nói: "Tuy rằng ta có cha huyết mạch, nhưng không thể cam đoan máu của ta cũng có trị liệu công hiệu." Hắn năm nay 310 tuổi, như lấy phàm nhân tuổi tác đến so với, ước chừng là 15-16 tuổi thiếu niên. Đi vào Thanh Khâu về sau, cơm nước dừng chân chờ điều kiện biến tốt, nhường hắn tại 10 năm này ở giữa cái đầu lại đi bên trên chạy chút, chỉ so với Hồ Nhất Hiên thấp nửa cái đầu, ngồi lúc rất khó coi đi công tác đường. Lúc mới tới Hải Nhi Mập đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, thay vào đó là dần dần góc cạnh rõ ràng gương mặt, đã có thiếu niên ngây thơ cùng khí phách, cũng có còn nhỏ mất chỗ dựa mang đến trưởng thành sớm. Lát thật lúc, Hồ Nhất Hiên sẽ cảm thấy ngồi đối diện hắn chính là cùng thế hệ, mà không phải nhỏ hắn mấy vòng ban bối. Hồ Nhất Hiên trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Trước tiên có thể thử một chút sao?" Phong Ngọc cùng hắn cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng: "Nhưng ta có thể giúp ngươi vào tay Thanh Long Tâm Đầu Huyết." Không đợi Hồ Nhất Hiên mở miệng, hắn tiếp tục nói: "Bất quá, ta là có điều kiện." Hồ Nhất Hiên trang nghiêm thần sắc, nói: "Mời nói." "Phong Ngọc, thứ nhất, ta cần ngươi hộ tống cùng đi." Hồ Nhất Hiên không chút do dự nói: "Không có vấn đề." "Phong Ngọc, thứ hai," lần này hắn dừng lại thời gian rất lâu, lâu đến nhường Hồ Nhất Hiên cho là hắn chưa nghĩ ra. Hồ Nhất Hiên quan tâm nói: "Trước tiên có thể thiếu, chờ tương lai ngươi nghĩ kỹ, lại cùng ta nói, phàm là hợp lý lại ta có thể thỏa mãn, ngươi đều có thể nâng." Phong Ngọc chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta nghĩ được rồi." Hắn dương mắt, gàn từng chữ: "Thứ hai, Thanh Thanh tương lai hôn sự an bài, nhất định phải đi qua ta đồng ý." Hồ Nhất Hiên nháy mắt liền đổi sắc mặt, không chút suy nghĩ nói: "Không có khả năng." Trong mắt của hắn nhiễm lên tức giận thần sắc, chém đinh chặt sắt nói, tiểu cửu hôn sự chỉ tuân theo chính nàng ý nguyện, ai cũng không quyền lợi can thiệp nàng. Phong Ngọc làm ra trầm tư tư thái, 10 giây sau, hắn một lần nữa mở miệng, kia thay cái điều kiện, hôn sự của nàng, ta nhất định phải hiểu rõ tình hình, các ngươi không thể giấu giếm ta. Hồ Nhất Hiên như cũ cự tuyệt, chúng ta đàm luận chính là ngươi có thể hướng ta nhắc tới điều kiện gì, tiểu cửu bất cứ chuyện gì đều không tại cái phạm vi này bên trong. Phong Ngọc tĩnh mịch hai con ngươi ngắm nhìn hắn, vậy nếu như ta nhất định phải nâng đầu. Hồ Nhất Hiên nhớ rõ ràng lần trước gặp hắn lúc, hắn còn không phải như bây giờ. Hiện tại Phong Ngọc nhường Hồ Nhất Hiên cảm thấy có chút lạ lẫm, Hồ Nhất Hiên không trả lời, mà là nghiêm túc đánh giá hắn. Phong Ngọc ngắn ngủi câu khỏe môi dưới, thản nhiên nói, ta chính là Phong Ngọc, không đổi tim. Hồ Nhất Hiên, nếu như ngươi khăng khăng như thế, vậy liền được rồi, nhưng còn xin Phong công tử giữ bí mật, nếu không Thanh Khâu sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt lời, Hồ Nhất Hiên đứng dậy, ý muốn rời đi. Chờ một chút. Phong Ngọc đống nhiên nói. Hồ Nhất Hiên nghiêng đầu nhìn hắn. Phong Ngọc lộ ra mỉm cười, ôn hòa nói, ngươi thông qua khảo hạch, ngồi xuống nói chuyện nói đi. Hồ Nhất Hiên, hắn kèm chút hoài nghi mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Phong Ngọc thu hồi mỉm cười, nghiêm trang nói, ta xác nhận ngươi là thật sự đối đại Thanh Thành, vì lẽ đó ta sẽ giúp ngươi, không cần thù lao, cũng không cần những điều kiện khác lợi thế. Xác nhận quá thái độ, là phe bạn. Nếu là phe bạn, đám kia bên trên một cái cũng không sao. Hồ Nhất Hiên, Hồ Nhất Hiên cắn răng nói, vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Hồ Nhất Hiên không nghĩ tới Phong Ngọc nói phương pháp là đi bí cảnh lấy máu. Hắn nghiêm túc nói, ta biết ngươi cùng bọn hắn có quan hệ mật thiết, nhưng bí cảnh trình độ hung hiểm không phải nói đùa, cho đến tận này, sở hữu vào bí cảnh, không có một cái đi ra, không ai biết những người kia đến cùng có còn hay không là còn sống trạng thái, hay là sống không bằng chết. Phong Ngọc nói, ta có biện pháp toàn thân trở ra. Hồ Nhất Hiên đánh giá hắn, muốn xác nhận hắn nói có đúng không là thật. Phong Ngọc cung dung cùng hắn đối mặt, nhìn không ra một điểm chột dạ bộ dáng. Hồ Nhất Hiên thỏa hiệp, được rồi, vậy ta đem ngươi đến bí cảnh nhập khẩu. Phong Ngọc gật đầu, làm phiền. Đi tới Vân Sơn trên đường, Hồ Nhất Hiên giản yếu nói ra Vân Sơn tình huống. 2 năm trước, tại thứ 763 tiểu đội cũng dòng giã đoạn liền 1 tháng sau, thiên tộc rốt cục cũng từ bỏ đối với bí cảnh thăm dò, trước mắt chỉ ngẫu nhiên có mấy cái cùng đường mạt lộ ma tu hội vào trong đụng vật khí, còn lại lại không người vào bí cảnh. Hắn ngưng tạm, nói, nhưng, tuy rằng thiên tộc đã bỏ đi, bọn họ vẫn phái một chi tiểu đội đóng tại bí cảnh phụ cận, ta đoán có thể là tại ngồi xuống ngươi. Phong Ngọc nghe không ra cảm xúc ứng, ứng. Hồ Nhất Hiên, ngươi nếu không nghĩ bại lộ, ta mang ngươi tránh đi bọn họ. Phong Ngọc, làm phiền. Thái độ của hắn một mực tương đối lãnh đạm, nhường Hồ Nhất Hiên không khỏi hoài niệm lên 10 năm trước sẽ còn thẹn thùng đỏ mặt ngượng ngùng hắn. 5 tháng thật sự là đem mệnh ngọc kiếm, đem khả ái như vậy một đầu tiểu hắc xà mài thành bây giờ lạnh như băng bộ dạng. Hắn còn không biết phó nhân cách chuyện, cũng không biết hai nhân cách hiện tại cơ hồ hoàn toàn dung hợp, vẫn còn nhớ năm đó nhỏ Phong Ngọc. Hai người đến bí cảnh phụ cận, Hồ Nhất Hiên vung tay lên, không biết thả ra cái gì khí thể, những cái kia thiên tộc binh sĩ nhao nhao ngã xuống, hôn mê. Hồ Nhất Hiên nói, nắm chặt thời gian, đây đều là thiên tộc tinh nhuệ, một khắc đồng hồ liền sẽ tỉnh lại. Phong Ngọc gật đầu, ngay tại tay của hắn sắp đụng phải mực lam lối vào vòng xoáy lúc, một cái nhánh cây vươn chéo ra khỏi thân, ngăn trở hắn tiến vào. Phong Ngọc bẻ gãy nhánh cây, hướng nhánh cây đưa qua tới phương hướng nhìn thoáng qua. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, ngươi là người phương nào? Còn muốn xâm nhập bí cảnh? Hồ Nhất Hiên nhíu mày, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm lên tiếng người xem. Người này ăn mặc một thân màu xám đen đạo sĩ trường bào, một đầu nửa trắng nửa đen tóc dài dùng một cây ô mộc châm kéo lên đến, chỉ rơi xuống mấy sợi rũ xuống phát một bên, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn hơn 20 tuổi, khí chất thoải mái dáng vẻ hào sảng. Trong tay hắn còn nắm nuốt một nửa nhánh cây, vừa mới chính là hắn ngăn cản Phong Ngọc. Hồ Nhất Hiên nhìn chằm chằm hắn, trực giác nhìn quay mắt, hắn khẳng định gặp qua, hoặc là nghe nói qua người trước mặt. Phong Ngọc không để ý tới hắn, trực tiếp liền muốn vào trong, kết quả ống tay áo bị giữ chặt. Người kia chân thành nói, bên trong không thể vào, vào sẽ chết người. Phong Ngọc cười nhạo một tiếng, nói, có liên quan gì tới ngươi? Nói xong liền muốn hất ra hắn, không nghĩ tới người kia quấn càng chặt. Đương nhiên là có quan. Người tiến vào sẽ chết, sẽ còn quấy rầy đến bằng hữu của ta, ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Người kia lời lẽ chính nghĩa nói. Bằng hữu. Phong Ngọc rốt cục bỏ được mở mắt nhìn hắn, nghiêm túc đánh giá một lần, không phát hiện cái gì đặc biệt, bất quá một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn trích tiên mà thôi. Hắn nói, ngươi là ai bằng hữu? Bây giờ này trong tiên giới, những cái kia thần tiên ước gì rũ sạch cùng hắn cha mẹ quan hệ, huống hồ cha hắn nương bây giờ đều đã qua đời, lại không có thể lợi dụng địa phương, lại còn có đồ đần ngơ ngác đụng lên tới kéo quan hệ. Đồ đần nghiêm túc nói, đúng vậy a, ta cùng tụ thẳng, á thu đều là hảo hữu. Hồ Nhất Hiên nhìn chằm chằm hắn mặt, đột nhiên linh quang lóe lên, hoảng sợ nói, ngươi là Đồng Bi đạo nhân? Người kia nhìn hắn một cái, cười đến rất thoải mái, không nghĩ tới còn có người biết ta, nhớ được ta, Tiểu Hoa Nhi, ngươi là chỗ nào? Hắn đánh giá Hồ Nhất Hiên, hiểu rõ nói, là Thanh Khâu Tiểu Hoa Nhi. Hồ Nhất Hiên không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Đồng Bi đạo nhân. Thực tế là hắn cùng tổ phụ tổ mẫu nói hình tượng trên lệnh rất xa. Tổ phụ nói, Đồng Bi đạo nhân xuất hiện thời điểm, trong tay luôn yêu thích cầm một nhánh nở hoa nhánh cây, có thể là hoa mai, có thể là hoa đào, cũng có thể là hoa quế. Tổ mẫu nói, Đồng Bi đạo nhân thích nhất xuyên nhan sắc tiên diễm mỹ phục, luôn luôn vẻ mặt tươi cười, xưa nay sẽ không bị thương. Có thể nam nhân trước mặt rõ ràng ăn mặc một thân nhất không tiên diễm y phục, cầm trong tay cũng là suy bại cánh cô, chỉ có trên đầu ôm một chân vẫn như cũ. Phong Ngọc trí nhớ rất tốt, nhớ được cha mẹ đã nói, giờ này khắc này nương đã nói đã ở trong đầu vang lên. Nương nói nàng bằng hữu tốt nhất là tiên giới tư thuốc tiên quân, có khá nhiều lần phong tụng thẳng cùng nàng bị thương, đều là vị này lòng nhiệt tình tiên quân không ngủ không nghỉ vì bọn họ phối dược nấu thuốc. Nương nói, đáng tiếc Tư Thuốc tiên quân, bởi vì Thanh Long mưu phản thiên giới một chuyện cùng thiên đế dựa vào lý lẽ biện luận, nói Thanh Long không thể nào là dạng này người, nhất định có hiểu lầm gì đó, bởi vì cưỡng ép bảo vệ không nên bảo vệ người mà bị giáng chức trích, theo người người tôn trọng Tư Thuốc tiên quân, thế thế thần y bị trích đến một cái nơi hoang vu không người ở, tức tiên hảo, tiên bị, chỉ lưu lại không cách nào bị tức tiên căn. Nương nói, Tư Thuốc tiên quân là bọn họ nhất thua thiệt người, bởi vì bọn hắn, hắn mới bị thi cho trừng phạt, bị mình rủa, nhất định phải gánh chịu thế gian hết thảy đau khổ cảm xúc. Vì lẽ đó hắn được xưng đồng bi đạo nhân, bởi vì hắn cùng vạn vật cùng buồn. Hồ Nhất Khiên biết đến so với Phong Ngọc còn nhiều hơn chút. Hồ Đế đã từng thở dài cùng hắn nói, tân xem, cũng chính là đồng bi đạo nhân, là cái phi thường lạc quan, phi thường nhiệt tâm tiên quân, hắn không quan tâm chính mình đụng phải hết thảy chuyện không tốt, chỉ cần thấy được người khác là hạnh phúc, hắn liền sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, hắn phi thường dễ dàng thỏa mãn, cũng phi thường dễ dàng vui vẻ. Nhưng bị hạ nguyên rủa về sau, hắn liền bị tức đoạt thỏa mãn cùng vui vẻ năng lực, tại mọi thời khắc chịu đủ đau khổ cảm xúc quá nhiều, lại bởi vì quá mạnh đồng lý tâm mà càng thêm đau khổ. Cùng buôn nguyên rủa, rõ ràng không đánh mà thắng, với hắn mà nói lại so với bất luận cái gì hình phạt đều tàn nhẫn. Nhưng mà dù cho con trên lưng khổng lồ như vậy tâm tình tiêu cực, hắn vẫn như cũng là vui vẻ. Hồ Nhất hiện tại lúc còn rất nhỏ, ở nhân gian, từng ngẫu nhiên gặp quá vị này tiên quân vài lần. Lần đầu tiên là tại rộng lớn trên đồng cỏ, có một đám tiểu hài nhi tại chơi diều chơi, chơi mệt rồi về sau, đám này đứa nhỏ ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trong đó một cái gan lớn chú ý tới luôn luôn tại xem bọn hắn chơi, còn một mực cười đồng bi đạo nhân, liền hỏi hắn, ngươi là ai à? Vì cái gì một mực nhìn lấy chúng ta cười? Đồng bi đạo nhân nói, ta là đồng bi đạo nhân, rất thích các ngươi. Đứa nhỏ nghe không hiểu, liền hỏi, cùng chén? Là nhất định phải cùng người khác dùng một cái chén sao? Đồng bi đạo nhân cũng không phản bác, vui tươi hớn hở nói, đúng nha. Lần thứ hai là trên đường phố, hắn giúp một cái có nghe chướng thanh niên vô cùng cảm kích, xin hỏi danh hào của hắn. Đồng bi đạo nhân nói cho hắn biết, thanh niên có nghe chướng, hoài nghi mình không nghe rõ, liền hỏi, cùng lương? Là lấy có người mà sống người sao? Đồng bi đạo nhân cũng không phản bác, hắn đã thành thói quen dạng này sai nghe, vui tươi hớn hở ứng, đúng nha. Một lần cuối cùng ngay tại lúc này, không biết những năm này vị này tiên quân trải qua cái gì, nguyên bản đen nhánh sáng mềm tóc dài trở nên nửa trắng nửa đen, sáng do áo lam váy biến thành ám trầm bùi áo dài, sinh cơ bừng bừng đóa hoa nhanh cây cũng đổi thành suy bại cảnh khô lá heo bữa. Hồ Nhất Khiên tâm tình phức tạp, thấp giọng nói, ta không nhỏ. Phong Ngọc đồng dạng tâm tình phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Đồng bi đạo nhân trước một bước mở miệng, hắn vòng quanh Phong Ngọc chuyển vài vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt của hắn, yên lặng nhìn một lúc lâu, kinh hỉ nói, ngươi có phải hay không chính là Tiểu Ngọc đây? Tụ thẳng cùng ta nói qua thật nhiều thứ, nói A Thu cho hắn sinh một viên trứng rồng, nhưng luôn luôn không phá xác. Hắn nói hắn bụng trộm ôm trứng nghe qua rất nhiều lần, nhưng trứng bên trong một điểm thanh âm đều không có, hắn đều sợ ngươi tiên tiên không đủ chết ở bên trong, kém chút bạo lực phá xác, còn tốt bị ta ngăn cản. Ha ha, hắn cũng không dám nói cho A Thu. Đồng bi đạo nhân nhớ lại trước kia, khoe môi dương lên, đôi mắt vẫn là sáng, nhẹ nhàng nói, hắn có hy vọng trông ngươi ra đời, mỗi ngày ôm ngươi không buông tay chứ, một mực che lấy ngươi, nói muốn đem ngươi ấp ra đến, đem A Thu đều làm bó tay rồi, ha ha ha. Phong Ngọc tâm loạn như ma, đánh gậy hắn, không có khả năng, hắn cũng không thích ta. Nếu quả như thật thích hắn, vì sao lại tại hắn phá sát sau lánh lanh đạm đạm? Nếu quả như thật thích hắn, vì sao lại tại trong mấy trăm năm đối với hắn chẳng quan tâm? Nếu quả như thật thích hắn, vì sao lại từ bỏ hắn, tình nguyện lựa chọn tử vong cũng không muốn lựa chọn hắn? Phản bội chính là phản bội, không thích chính là không thích. Phong Ngọc mắt sắc lạnh lùng, nghĩ thầm, không thích hắn người, hắn cũng sẽ không đi thích đối phương. Đồng bi đạo nhân ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Trừ A Thu, hắn yêu nhất chính là ngươi, hắn còn cùng ta thảo luận qua, vừa ra đời tiểu long có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì đâu. Đồng bi đạo nhân cố gắng nghĩ lại xuống, nói, hắn có phải là làm cho ngươi quá một nồi đen nhánh canh, đặc biệt khó uống loại kia? Kia là hắn học 3 tháng thành quả, tuy rằng khó uống, nhưng dinh dưỡng rất đủ, không hưởng công ta dạy hắn như vậy lâu. Phong Ngọc nhẹ nhàng nói, có lẽ đi, có lẽ cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân đã từng thích qua hắn, tại thu giết mất tích trước kia, nhưng hắn đã không cần. Hắn hiện tại có cần người, cũng bị cần cảm giác, hắn cuộc sống bây giờ rất hoàn chỉnh, lại không cần hư vô mở mịt tình thương của cha, cũng lại không hồi ức cũng không phải tốt đẹp như vậy qua. Đồng bi đạo nhân còn tại nói liên miên lại ngại hồi ức trước kia, nhưng Phong Ngọc không muốn lại nghe hắn nói nữa. Hắn hướng phía trước một bước, đi vào bí cảnh bên trong. Tác giả có lời nói, phát lên A, là hai hợp một nào. Hạ chương thứ 9 cùng Ngọc bí cảnh gặp lại.